Có thể nói, chúng sinh đạo thần thông là tập hợp chúng sinh chi đại trí tuệ, trung ngộ đạo pháp thần thông. Đối chứng hồn quyết bác đại tinh thâm, lệnh hồ càng là triệt để thán phục. Trong thức hải bảy phách an bài thỏa đáng về sau, lệnh hồ liền không lại ảnh hưởng thức hải hết thảy. Về phần thiên hồn cùng địa hồn, lệnh hồ lại là không cần cho bọn hắn an bài cái gì, thiên hồn cùng địa hồn, giống như mệnh hồn, đều thuộc về linh hồn chúa tể, cũng là ba cái độc lập linh hồn chúa tể, cũng không có có chủ thứ phân chia. Lệnh hồ căn bản cũng không cần cho hai hồn làm cái gì an bài, bọn hắn liền sẽ tự mình quyết định thích hợp nhất phương thức, bản thân an bài. Kỳ thật, tại hai hồn biến hóa độc lập sau khi rời khỏi đây, bọn hắn liền là hoàn toàn độc lập tồn tại, lệnh hồ coi như nghĩ ra lệnh cho bọn họ làm cái gì, cũng không nhất định liền có thể bị hai hồn tiếp nhận, trừ phi đồng dạng phù hợp ý nguyện của bọn hắn. Bất quá hai hồn mặc dù là bị độc lập ra ngoài, nhưng cũng đều là lệnh hồ, vô luận ba hồn làm cái gì, kỳ thật đều là y theo lệnh hồ đáy lòng tiềm thức lớn nhất ý nguyện mà tiến hành an bài. Phun ra một ngụm trọc khí, lệnh hồ chậm rãi đứng lên, mở rộng ra ngoài ước vạn thần niệm, cũng bị thu hồi thức hải. Nơi này là khoảng cách Hoa Nghiêm Tông sở thuộc địa giới Thiên Châm Phong hẹn ngàn dặm một toàn núi hoang, mặc dù không còn là Hoa Nghiêm Tông phạm vi thế lực, lại như cũng là Hoa Sơn dãy núi. Hoa Nghiêm Tông tọa lạc ở Cửu Châu đại lục Hoa Nam Châu đông bộ địa khu, Hoa Nam Châu liên miên ngàn vạn dặm đều là dãy núi vần quanh, có thập vạn đại sơn danh xưng, chia làm 10 dãy núi lớn. Hoa Nam Châu tổng cộng có lục đại quốc gia, tiểu quốc vô số, trên Cửu Châu đại lục còn có sơn quốc danh xưng. Nó ý liền quốc gia đều xây dựng ở trong núi, núi nước trung lập. Hoa Nam Châu 10 dãy núi lớn, lấy đông khởi phân biệt là Thọ Sơn sơn mạch, núi hình vòng cung dãy núi, Hoa Sơn dãy núi, Hoành Lĩnh dãy núi, Tần Lĩnh dãy núi, Thanh Thành sơn mạch, Yêu Lâm sơn mạch, dãy núi Côn Lôn, Tây Thổ dãy núi, Cực Lạc sơn mạch. Trong đó, lại là lấy Hoa Sơn dãy núi nhỏ nhất, vẹn vẹn 10 vạn dặm, Hoa Nghiêm Tông theo vạn dặm Thiên Châm Phong vì đó sơn môn phạm vi thế lực, mà lấy Yêu Lâm sơn mạch lớn nhất, chung 130 vạn dặm, bên trong yêu thú hoành hành, chính là vạn hiểm chi địa, dãy núi Côn Lôn thứ hai, vì trăm vạn dặm, còn thừa cái khác dãy núi thì đều là mấy chục vạn dặm không giống nhau. Hoa Sơn dãy núi mặc dù tại thập vạn đại sơn bên trong, phạm vi nhỏ nhất, nhưng Hoa Nghiêm Tông tại Hoa Nam Châu tu tiên giới bên trên, lại là danh liệt trước 10 tu tiên môn phái, thậm chí cả toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, kia cũng là có không ít danh khí tu tiên môn phái. Coi lại mảnh này có chút hoang vu sơn lĩnh một chút, lệnh hồ lại lần nữa đạp trên phi kiếm, tiếp tục nhìn tây phi hành. Lệnh hồ mặc dù chưa từng rời đi Hoa Nghiêm Tông, lại là biết, 10 vạn dặm Hoa Sơn trong dãy núi, có một cái thế tục quốc gia, tên là Ô Tư Quốc, đương nhiên, quốc gia này cũng không phải là toàn bộ Cửu Châu đại lục. Đều có chút danh khí Hoa Nam Châu lục đại quốc gia một trong, lại là Hoa Nam Châu vô số trong nước nhỏ một quốc gia. Cả nước nhân khẩu chỉ là hơn 100 vạn mà thôi. Ô Tư Quốc liền tọa lạc tại khoảng cách Thiên Châm Phong hẹn 5 vạn dặm Ô Tư Sơn. Một lần nữa đạp lên phi kiếm về sau, lệnh hồ liền quyết định chạm thứ nhất mục đích liền cái này Ô Tư Quốc. Lệnh hồ đối Ô Tư Quốc sở di có một chút hiểu rõ, lại là bởi vì Hoa Nghiêm Tông thường ngày muốn mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng đều là tông môn đệ tử đến Ô Tư Quốc thu mua. Dân gia, tự nhiên Ô Tư Quốc một chút tin tức, ngay tại trong tông môn tương truyền. Nếu như nói lệnh hồ đối với ngoại giới chỗ đó có hiểu biết, cũng chỉ có cái này Ô Tư Quốc. Đạp trên phi kiếm, lệnh hồ tâm tình vui vẻ ven đường thưởng thức sông núi cảnh trí, quan sát tẩu thú bút tẩu, bạn phi điều cùng bay. Ngẫu nhiên, lệnh hồ cũng phát giác được một chút trong núi quần phong tĩnh tu tu tiên giả. Hiển nhiên, những người tu tiên này liền tán tu, có được cực kỳ mạnh mẽ cũng cường hoành thần niệm lệnh hồ, cũng không có quấy nhiều đến những người tu tiên này. Khoảng thời gian này, lệnh hồ đối với thần niệm đã càng ngày càng lý giải, không còn giống ngay từ đầu như thế, lộ mãng liền hướng tu sĩ trên thân liếc nhìn, cho dù là liếc nhìn. Hiện tại lệnh hồ cũng biết thu liễm thần niệm bên trong tinh khí, để thần niệm cùng loại với thiên địa khí hơi thở, mà không đến nỗi để những tu sĩ kia tùy tiện phát giác. Đương nhiên, từ không trung đạp kiếm phi hành, lệnh hồ nhưng cũng là vì không ít tu sĩ phát giác, bất quá ngoại trừ thần niệm quét mắt lệnh hồ một chút về sau, cũng không có cái khác cử động. Dù sao, lệnh hồ mặc trên người chính là Hoa Nghiêm Tông phục sức, mà lại, Hoa Nghiêm Tông tu sĩ, mỗi tháng đều có đệ tử tiến về Ô Tư Quốc thu mua vật dụng truyền thường, thậm chí thường xuyên có chút tu sĩ tại Hoa Sơn dãy núi lịch luyện, cho nên tại phát hiện lệnh hồ về sau, lại cũng không thấy phải có gì ngạc nhiên. Dù sao Hoa Sơn bên trong dãy núi lớn nhất chính là Hoa Nghiêm Tông, mặc cho những tu sĩ này ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám làm ra cái gì có hại Hoa Nghiêm Tông, đắc tội Hoa Nghiêm Tông sự tình. Lệnh hồ càng sẽ không để ý những tu sĩ này phải chăng có cái gì kỳ quái ý nghĩ, mặc dù hắn mặt ngoài tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng nếu không phải xuất khiếu kỳ hoặc xuất khiếu kỳ trở lên tu vi tu sĩ, cũng sẽ không để lệnh hồ thận trọng mà đối đãi. Mấy vạn dặm lộ trình, tại màn đêm thâm tỏa lúc, rốt cục đi đến, lệnh hồ thuận lợi đến Ô Tư Quốc. Cái gọi là Ô Tư Quốc lại là tọa lạc ở Ô Tư Sơn bên trên, một tòa cự đại sơn thành. Vô số kiến trúc tọa lạc ở sườn núi khắp nơi, mà vương thành tự nhiên là tọa lạc ở Ô Tư Sơn đỉnh núi. Hơn 100 vạn Ô Tư Quốc con dân liền sinh hoạt tại cái này tòa cự đại sơn thành quốc gia bên trên. Cựu Châu đại lục, làm tu tiên thịnh hành đại lục, mặc kệ ngươi là có hay không vì tu tiên giả, liền xem như bình dân bách tính, lại là người người đều sẽ bên trên một bản lĩnh đạo thuật. Đương nhiên, những này đạo thuật chỉ là một chút đại chúng đạo pháp, nông cạn vô cùng, tối đa cũng liền để ngươi so với bình thường người tinh thần đủ một điểm, tư duy nhanh nhẹn một điểm, thân thể cường kiện hơn mấy phần thôi. Có lẽ biết chút trừ tà phụ chú, chỉ điểm phong tà bệnh nhẹ vân vân. Muốn giống chân chính tu tiên giả như thế, đạp kiếm phi hành, thoáng qua ngàn dặm, không có tu tiên linh căn, hay là bái nhập tu tiên môn phái lại là không thể. Sơn thành trong bóng đêm, có không ít ngự kiếm phi hành tu tiên giả lui tới xuyên qua sơn thành phố xá ở giữa, mà nhìn thấy những người tu tiên này phàm nhân, trong đôi mắt kiểu gì cũng sẽ toát ra ghen tị hướng tới chi sắc. Phàm nhân cũng có thành tiên giả vọng, nhưng tu tiên lại không phải ai cũng có thể tu, ngoại trừ có mang cố linh căn bên ngoài, càng cần hơn cơ duyên. Đạp kiếm bay vào Ô Tư Quốc Sơn thành lệnh hồ, tự nhiên cũng bị vô số phàm nhân ánh mắt hâm mộ truy đuổi một thanh. Ô Tư Quốc Sơn thành cực kỳ phồn hoa, mặc dù đã là ban đêm, nhưng sơn thành lại là khắp nơi ánh đèn huy diệu, ban đêm phố xá đúng là so ban ngày còn muốn phồn hoa, trên đường càng là người đến người đi, trong tiểu quán ẩn tụ tỉ hành lệnh âm thanh, gào to tiếng giao bán, tiếng trả giá, tiểu hài truy đuổi chơi đùa âm thanh, quê nhà cãi nhau âm thanh, du côn đầu đả âm thanh, gà vịt chim thu âm thanh, không dứt bên tai, mà đây chính là thế tục giới, phàm nhân thế giới. Mà tại ban đêm, đem sơn thành tô điểm lộng lẫy, ban đêm cũng giống như ban ngày, lại là Ô Tư Quốc đặc sản, Vân Mộng Thạch. Vân Mộng Thạch linh thạch, khiết trắng như ngọc, tản ra lấp lánh chi quang, nhưng nó lại không phải linh thạch, cũng không ẩn chứa linh khí, nhưng Vân Mộng Thạch lại là một loại vật sáng, tại ban đêm, có thể phóng xuất ra ánh sáng màu trắng, chiếu rọi 10 trượng phạm vi hắc ám. Bất quá, ít nhất phải lớn chừng quả đấm một khối Vân Mộng Thạch, tại ban đêm mới có thể phát sáng, nhỏ hơn lớn chừng quả đấm Vân Mộng Thạch, vẹn vẹn chỉ là không có bất cứ tác dụng gì phế thạch thôi. Mà Vân Mộng Thạch cũng là có tuổi thọ, một khối có thể phát sáng Vân Mộng Thạch, mặc dù lớn nhỏ khác biệt, chiếu rọi phạm vi trình độ nhiều ít sẽ có khác biệt, tuổi thọ lại là đồng dạng, Vân Mộng Thạch tự khai chỉ riêng mặt trời mọc, chỉ có thể phát sáng 20 cái ngày đêm. Ô Tư Quốc sở dĩ có thể tại Hoa Sơn dãy núi lập quốc, chính là bởi vì có Vân Mộng Thạch cái này từ biệt không có phong phú khoáng sản. Vân Mộng Thạch liền xuất từ khoảng cách Ô Tư Quốc 800 dặm bên ngoài Vân Mộng Sơn lên. Dạo bước tại sơn thành đầu đường, Lệnh Hồ cảm thụ được trong thế tục khí tức, có một phen đặc biệt xúc động cùng cảm ngộ. Dáng người khôi vĩ, gánh vác cự kiếm, từ phi kiếm đi xuống, dạo bước đầu đường Lệnh Hồ, không giống tu tiên giả, trái ngược với võ giả. Lệnh Hồ không thèm để ý người khác thấy thế nào, lại là để ý chống chân bụng, nghe bên đường quay ăn vặt, cùng trong tiểu quán thức ăn khí tức, lại là âm thầm phát sầu không có linh thạch, cũng không có vàng bạc mình, như thế nào mới có thể lăn lộn đến một bữa rượu đồ ăn, thoải mái uống một phen. Chương 19, săn hổ. Lệnh Hồ mặc dù trời sinh tính buông thả không bị trói buộc, lại cũng làm không được ăn cơm chùa, bất quá Lệnh Hồ dù sao cũng là thiên tài, ngay tại hắn trải qua một chỗ chuyên môn buôn bán chim thú phố xá lúc, lại là lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Phàm nhân bắt giữ sơn lâm manh thú khó khăn mà lại nguy hiểm, đối tu tiên giả tới nói, lại dã thú hung mãnh, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Lệnh Hồ nghĩ đến biện pháp, chính là đi bắt giữ manh thú đổi tiền. Đối đường tu tiên giả tới nói, có lẽ sẽ cảm thấy làm dạng này nghề, có hại ra mặt của mình, đánh chết cũng sẽ không đi làm, Lệnh Hồ lại là không thèm để ý chút nào. Tại một nhà thú chất hiệu, từng cái trong lồng sắt, giam giữ núi sói, trồn hoang vân vân, cỡ nhỏ tẩu thú, nhưng hấp dẫn Lệnh Hồ chú ý cũng không phải là những thứ này tẩu thú, mà nhà này thú chất hiệu treo một tấm bảng, trên bảng hiệu viết, cầu mua Vân Mộng Bạch Hổ một đầu, giá cả tự ưu. Chính là nhìn thấy cái này, để Lệnh Hồ không cần tìm người dò xét nghe cái gì thú, cái gì giá thị trường, quyết định bắt cái gì, bắt mấy cái các loại vấn đề. Trưởng quỹ, các ngươi cái này thu Vân Mộng Bạch Hổ, giá bao nhiêu? Đi vào thú cửa hàng, Lệnh Hồ trực tiếp lớn tiếng hỏi. Nghe được treo lên bao lâu thu mua bảng hiệu, rốt cục có người hỏi thăm, trong tiệm mấy cái hỏa kế thần dung động cho, đặc biệt là nhìn thấy dáng người khôi vĩ, khí độ bất phàm Lệnh Hồ, càng là nhãn tình sáng lên, vô cùng nhiệt thành tiến lên đón. Vị đại hiệp này, ngài có Vân Mộng Bạch Hổ sao? Bụng trống trơn, để Lệnh Hồ không tâm tư tha cái gì lưỡi, mặc dù bị hỏa kế coi như thế tục vũ phu hiệp khách, nhưng cũng không thèm để ý, nói nhảm, mau nói, Vân Mộng Bạch Hổ giá bao nhiêu? Lệnh Hồ chỉ biết là vô luận cái gì trong tiệm đều có trưởng quỹ, lại là không biết cái dạng gì nhân tài là trưởng quỹ, trước mắt những này hỏa kế tại Lệnh Hồ trong mắt lại đều bị trở thành trưởng quỹ. Đại hiệp ngài chờ một lát, chúng ta trưởng quỹ lập tức liền ra. Hỏa kế tranh thủ thời gian dâng lên nước trà, cười làm lành nói. Lệnh Hồ thế mới biết, hóa ra trong tiệm những này đều không phải trưởng quỹ một người khác hoàn toàn. Bất quá Lệnh Hồ ngược lại là không chờ lâu, vừa rồi Lệnh Hồ vào cửa hàng hỏi thăm Vân Mộng Bạch Hổ thời điểm, lại là đã có cơ linh hỏa kế lập tức chạy đến hậu đường, hướng trưởng quỹ báo cáo đi, cho nên cái kia hỏa kế vừa dâng lên nước trà, Lệnh Hồ đều còn chưa kịp tới uống, trưởng quỹ liền vội vàng sau này đường đi ra. Nhìn thấy vĩ ngạn như núi, trên lưng vác lấy một thanh có thể hù chết người cự kiếm Lệnh Hồ, trưởng quỹ con mắt bỗng dưng sáng lên. Vị đại hiệp này, lão hủ hữu lễ. Trưởng quỹ làm cái lễ, nói. Lệnh Hồ nói, ngươi chính là trưởng quỹ. Vậy thì tốt, ngươi trong tiệm thu mua Vân Mộng Bạch Hổ lại là giá bao nhiêu? Trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, nhìn ra Lệnh Hồ là loại kia thích ngay thẳng hiệp khách, cũng không nói nhảm, nói, Vân Mộng Bạch Hổ, chúng ta lấy 1 vạn kim thu mua. Nhưng là, lại nhất định phải tới từ Vân Mộng Sơn Vân Mộng Bạch Hổ. Lệnh Hồ nhẹ gật đầu, tốt, liền 1 vạn kim, tiền cho chuẩn bị kỹ càng, ta cái này đi giết một con. Nói xong, liền hướng cửa hàng đi ra ngoài. Ách! Nghe được Lệnh Hồ kiểu nói này, trưởng quỹ cùng trong tiệm mấy cái hỏa kế kém chút không có ngã nhào xuống đất. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lệnh Hồ là trong tay đầu có Vân Mộng Bạch Hổ, cho nên mới tiến đến hỏi thăm, lại là không nghĩ tới, Lệnh Hồ liên sát đều không có giết. Bất quá, tuy là trong lòng thất vọng, trưởng quỹ nhưng cũng là không dám hiển lộ mảy may bất mãn. Dù sao Lệnh Hồ khí thế bày ở kia, ai cũng không dám kinh thị, mà lại, hắn lời nói bên trong để lộ ra kia cố tự tin, càng là làm cho không người nào có thể sinh lòng mảy may hoài nghi, mà là không nhịn được đi tin tưởng. Phảng phất nghĩ đến cái gì, trưởng quỹ bận bịu đuổi ra ngoài, hô, đại hiệp xin dừng bước. Lệnh Hồ đống nhiên xuống bước chân. Đại hiệp. Trưởng quỹ lại bài nói, quên cùng đại hiệp nói tiếng, Vân Mộng Bạch Hổ là một vạn kim thu, nhưng đó là chết Vân Mộng Bạch Hổ, nhưng nếu là sống Vân Mộng Bạch Hổ, tệ cửa hàng có thể 3 vạn kim thu. Nói đến đây, trưởng quỹ chờ mong ánh mắt nhìn Lệnh Hồ. Lệnh Hồ mỉm cười, nói, muốn sống thật sao? Không có vấn đề, đem vàng chuẩn bị kỹ càng đi. Trưởng quỹ lại hỉ, gặp Lệnh Hồ lại đợi đi, vội nói, đại hiệp, bây giờ sắc trời đã muộn, nếu là đại hiệp không ngại, lão hủ nhà có khách phòng, dám mời đại hiệp chấp nhận một đêm, dưỡng đủ tinh thông, ngày mai lại đi săn hổ như thế nào? Lệnh Hồ cười nói, không cần, ta lập tức đi ngay Vân Mộng Sơn đi săn một đầu Vân Mộng Bạch Hổ trở về, trưởng quỹ đem thủ lao trước đó chuẩn bị kỹ càng mới là. Trưởng quỹ cả kinh nói, đại hiệp vậy mà hiện tại liền đi. Ban đêm Vân Mộng Sơn thế nhưng là tương đối nguy hiểm, đại hiệp còn xin nghĩ lại. Lệnh Hồ cười to, nếu là thật sự nguy hiểm, thế thì mới có thú. Nói xong, cũng không tại cùng trưởng quỹ lắm mồm, ra cửa tiệm, trực tiếp liền thả người bay lên, trên lưng kiếm quang tự động bay ra, nhờ vả dưới chân, mang theo Lệnh Hồ, liền hướng Vân Mộng Sơn phương hướng điện bắn đi. Trưởng quỹ cùng mấy cái hỏa kế lại là há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem khống chế phi kiếm tại trong bóng đêm đi xa thân ảnh, thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn vẫn cho là Lệnh Hồ là cái trong thế tục đại hiệp, lúc này, lại mới hiểu được, cái này đại hiệp, đúng là một vị tu tiên giả. Trưởng quỹ trên trán, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng mà xuống. Tu tiên giả từ trước đến nay đều đem tôn nghiêm nhìn phi thường nặng, nếu để cho hắn cảm thấy mất da mặt, nhẹ thì bị phế, nặng thì bị diệt sát tại chỗ. Nghĩ đến mình vậy mà sai xử một cái tu tiên giả đi săn bắt Vân Ngọc Bạch Hổ, mặc dù nói là người tu tiên này mình tìm tới cửa, nhưng vạn nhất để hắn cảm thấy mình sờ da mặt của hắn, hậu quả kia. Trưởng quỹ không dám nghĩ tiếp, thân thể đã sợ đến nhịn không được gì rào mà run. Tại mấy cái đồng dạng sắc mặt trắng bệnh bọn tiểu nhị nâng đỡ, trưởng quỹ thật vất vả mới trở lại trong tiệm. Cẩn thận hồi tưởng cùng Lệnh Hồ tiếp xúc một màn, trưởng quỹ cuối cùng thoáng an tâm. Từ Lệnh Hồ trong giọng nói cùng trên thái độ xem ra, Lệnh Hồ tựa hồ cùng cái khác tu tiên giả không giống, bằng không, như thế nào lại tiến mình dạng này trong tiệm, làm chuyện như vậy. Nghĩ thông suốt điểm ấy, trưởng quỹ nhưng cũng không dám lãnh đạo, lập tức dặn dò bọn tiểu nhị bắt đầu chuẩn bị tiền thù lao. Lệnh Hồ tự nhiên không biết, hắn như thế không che giấu chút nào đạp kiếm phá không bay đi, lộ ra tu tiên giả thân phận, kém chút không có để trưởng quỹ hủ chết. 800 dặm khoảng cách Vân Mộc Sơn, lại là không nhiều sẽ thời gian đã đến. Trong bóng đêm Vân Mộc Sơn, như cùng một con hung mãnh manh thú lặng lặng mà nằm, chờ đợi con mồi, tùy thời mà phệ. Vân Mộng Bạch Hổ sao? Đạp trên phi kiếm, chú lưu hư không, Lệnh Hồ nhàn nhạt nhìn xem dưới chân Vân Mộng Sơn, cường hành thần niệm kéo dài mở rộng mà ra, chậm rãi bao dung toàn bộ Vân Mộng Sơn. A! Lệnh Hồ đông nhiên kinh nghi một tiếng, thần sắc sát na ngưng trọng lên. Lại là tại Lệnh Hồ thần niệm kéo dài mở rộng mà ra, chậm rãi bao dung Vân Mộng Sơn thời điểm, lại là có 3 cỗ thần niệm vậy mà đồng thời phát hiện hắn. Phải biết, Lệnh Hồ hiện tại sử dụng thần niệm đã là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn thần niệm càng cường đại cường hành, khí tức cũng liền càng tối nghĩa không chừng, càng khó lấy bị tu sĩ phát giác. Mà bây giờ, lại là thần niệm vừa mới nô ra, liền lập tức bị cái khác 3 cỗ thần niệm phát giác. Để Lệnh Hồ cảm thấy kinh nghi thì là, cái này 3 cỗ thần niệm cũng không mạnh, nhiều nhất chỉ có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Đến tột cùng là cái gì? Lệnh Hồ kinh nghi, đã bị phát giác, dứt khoát tìm tòi đến cùng, thấy rõ đối phương đến tột cùng là ai lại nói. Nhưng là không đợi Lệnh Hồ có hành động, kia 3 cỗ thần niệm lại bỗng nhiên tại Lệnh Hồ thần niệm bên trong biến mất. Lệnh Hồ mày nhăn lại, thần niệm lục soát hướng vừa rồi cảm ứng được địa điểm, lại là cái gì đều phát hiện. Đến tột cùng là cái gì? Lần nữa hiển hiện cái nghi vấn này, lại Lệnh Hồ rốt cục xác định, vừa rồi kêu 3 cỗ thần niệm, tuyệt không phải nhân loại tu sĩ thần niệm, mà có thể là có một loại nào đó thu liễm khí tức thiên phú sinh vật. Dạng này được trời ưu ái giống loài, tu tiên giới cũng không hiếm thấy, một chút đã linh thảo linh vật đều có dạng này thu liễm khí tức thiên phú. Nếu như là cái khác tu tiên giả, biết Vân Mộng Sơn khả năng có linh vật, sợ là đã trắng trợn lục soát, mà lại là không tìm được không bỏ qua. Lệnh Hồ nhưng không có tính toán như vậy, hắn chỉ biết là, hữu duyên tử sẽ có được, vô duyên cũng không bắt buộc. Còn nữa, linh vật mặc dù đầy đủ chân quý, nhưng phải hao phí to lớn tâm thần đi tìm kiếm, Lệnh Hồ lại là không nguyện ý. Thần niệm mặc dù vẫn là bao dung lấy Vân Mộng Sơn, nhưng muốn tìm lại không phải vừa rồi kia 3 cỗ thần niệm, mà là Vân Mộng Bạch Hổ. Vân Mộng Sơn lão hổ không ít, nhưng Bạch Hổ lại không nhiều, vậy mà mới chỉ có 6 con mà thôi. Nhất làm cho Lệnh Hồ cảm thấy kỳ quái chính là những này Vân Mộng Bạch Hổ hiển nhiên có chỗ biến dị, mỗi cái Vân Mộng Bạch Hổ trên thân đều có sóng linh khí, mà lại bọn chúng lại còn hiểu được phun ra nuốt vào mặt trăng tinh hoa. Lúc này 6 con Vân Mộng Bạch Hổ liền riêng phần mình tại lãnh địa của mình bên trong đối mặt trăng. Phun ra nuốt vào mặt trăng tinh hoa, hổ miệng bên trong một đạo mông lung mặt trăng tinh khí bị nuốt đi vào, trong 2-3 hơi thở, liền lại có một đạo trọc khí bị phun ra, vòng đi vòng lại. Cái này 6 con biến dị Vân Mộng Bạch Hổ, tự nhiên so phổ thông lão hổ lợi hại hơn rất nhiều, tại mỗi cái Vân Mộng Bạch Hổ phun ra nuốt vào mặt trăng tinh hoa thời điểm, chung quanh nó trong lãnh địa thì có trên 100 con phổ thông Vân Mộng lão hổ thủ hộ lấy, không để cho nó manh thú xâm lấn. Lệnh Hồ như có điều suy nghĩ, cái này 6 con Vân Mộng Bạch Hổ, mặc dù hấp thu mặt trăng tinh hoa chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng nuốt cùng nôn, nhưng chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, liền lại bởi vì hấp thu đầy đủ linh khí mà chậm rãi bỗng nhiên thông suốt linh trí, sau đó tu thành yêu thú. Yêu thú Cửu Châu đại lục cũng không hiếm thấy, Hoa Nam Châu yêu lâm sơn mạch bên trong, yêu thú tụ tập, cường hành yêu thú càng là nhiều vô số kể, liền hợp thể kỳ tu tiên giả đều không dám tùy tiện xâm nhập. Mà yêu lâm sơn mạch sở dĩ yêu thú tụ tập, lại là bởi vì nơi đó điều kiện được trời ưu ái, sinh trưởng có không ít. Hôn thảo cùng yêu phệ cỏ, một khi thú loại ăn loại kia cỏ, liền sẽ dần dần phát sinh biến dị, sẽ bản năng hấp thu thiên địa tinh hoa, mở linh trí, tu luyện thành yêu thú. Chỉ là vân mộng sơn hoàn cảnh, lại là không thể nào sinh trưởng ra. Hôn thảo hoặc là yêu phệ cỏ, kia sáu con vân mộng bạch hổ, nhưng lại là bởi vì nguyên nhân gì mà phát sinh biến dị đây này? Vấn đề này chỉ tồn tại lệnh hồ trong đầu hai cái hô hấp ở giữa, liền bị lệnh hồ bỏ đi sau đầu, quản chúng nó là thế nào biến dị, tùy tiện bắt một con trở về, bán đổi được tiền thù lao cũng là phải. Tại lệnh hồ thần niệm cảm ứng bên trong, cả tòa Vân Mộng Sơn, ngoại trừ phía Tây Vân Mộng khoáng thạch khu có một đội trăm người Ô Tư quốc quân đội cùng trên trăm cái thợ mỏ thiết lập doanh địa bên ngoài, không còn người khác, cũng không có cái gì tu sĩ tại cái này Vân Mộng Sơn tu luyện. Cho nên, lệnh hồ cũng không sợ kinh thế hai tụ, người căn bản là không có tiến vào Vân Mộng Sơn, nhưng cường hoành thần niệm lại đột nhiên ngưng tụ, khóa chặt lại một con Vân Mộng bạch hổ. Chỉ gặp chính đang phun ra nuốt vào mặt trăng tinh hoa Vân Mộng bạch hổ, đột nhiên cảm giác được xung quanh bị khổng lồ lực lượng vô hình giam cầm, nó muốn gào thét, muốn phản kháng, lại một chút cũng không thể động đậy, sau đó toàn bộ thân thể lại phiêu lơ lửng. Mấy trăm mét bên ngoài lão hổ nhóm, lại căn bản là không có phát hiện, bọn chúng thủ hộ vương đã phi không mà lên, bị cái nào đó cường hoành thần niệm cho chống rông nhất đi. Chương 20, phong 3. Bạn Tiên Ngai thị là đỉnh núi Ô Tư Vương thành hạ đầu thứ nhất phố xá, sở dĩ bị kêu là Bạn Tiên Ngai thị, lại là bởi vì con đường này thị là chuyên vì tu tiên giả phục vụ. Mặc dù mở tiệm phần lớn đều là phàm nhân, nhưng bán lại phần lớn vì tu tiên giả nhu yếu phẩm. Tỷ như chuyên bán trống không lá bửa, phú bút, đan xa, yêu thú máu cửa hàng, hoặc là chuyên bán các loại tu tiên giả luyện khí dùng các loại quáng hiếm thấy thạch, quặng tinh luyện, kim loại, thủy ngân chờ cửa hàng. Còn có bán các loại chân quý trái cây tiệm trái cây, đương nhiên những này trái cây cũng không phải là linh quả, nhưng cũng không phải phàm nhân ăn lên, mà là chuyên môn cung ứng cho những cái kia không thích thức ăn mặn tu tiên giả. Còn có thật nhiều tiểu lâu, bên trong sơn chân hải vị cũng đều là tới từ các loại chân quý kỳ thú, đồng dạng chỉ đối tu tiên giả cung ứng, không đối phàm nhân mở ra. Đó cũng không phải nói những vật này quý phàm nhân ăn không nổi, trên thực tế những này chỉ đối tu tiên giả mở ra tiểu lâu, bên trong các loại thức ăn cùng những cái kia đối phàm nhân mở tiểu lâu giá cả trên lệch cũng không phải là rất lớn, mấu chốt chỉ là một cái thân phận bên trên khác nhau thôi, phàm nhân là không có tư cách ăn những này kỳ chân dị thú. Đây là đối tu tiên giả tôn trọng. Giờ phút này lệnh hồ ngay tại Bạn Tiên Nhai thị tiên khách tiểu lâu bên trong hưởng thụ lấy phàm nhân không có tư cách hưởng dụng phong phú chân tu rượu ngon. Lệnh hồ là cái tu tiên giả thân phận, tại hắn đem Vân Mộng Bạch Hổ đưa đến thú đường phố kia người trưởng quỹ trong tiệm thời điểm, liền truyền khắp cả tòa Ô Tư Sơn thành lớn nhỏ phố xá. Ai cũng biết, một cái tu tiên giả, thừa dịp muộn thời điểm, ngắn ngủi không đến hai canh giờ, liền hàng phục một đầu gần nhất không biết vì sao đặc biệt hung mãnh Vân Mộng Bạch Hổ. Đương nhiên, lại không ai dám nghị luận nói, người tu tiên này đi hàng phục Vân Mộng Bạch Hổ, là vì hướng thú đường phố cái nào đó phàm nhân thú cửa hàng đổi lấy tiền thù lao, mặc dù mỗi cái nghị luận người tâm lý đều nắm chắc. Lệnh hồ mảy may cũng không lý tới sẽ người khác sẽ ý kiến gì hắn, tóm lại hắn không có trộm không có đoạn, dựa vào mình lực lượng thu hoạch tiền tài, yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Về phần thân làm một cái tu tiên giả, làm như vậy có phải có mất cái gì mặt mũi vấn đề, lệnh hồ lại là cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua, cho dù là nghĩ qua, hắn cũng ý nguyên sẽ làm theo ý mình. Tất lại mình làm như vậy, tổng so với cái kia giết người cướp của người, còn mạnh hơn nhiều a. Chỉ là, lệnh hồ mặc dù không cảm giác đến mình làm như vậy có sai lầm, mình thân làm một cái tu tiên giả mặt mũi, lại là để đúng lúc tại Ô Tư quốc làm việc nào đó mấy cái tu sĩ, lúc nghe phố xá lưu truyền sự tích về sau, cảm thấy mặt mũi tổn hao nhiều, đặc biệt vẫn là tại Ô Tư quốc vương trước mặt. Tại tiên khách tiểu lâu người phục vụ cung kính phục thị dưới, lệnh hồ tùy tiện hưởng dụng chân tu rượu ngon, dần dần có bảy phần no bụng thời điểm, phiền phức lại là tìm tới cửa. Mấy cái phong thần tu lãng, khí vũ phi phàm tu sĩ trẻ tuổi, đi đến, thần sắc hoặc kiêu căng, hoặc nhẹ cuồng, hoặc lạnh lùng, hoặc hung ác nham hiểm, hoặc khinh thường. Không đồng nhất mà cùng. Từ bọn hắn nhan sắc thống nhất phục sức bên trên nhìn, cái này năm cái trẻ tuổi tu sĩ hiển nhiên xuất từ cùng một cái tu tiên môn phái, nhìn thấy có người tiến đến, lệnh hồ chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền tự lo tiếp tục ăn uống, toàn vẹn không nghĩ tới, người khác là đến tìm hắn để gây sự, muốn giao hấn hắn, cái này khiến cho bọn hắn cảm thấy mặt mũi có hại tội nhân. Lệnh hồ không đi chú ý bọn hắn, năm cái tu sĩ trẻ tuổi thì là tiến tiểu lâu liền trực tiếp chạy hắn mà đi. Thường chú Ô Tư quốc tu tiên giả mặc dù có, cũng tuyệt đối không nhiều, mà lại cũng đều là một chút mặc dù tu tiên, lại tự giác vô duyên lại tiến vào tu sĩ cấp cao, thành tựu nguyên anh đại đạo tu sĩ, thậm chí là một chút liền kim đan đại đạo đều không thành tu sĩ. Ô Tư quốc bên trong có hai tên quốc sư, đều là tu tiên giả, nhưng tu vi chỉ có kết đăng kỳ, một trong đó kỳ thọ nguyên cũng đã 230 tuổi hơn, khoảng cách 300 tuổi thọ nguyên đại nạn, lại là không có mấy thập niên. Một cái thì làm kết đan sơ kỳ, mà thọ nguyên càng là đã 260 tuổi. Từ đám bọn hắn thọ nguyên tiến vào 200 tuổi bắt đầu, bọn hắn liền từ cảm giác còn thừa thọ nguyên đã không đủ để làm bọn hắn xung kích nguyên anh, dứt khoát liền nắm chặt còn thừa thời gian, đem một thân bản sự bán vào cung đình, thưởng thụ lên thế tục phú quý tới. Hai cái này tu sĩ liền do này trở thành Ô Tư quốc được người tôn kính trái hữu quốc sư. Ô Tư quốc đặc sản Vân Mộng Thạch cũng là từ bọn hắn quản lý. Bởi vì Vân Mộng Thạch đặc thù, không chỉ là trong thế tục lớn tiểu quốc gia sẽ đến thu mua, liền liền một chút tu tiên môn phái cũng thường có đến Ô Tư quốc thu mua Vân Mộng Thạch, thích hợp nhất cùng những người tu tiên này liên hệ, tự nhiên không ai qua được đồng dạng vì tu tiên giả trái hữu quốc sư. Ngay tại hai ngày này, lại là có phái Thanh Thành 5 vị tông môn đệ tử đến đây thu mua Vân Mộc Thạch, ngoại trừ đến Ô Tư Quốc ngày đầu tiên, từ trái hữu quốc sư tiếp khách, để 5 vị phái Thanh Thành tu sĩ tận hứng ăn uống du ngoạn một phen về sau, ngày thứ 2 mới bắt đầu thương lượng lên thu mua Vân Mộc Thạch chính sự đến, cũng chính là hôm nay. Không ngờ tới, Vân Mộc Thạch thu mua công việc, song phương mới vừa vặn thỏa đàm, từ phố xá cửa hàng phường ở giữa, lại truyền tới một tu tiên giả tự mình xuất thủ, đi săn Vân Mộc Bạch Hổ, đến phàm nhân cửa hàng ở giữa đổi lấy thế tục tiền tài chuyện thù lao dấu vết đến. Bởi vì tu tiên giả tại phàm nhân ở giữa đều là cao cao tại thượng, cơ hồ là bị người cùng bái, không thể leo tới giao, tại phàm người trong lòng, tu tiên giả địa vị từ đầu đến cuối giống như chân chính giống như thần tiên tôn quý. Bây giờ, đúng là có một cái không để ý mình mặt mũi thân phận, đi vì phàm nhân làm kia đi săn dã thú, đổi lấy thủ lao đê tiện sự tình. Một khi dạng này sự tình truyền ra, người tu tiên kia địa vị, tại phàm người trong lòng, tự sẽ tổn hao nhiều. Hai ngày qua, đã chịu đủ các phàm nhân sùng bái lại ánh mắt kính sợ truy đuổi năm cái phái Thanh Thành tu sĩ trẻ tuổi, lại là cảm thấy người tu tiên kia hành vi hoàn toàn để ra mặt của bọn hắn bị hao tổn, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bởi vậy, tại do xét nghe rõ ràng người tu tiên kia trước mắt chỗ phương vị về sau, không nói hai lời, lập tức ra mây đen vương thành, bay đến bạn tiên ngai thị, tiến tiên khách tử lâu, tìm được kẻ cầm đầu lệnh hồ. Nhìn thấy lệnh hồ, năm đạo thần niệm lập tức hướng lệnh hồ trên thân liếc nhìn không thôi, thẳng đến xác nhận lệnh hồ tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ về sau, năm cái phái Thanh Thành tu sĩ trẻ tuổi, thần thái càng lộ vẻ tiêu căng ấm lãnh. Bất quá, bọn hắn tại xác nhận lệnh hồ vì kết đan sơ kỳ về sau, lại đồng thời từ trên thân lệnh hồ phục sức bên trên xác nhận lệnh hồ thân phận Hoa Nghiêm Tông tu sĩ. Bởi vì tại lệnh hồ phục sức ống tay áo chỗ khẳng có Hoa Nghiêm Tông ba chữ đánh dấu, liền như là bọn hắn phục sức của mình đồng dạng, ống tay áo đồng dạng có Thanh Thành hai chữ. Bất quá năm vị thanh niên nhẹ phái Thanh Thành tu sĩ biết lệnh hồ thân phận về sau, lại là một chút cũng không có cố kỵ dáng vẻ. Kỳ thật tại Hoa Nam Châu địa giới bên trên, phái Thanh Thành cùng Hoa Nghiêm Tông lại là xưa nay không hòa thuận, môn hạ tại ngoại giới du lịch đệ tử một khi chạm mặt cũng thường là lẫn nhau công kích, lẫn nhau chê cười, ngẫu nhiên sẽ còn ra tay đánh nhau, hai đại tu tiên môn phái quan hệ ác liệt có thể nghĩ. Giờ phút này, tại biết lệnh hồ thân phận cùng tu vi về sau, năm cái mặc dù cũng đồng dạng vì kết đan kỳ phái Thanh Thành đệ tử, lại là hết sức an tâm, tìm khe hở tâm nặng hơn. Ta tưởng là ai không để ý tu tiên giả mặt mũi, làm thấp như vậy tiện sự tình, thân là tu tiên giả, lại đi săn dã thú, phiến cùng phàm nhân cửa hàng thu hoạch thù lao, lại nguyên lai là Hoa Nghiêm Tông đời thứ 5 sư đệ. Thần sắc kiêu căng phái Thanh Thành tu sĩ quan bạn kiệt đầu tiên chê cười nói, tu vi của hắn vì kết đan trung kỳ, chính là phái Thanh Thành đệ tử đời thứ 4, cho nên cố ý xưng lệnh hồ sư đệ. Tại năm cái phái Thanh Thành đệ tử tiến từ lâu, liền sắc mặt khó coi chạy tới mình, thần niệm còn trên người mình táo động không ngớt thời điểm, lệnh hồ liền biết có phiền phức tới cửa, mặc dù lệnh hồ nhất thời không hiểu phiền phức sao là. Lúc này nghe xong, nguyên lai là đi săn Vân Mộng Bạch Hổ đổi lấy thủ lao một chuyện gây nên. Uống một ngụm rượu ngon, lệnh hồ cười to nói, ta ngược lại thật ra không cảm giác đến mặt của mình có gì bị hao tổn, ngược lại là lấy bản sự của mình, thu hoạch thù lao, đỡ đi trận thế thân phận, đổi đồ bố thí, càng yên tâm thoải mái, năm vị là phái Thanh Thành cao tốc đi, lại không biết khí thế hùng hổ mà đến, có gì chỉ giáo. Tướng mạo âm lãnh tu sĩ, chính là phái Thanh Thành đệ tử đời thứ 4, kết đan trung kỳ, tên là Từ Hữu Chí, giờ phút này cười lạnh nói, Hoa Nghiêm Tông sư đệ thân là tu tiên giả, vì phàm nhân cửa hàng làm việc, đổi lấy thù lao, lại là tổn hao nhiều ta tu tiên giả mặt mũi, từ mỗi thân làm một cái tu tiên giả, lại là không thể không hướng sư đệ lĩnh giáo một hai. Lời nói này mặc dù huyền chuyển, trên thực tế chính là nói, ngươi làm để chúng ta tu tiên giả cảm thấy có hại ra mặt sự tình, không thiếu được muốn giáo huấn ngươi một phen. Lệnh hồ phủi năm cái phái Thanh Thành tu sĩ một chút, lắc đầu cười nói, xem ra lệnh hồ nếu là không cho chư vị hảo hảo chỉ giáo một phen, lại là không ra được cái này tiên khách tiểu lâu rồi. Quan bạn kiệt tiêu căng gật đầu thừa nhận, Hoa Nghiêm Tông sư đệ làm ra bực này có hại tu tiên giả mặt mũi sự tình, nhưng cũng là làm cho Hoa Nghiêm Tông cũng là diện mục không ánh sáng, nói không chừng chúng ta đành phải thay Hoa Nghiêm Tông sư môn cho sư đệ một chút giáo huấn, để tránh sư đệ ngày sau tái phạm này sai lầm. Không phải đến lúc đó, nếu là gặp gỡ những cái kia tính nết cổ quái tu sĩ, có lẽ liền không chỉ là một chút giáo huấn, liền mạng nhỏ. Hừ hừ, đều có thể không còn. Lệnh hồ cười to, thì ra lệnh hồ thật đúng là tạ ơn chư vị Thanh Thành cao túc dạy bảo rồi. Lúc này, năm vị Thanh Thành tu sĩ bên trong thần sắc lạnh lùng người rốt cục chậm rãi lên tiếng, không chỉ như này, nếu là muốn những người phàm tục kia thay đổi sư đệ tạo thành ảnh hưởng, sư đệ lại là còn cần làm một chuyện. Vị này lạnh lùng tu sĩ lại là năm người đứng đầu, cũng là trong năm người một cái duy nhất kết đan hậu kỳ phái Thanh Thành đệ tử đời thứ 3, tên cứ gọi Trung Hữu Ý. Lệnh hồ ghé mắt nói, lại không biết phải làm chuyện gì. Trung Hữu Ý lạnh lùng trên mặt hiện hiện một sợi sắc cơ, lạnh lùng nói, giết chết nhà kia thú trong tiệm to to nhỏ nhỏ người, lấy máu của bọn hắn một lần nữa để các phạm nhân kính sợ. Lệnh hồ sắc mặt lạnh dần, ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú lên Trung Hữu Ý, chậm rãi đứng lên, một cỗ cao như núi cảm giác áp bách lập tức từ lệnh hồ vĩ ngạn thân thể phóng thích mà ra, nặng nề đặt ở năm cái tự cho là đúng phái Thanh Thành tu sĩ trên thân. Xem tính mạng phàm nhân như cỏ rác, sâu kiến, đây chính là đạo mà mấy kẻ các ngươi tu. Lệnh hồ lạnh lùng nói. Cảm nhận được lệnh hồ trên thân bắn ra to lớn cảm giác áp bách, năm cái phái Thanh Thành tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt đều biến đổi, trong lòng càng là kinh hãi, nhao nhao tâm thần động chỗ, liền muốn tế ra bên trong thân thể pháp bảo ngăn cản cô áp bức này cảm giác, thuận tiện đem để bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được cự đại uy hiếp lệnh hồ đánh giết, lại là còn chưa kịp, con mắt có chút một hoa, nhưng nghe lốp ba lốp bốp liên miên mấy chủ cầm thanh thanh thúy cái tắt vang lên. Chương 21, trả thù. Năm người nhưng cảm giác hai bên gương mặt run run một hồi cùng cơn đau, lại là mỗi người trong nháy mắt đều bị lệnh hồ riêng phần mình ngoan quất mấy cái bạt tai. Năm cái nguyên bản khí vũ phi phàm phái thanh thành tu sĩ trẻ tuổi, toàn bộ khuôn mặt lập tức giống mập gấp đôi, cao cao nhô lên. Đặc biệt là Trung Hữu Ý, tại lệnh hồ đặc biệt chiêu đại dưới, cả khuôn mặt sưng run liền con mắt đều kém chút che lại. Lệnh hồ lại là vẫn không hết hận, chỉ tay mắng, các ngươi tính là thứ gì? Nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ, liền có thể tùy tiện chúa tể sinh tử của người khác. Lao tử hành vi có hại tu tiên giả mặt mũi. Nhốt ngươi nhóm chuyện gì? Coi như thật sự có tổn hại, bằng mấy người các ngươi phái thanh thành nho nhỏ tu sĩ, lại có bản lĩnh gì giáo huấn lão tử? Bằng các ngươi vừa rồi động một tí giết người, kia là ta còn chưa từng tận mắt nhìn thấy, không phải liền làm thịt mấy người các ngươi tu tiên bại hoại, vì dân trừ hại. Tốt nhất các ngươi chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là thật sự làm ra tổn thương vô tội sự tình, lão tử liền từng cái xoay hạ đầu của các ngươi. Hiện tại cũng cho cút. Giận dữ mắng mỏ hoàn tất, liền đem mấy cái mặt xương phủ giống như đầu heo, có phái thanh thành ngũ hữu danh xương ra hỏa, mỗi người đặt mông cho đạp ra ngoài. Nếu như nói lệnh hồ đi săn dã thú buôn bán cho phàm nhân, thu hoạch thù lao sự tình để thanh thành ngũ hữu cảm thấy có sai lầm mặt mũi, như vậy lần này bị lệnh hồ trước mặt mọi người phiến cái tát, lại bị đặt mông đá ra tiên khách tử lâu, cái này không chỉ có là trên mặt vấn đề, để thanh thành ngũ hữu nhưng cảm giác tôn nghiêm mất hết, rất cảm thấy nhục nhã. Chật vật từ tiên khách tử lâu trước cổng chính bỏ lên, thanh thành ngũ hữu trên mặt là trận thanh lúc đỏ lúc trắng, tam sắc giao thế, hết sức khó xử. Ánh mắt oán độc nhìn xem tiên khách tử lâu bên trong, từ trước đến nay trời sinh tính kinh cuồng, mắt cao hơn đầu thanh thành ngũ hữu một trong đồ hữu lễ. Phát điên phía dưới tế ra bên trong thân thể trung phẩm pháp bảo Nhật Quang Luân, liền lợi giết tiến tiên khách từ lâu, lại bị lệnh lùng sư huynh Trung Hữu Ý cho sinh sinh giữ chặt. "Đồ sư đệ, cho ta tỉnh táo lại." Trung Hữu Ý xưng máu ứ động gương mặt có vẻ hơi dữ tợn, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Ta nghĩ, chúng ta hợp lại đều không phải đối thủ của người nọ, lại dây dưa, chỉ là tự tìm quất nhục, chúng ta đi tìm Hồ sư huynh, tại trở về tìm cái này Hoa Nghiêm Tông tiểu bối tính sổ sách." Nói xong, lập tức tế ra phi hành pháp bảo phi kiếm, đạp kiếm bay đi. Mấy cái sư đệ, tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng đều riêng phần mình tế ra phi kiếm, sau đó rời đi. Kỳ thật, tại tiên khách tiểu lâu trước chờ lâu mấy giây, đều để bọn hắn cảm thấy chịu không được, đặc biệt là chung quanh những cái kia xem náo nhiệt, đáng chết phàm nhân ánh mắt. Nếu không phải lệnh hồ cảnh cáo, lời nói còn vang vẳng bên tai, chỉ sợ bọn họ đã xem những cái kia nhìn thấy bọn hắn chật vật dạng phàm nhân, giết sạch sành sanh. Nhưng là, thanh thành ngũ hữu lại là sợ hãi, nếu bọn họ thật giết những này thấp hèn sâu kiến, vạn nhất lệnh hồ cũng thật ra giết bọn hắn, để bọn hắn cùng những này sâu kiến chôn cùng, cái này hiểm lại là tuyệt đối không thể bước lên. Đành phải trước tạm thời nhịn xuống một hơi này, tìm tu vi cảnh giới đều đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đời thứ nhất sư huynh Hồ Bất Vi làm chủ, tại đến cùng cái này Hoa Nghiêm Tông tiểu bối tính sổ sách. Lệnh hồ cười lạnh nhìn xem thanh thành ngũ hữu mặt ngậm vẻ oán độc đạp kiếm bay đi, một chút cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, bất quá là phái thanh thành mấy cái tự cao tự đại tôm tép nhại nhép thôi, không đáng hắn đi để ý. Nhìn thấy lệnh hồ trong lúc giơ tay nhấc chân, đem năm cái khí vũ bất phàm, tự đại mà kiêu căng tuổi trẻ tu tiên giả dùng bạt hai phiến giống đầu heo, đạp đến bọn hắn không có tính tình, trong lòng không khỏi càng kính sợ hơn lên lệnh hồ đến. Đặc biệt là đối lệnh hồ người tu tiên này, trong lòng đều dâng lên chân chính tôn sùng cảm giác. Bởi vì, lệnh hồ không giống cái khác tu tiên giả như thế, xem phàm nhân như sâu kiến, mà là thật tôn trọng bọn hắn những phàm nhân này, đem bọn hắn xem như người đối đãi, vì phàm nhân, lại không tiếc đắc tội cái khác tu tiên giả. Tiên trưởng, ta nhìn vừa rồi mấy vị kia rời đi thần sắc, có thể sẽ tìm người về đến báo thủ, tiên trưởng mặc dù thần thông cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, có phải là tạm lánh cho thỏa đáng. Tiên khách tiểu lâu trưởng quỹ biết lệnh hồ là cái chân chính có tình có nghĩa tu tiên giả về sau, có chút thay lệnh hồ lo lắng. Về phần nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Lệnh hồ cười ha ha, trưởng quỹ không cần lo lắng, mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, bản nhân còn không để trong lòng, tạ trưởng quỹ hảo ý, bây giờ cơm nước no nê, lại là còn cần làm phiền trưởng quỹ, tìm cho ta một gian sạch sẽ phòng trên, nghỉ ngơi một chút. Gặp lệnh hồ nói như thế, trưởng quỹ cũng liền không nhiều chuyện, lời nói điểm đến liền tốt, nhiều lời ngược lại không ổn, liền tự mình cho lệnh hồ an bài một gian phòng thư thích nhất. Một ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, đêm cũng đã vì rất sâu. Lệnh hồ dễ chịu ngâm mình ở trong nước ấm, bị hắn bạt thai tát đến sưng như heo đầu thành ngũ hưu. Thì vào đêm khuya ấy, đạp trên phi kiếm, tại băng lánh trong gió, mang theo đầy ngập cửu hận, nhanh như điện chớp, phá không phi hành. Rất nhanh, năm người liền trải qua Vân Mộc Sơn, tiếp tục hướng tây mà đi. Đang bay ra trăm dặm về sau, năm người mới ngừng lại được, từ Trung Hữu Ý thi pháp, phát ra một đạo phi điệu truy tung phủ, năm người thì đi theo phi điệu truy tung phủ phi hành. Khiến năm người kỳ quái thì là, lóe ra màu vàng linh quang phi điệu truy tung phủ vậy mà bay trở về, lại hướng về vừa mới trải qua Vân Mộc Sơn phương hướng mà đi. Thanh Thành Ngũ Hữu năm người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù không hiểu Hồ sư huynh vì sao rời đi trước đó hẹn xong hội hợp địa điểm, nhưng năm người tin tưởng, phi điệu truy tung phủ là tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm. Đã truy tung phủ hướng cái hướng kia bay, kia Hồ sư huynh nhất định là ở chỗ này. Năm người án lấy không hiểu tâm tư, đi theo phi điệu truy tung phủ quay đầu lại hướng Vân Mộng Sơn bay đi. Mới bay ra khoảng 50 dặm, một con ở trong màn đêm lóe ra mông lung màu trắng linh quang phi điệu chuyển thanh phủ lại tìm lấy khí tức của bọn hắn phá không bay tới. Trung Hữu Ý biết đây là Hồ sư huynh cho mình năm người chuyển thanh phủ, tay khẽ vẫy, phi điểu truyền thanh phù liền cấp tốc bay đến trên tay của hắn. Bấm một cái quyết, phi điểu truyền thanh phù liền bắt đầu cháy rừng rực, tại linh quang chớp động bên trong, Hồ Bất Vi âm thanh ầm vang lên, "Cố ý, có kiện, các ngươi năm người mau tới Vân Mộc Sơn, gấp triệu." Truyền thanh phù chỉ cái này giải giác vài câu, lại lộ ra không dung bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ uy nghiêm. Năm người liếc mắt nhìn nhau, xem ra Hồ sư huynh bên kia có chuyện gì phát sinh, chúng ta nhanh đi. Lúc này, truy tung phù dù nhưng đã bay xa, vẫn còn mờ mờ ảo ảo có thể thấy được. Năm người vội vàng tăng cường linh lực, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Rất nhanh năm người liền thuận lợi đến Vân Mộng Sơn, cũng tiếp tục theo truy tung phù, tại Vân Mộng Sơn chỗ sâu tìm được sư huynh của bọn hắn Hồ Bất Vi. Vân Mộng Sơn bên trong một chỗ vách núi dựng đứng treo leo trước, một cái đầu sắn đạo kế, áo xanh đồng bền, ngoài miệng có lưu nhàn nhạt sợi râu nam tử trung niên giống tòa điêu như bình thường, lặng lặng đứng lặng bất động. Cho dù là năm cái sư đệ điều khiển phi kiếm đến, hắn vẫn là không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền nhắm hai mắt cũng không có mở ra một chút. Thanh Thành Ngũ Hữu năm người cũng không kinh ngạc, lại là bọn hắn cảm ứng được sư huynh Hồ Bất Vi chính đang thi triển Thanh Thành Bí Pháp Thiên La Lục Soát Thần Đại Pháp, tại bốn phía trăm dặm chi địa tìm kiếm lấy cái gì. Năm người lặng lặng đứng ở một bên, không dám có bất kỳ quấy nhiễu, chỉ là mó ứ động mặt sưng bàng, ở trong màn đêm, nhìn có chút biến hình, có chút đáng sợ. Rất nhanh, Hồ Bất Vi liền mở mắt, lông mày lại là khóa chặt, trên mặt âm tình bất định, như có điều suy nghĩ. Trầm tư một chút, hắn mới dương mắt nhìn về phía mấy cái sư đệ, vẻ kinh ngạc lập tức hiện đầy hắn cả khuôn mặt. Mày nhắc lại, Hồ Bất Vi trầm giọng nói, các ngươi làm sao cái bộ dáng này? Quan Hữu Kiệt cùng Điền Hữu Liêm lại là như là thụ thiên đại ủy khuất, gào khóc khóc giống lên, sư huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Sư đệ chờ năm người lần này gặp nhục nhã quá lớn, càng làm cho chúng ta phái Thanh Thành nhận lấy lớn lao sỉ nhục, bị người chế nhạo, mời sư huynh nhất thiết phải vì bọn ta lấy lại công đạo. Cố ý, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Bất Vi trầm giọng hỏi. Trung Hữu Ý trong mắt bắn ra vô tận hận ý, lập tức thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Liên quan tới lệnh Hồ đi săn Vân Mộng Bạch Hồ, có hại tu tiên giả mặt mũi một chuyện, Trung Hữu Ý ngược lại là không có bất kỳ cái gì bẻ cong, ngược lại là nói đến lệnh Hồ giận dữ mắng mỏ bọn hắn những lời kia thời điểm, lại là thêm mắm thêm muối, tóm lại chỉ cần là phái Thanh Thành tu sĩ, nghe Trung Hữu Ý thêm mắm thêm muối, đều sẽ nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức để lệnh Hồ tháo thành tám khối. Hồ Bất Vi cũng là hai mắt phun lửa, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối, thật là như thế cỡ trách chúng ta phái Thanh Thành. Từ Hữu Chí nói, cái kia còn là giả, biết rõ chúng ta là phái Thanh Thành tu sĩ, lại đem mặt của chúng ta bị thương thành dạng này, căn bản chính là cố ý cho chúng ta phái Thanh Thành khó xử, không lưu một điểm thể diện. Hồ Bất Vi sắc mặt tâm lãnh, mặc dù trong lòng nổi giận, lại là chậm chạp không có biểu thị phải lập tức lao tới Ô Tư Quốc, tìm lệnh Hồ tính sổ sách ý tứ. Trung Hữu Ý năm người trơ mắt nhìn bọn hắn duy nhất hy vọng Hồ Bất Vi. Mặc dù ta rất muốn lập tức đi đem cái kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối cầm xuống, chỉ là trước mắt, lại là có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, tuyệt đối không thể gây nên Hoa Nghiêm Tông lại hoặc là tu sĩ khác chú ý. Nếu là bởi vì cùng tên tiểu bối kia một điểm tranh chấp, mà dẫn đến Hoa Nghiêm Tông hoặc một chút tu sĩ chú ý tới chúng ta, vậy nhưng liền được không bù mất. Thật lâu, Hồ Bất Vi mới chậm rãi nói, lại là để Thanh Thành Ngũ Hữu thất vọng. Sư huynh, đến tột cùng là cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình? Trung Hữu Ý nghi ngờ hỏi. Hồ Bất Vi thần niệm bỗng dưng hướng bốn phía quét ra, thẳng đến xác nhận không có tu sĩ khác tại phụ cận về sau, mới thấp giọng nói ra, nói cho các ngươi biết, ta phát hiện Vân Mộng Sơn có ba cái chí linh chi vật. Nghe được Vân Mộng Sơn có chí linh chi vật, mà lại là ba cái, Thanh Thành Ngũ Hữu vẻ mặt biến đổi, tứ xương gương mặt đều hơi có chút biến hình. Sư huynh ngươi là thế nào phát hiện? Quan Hữu Kiệt có chút không dám tin tưởng, hỏi. Hồ Bất Vi nói, phát hiện bọn chúng, lại là mười phần ngoài ý muốn. Ta lúc đầu tại Vân Mộng Sơn 300 dặm bên ngoài Thái Mâu Phong cùng Hồ Tiên tại ngàn dặm luận đạo ôn chuyện, tại ngàn dặm đông nhiên lâm thời có việc, vội vàng mà đi, ta liền quyết định đi Ô Tư Quốc, tìm chư vị sư đệ, không ngờ trải qua cái này Vân Mộng Sơn, lại có ba cỗ thần niệm quét tới, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tại Vân Mộng Sơn tu đạo tu sĩ, ai ngờ đúng là ba cái chí linh chi vật. Đáng tiếc, ta một phát cảm giác bọn chúng liền lập tức biến mất vô tung tích, chí linh chi vật được trời ưu ái, có ẩn nấp dấu hơi thở thiên phú, lại là muôn vàn khó khăn tìm kiếm được tung tích của bọn nó. Đã chí linh chi vật như thế khó tìm, sư huynh, chúng ta lại nên như thế nào bắt đầu? Trung Hữu Ý hỏi. Chí linh chi vật đều có thân ngoại hóa thân năng lực, bản thể không thể di động, lại là có thể hóa thân thành các loại linh vật, một khi hóa thân mà ra, bản thể khí tức cũng đem triệt để tuyệt tích, khả năng bản thể ngay tại trước mắt ngươi cũng không biết, mà hóa thân có thể là một gốc kỳ thảo, hoặc là cái nào đó thú nhỏ, nhưng mặc kệ hóa thân thành cái gì, chỉ phải cẩn thận quan sát, đều có thể phát hiện hóa thân cùng nguyên vật đều có chỗ khác biệt. Chương 22, linh vật. Thanh Thành Ngũ Hữu như có điều suy nghĩ. Hồ Bất Vi nói, ta phát giác, cái này ba cái chí linh chi vật, hẳn là mới hình thành chí linh không lâu, vì vậy đối với ngoại giới cực kỳ hiếu kỳ, có tu sĩ từ Vân Mộng Sơn trải qua, mới có thể phát ra thần niệm tìm kiếm, một khi tu sĩ thần niệm phản quét trở về, lại sẽ kinh động bọn chúng, nạp dấu đi. Trung Hữu Ý nói, sư minh, vậy chúng ta nhất định phải sớm làm tìm tới bọn chúng mới được, vạn nhất bọn chúng đối tu sĩ khác hiếu kỳ tìm kiếm, chỉ sợ sẽ gây nên tu sĩ khác chú ý. Hồ Bất Vi gật đầu nói, đúng là như thế. Cho nên, chúng ta mới không thể gây nên Hoa Nghiêm Tông hoặc tu sĩ khác chú ý, có chúng ta tại Vân Mộng Sơn, chí linh chi vật, lại là sẽ không cũng không dám lại dễ dàng nô ra thần niệm, trừ phi chúng ta đã rời đi. Đồng thời bọn chúng cho rằng an toàn thời điểm mới có thể lại phát sinh chuyện giống vậy. Sư Minh, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Từ Hữu Chí nói. Hồ Bất Vi nói, các ngươi 5 người phân 5 cái phương hướng, hướng Vân Mộng Sơn thăm dò, ta không cầu các ngươi có thể có phát hiện gì, lại là phải tận lực làm được có thể kinh động chí linh chi vật tình trạng, cho nên, các ngươi thăm dò động tác, thả trọng điểm không có việc gì, đương nhiên, nếu có thể có phát hiện, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trung Hữu Ý chờ 5 người nhẹ gật đầu, lập tức đều đem tìm lệnh hồ tính sổ sách chi tâm cho tạm thời buông xuống, so với chí linh chi vật tới nói, trả thù sự tình, chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là huyết hải mối thù, cũng không có tìm được chí linh chi vật tới trọng yếu. Phải biết, chí linh chi vật chính là được trời ưu ái chi vật, trời sinh linh vật, đối tu tiên giả tới nói, càng là cực kỳ trọng yếu. Mỗi cái chí linh chi vật, tác dụng ít nhất đều có thể vững vàng tăng lên tu sĩ cả một cái đẳng cấp tu vi. Nơi này cả một cái đẳng cấp, không phải chỉ cái nào đó đoạn sơ kỳ tấn thăng trung kỳ đẳng cấp, mà là chỉ, tỉ như kết đan kỳ tu sĩ, dù là ngươi không có linh căn hoặc là thọ nguyên xung kích nguyên anh kỳ, nhưng chỉ cần ngươi có chí linh chi vật tán bảo, liền tuyệt đối có thể thuận lợi kết thành nguyên anh, từ kết đan kỳ vượt qua đến nguyên anh kỳ. Chí linh chi vật hiệu quả đối với độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ đều là hữu hiệu, nói cách khác, chí linh chi vật có thể làm kết đan kỳ tu sĩ 100% thuận lợi vượt qua đến nguyên anh kỳ, cũng có thể làm nguyên anh kỳ tu sĩ 100% thuận lợi vượt qua đến xuất khiếu kỳ chỉ có 90% tỷ lệ vượt qua đến phân thần kỳ thì là 50% tỷ lệ vượt qua đến hợp thể kỳ, cũng có thể làm hợp thể kỳ tu sĩ có 30% tỷ lệ vượt qua đến độ kiếp kỳ. Nhưng là chí linh chi vật lại là đối tu vi đạt tới độ kiếp kỳ tu sĩ không hiệu quả gì, tuyệt đối không thể có thể làm độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều mấy phần tỷ lệ thành công độ kiếp. Nếu như là độ kiếp kỳ tu sĩ phục dụng chí linh chi vật, ngược lại sẽ gia tăng độ kiếp độ khó. Bởi vì chí linh chi vật là thiên chi sủng nhi, nếu là độ kiếp thời điểm bị thiên kiếp phát hiện độ kiếp lấy trên người có chí linh chi vật khí tức, thì sẽ làm sâu sắc lôi kiếp. Độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ đều đem chí linh chi vật xem như chí bảo, làm sao chí linh chi vật ngàn năm khó gặp, lại thêm chí linh chi vật hóa thân thiên biến vạn hóa, lại am hiểu che giấu thiên phú, càng là khó mà bắt giữ. Nhưng chỉ cần là tu sĩ, một khi phát hiện đến chút điểm chí linh chi vật vết tích, lại đều thời gian kết thúc thời gian truy tìm đến cùng. Tu tiên sử thượng có quá nhiều tu tiên giả bởi vì cướp đoạt chí linh chi vật mà buộc phát chảy máu tranh đấu, tử thương vô số thí dụ phát sinh. Giờ phút này Hồ Bất Vi không thể nghi ngờ phát hiện chí linh chi vật tung tích, tự nhiên muốn cướp tại tất cả tu tiên giả phát hiện trước đó đoạt được chí linh chi vật, cái này hiếm thấy coi bảo. Hồ Bất Vi chính là muốn mượn năm cái sư đệ động tĩnh lớn thăm dò, hy vọng có thể kinh hại đến chí linh chi vật để chí linh chi vật lộ ra sơ hở, mà hắn thì ở một bên làm phái thanh thành bí pháp thiên la siêu thần thuật, đem vương viên mấy chục dặm thiên địa động tĩnh nạp trong lòng để tìm kiếm được hành tung của bọn nó. Thanh thành ngũ hữu thăm dò động tĩnh xác thực rất lớn, thần niệm không có bất kỳ che giấu nào mạnh mẽ đâm tới, phàm là tại bọn hắn thần niệm phạm vi bên trong sinh vật đều bị quét mắt một phen, trong một chớp mắt cả tòa nguyên lai hẳn là yên tĩnh an tưởng bóng đêm thâm sơn lại bị làm gà bay chó chạy, tẩu thú kinh chạy, thú giống liên tục, khiến đêm khuya Vân Mộng Sơn tao động không ngừng. Hồ Bất Vi hết sức chăm chú cảm ứng đến bị quấy nhiều hết thể động tĩnh, tâm thần cẩn thận bắt giữ lấy thần niệm truyền lại về rất nhiều tin tức, tìm kiếm chí linh chi vật khả năng hiện lộ ra sơ hở. Theo thanh thành ngũ hữu thăm dò phạm vi không ngừng mở rộng, Hồ Bất Vi thiên la siêu thần thuật lại là càng ngày càng đến cực hạn, trừ phi người khác cũng di động theo, không phải thần niệm lại là không cách nào tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài tạo động. Theo ta ngay từ đầu phát hiện tin tức, chí linh chi vật hẳn là liền giấu kín tại cái này trăm dặm chi địa tài đúng, như thế đại động tĩnh quá nhiều, chí linh chi vật lại một điểm sơ hở cũng không từng hiện lộ, giấu kín thiên phú thật sự là được trời ưu ái. Hồ Bất Vi nghĩ ngợi, lại mờ mờ ảo ảo ở giữa cảm giác vừa rồi thiên la siêu thần thuật tựa hồ có chỗ nào bị mình sơ sót, vừa rồi thần niệm tạo động qua thiên địa động tĩnh, lần nữa không rõ chi tiết chậm chậm lưu lững lờ trôi qua. Mà đây chính là thiên la siêu thần thuật thần thông, cùng bình thường thần niệm thần thông chỗ khác biệt, có thể sinh thành ký ức hình ảnh, thuận tiện tìm kiếm. Cẩn thận chiếu lại lấy vừa rồi thăm dò đến thiên địa động tĩnh, liên tục 3 lần, Hồ Bất Vi mới có phát hiện. Tại Vân Mộng Sơn cái này trăm dặm chi địa, ngoại trừ có các loại tẩu thú phi điệu bên ngoài, lại là có 6 nơi bị thú bên trong vương giả Vân Mộng Bạch Hổ chiếm cứ khu vực, mỗi cái Vân Mộng Bạch Hổ lãnh địa đều có mấy trăm con Vân Mộng lão hổ quay chung quanh. Hồ Bất Vi tự nhiên cũng là phát hiện đến cái này mấy cái Vân Mộng Bạch Hổ chỗ kỳ lạ. Bất quá, sẽ bản năng hấp thu mặt trăng tinh hoa một chuyện, nhưng cũng không phải cái gì quá đáng giá kỳ quái địa phương. Đã Vân Mộng Sơn sẽ xuất hiện 3 cái chí linh chi vật, như vậy thụ linh khí hun đúc cùng hình ảnh, tự nhiên sẽ có giá thu dần dần bỗng nhiên thông suốt linh trí, mảy may cũng không kỳ quái. Cho nên Hồ Bất Vi đối Vân Mộng Bạch Hổ chỉ là có chút ngạc nhiên, lại không thèm để ý. Mỗi cái Vân Mộng Bạch Hổ biểu hiện đều rất bình thường, khi chúng nó chính hấp thụ mặt trăng tinh hoa thời điểm, chung quanh trên trăm con Vân Mộng Bạch Hổ bao quanh quay chúng quanh thủ hộ, tại riêng phần mình bị thanh thành ngũ hữu thần niệm quấy nhiễu thời điểm, mỗi cái Vân Mộng Bạch Hổ cũng đều từ hấp thụ mặt trăng tinh hoa trạng thái bên trong bừng tỉnh, gầm thét triệu tập chúng tiểu đệ, phát ra chấn thiên thú giống, hướng xúc phạm mà đến ngộ tính thần niệm đe dọa. Mỗi cái Vân Mộng Bạch Hổ cơ hồ đều là cùng một cái bản năng phản ứng, vốn là không đáng kỳ quái. Vấn đề là, cái này trăm dặm chi địa Vân Mộng Sơn bên trong, có 6 khối Vân Mộng Bạch Hổ lãnh địa, cũng chỉ có 5 con Vân Mộng Bạch Hổ tồn tại. Đương nhiên, sau đó Hồ Bất Vi nhưng cũng là nghĩ đến, mấy cái sư đệ tự thuật bên trong, kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối, đến Vân Mộng Sơn bắt giữ qua một đầu Vân Mộng Bạch Hổ bán cùng phàm nhân thú cửa hàng, đổi lấy tiền thù lao sự tình. Hiển nhiên một chỗ khác không có Vân Mộng Bạch Hổ lãnh địa, chính là bị Tiêu Hoa Nghiêm Tông tiểu bối cho bắt giữ đi. Mà để Hồ Bất Vi cảm giác không đúng, không phải không tồn tại Vân Mộng Bạch Hổ, mà là đã mất đi thủ lĩnh, nhưng như cũ trung thành thủ hộ tại kia Vân Mộng Bạch Hổ thủ lĩnh chi địa chúng lão hổ nhóm. Cho dù là từ hữu trí thần niệm quấy nhiều đến những này Vân Mộng lão hổ, Vân Mộng lão hổ nhóm cũng chỉ là hướng không gào thét thú giống một trận, liền lại thành thật nằm xuống xuống tới. Ngay từ đầu, Hồ Bất Vi tự nhiên cho rằng cái này không có có cái gì không đúng, cũng không có đi chú ý. Nhưng ở lần thứ ba chiếu lại thời điểm, Hồ Bất Vi lại là rốt cục nhớ tới, dã thú là cạnh tranh ý thức là cường liệt nhất động vật, là không có cái gì cái gọi là trung thành có thể nói. Có lẽ, thú vương thủ lĩnh tại thời điểm, những này dã thú nằm tại thú vương thủ lĩnh uy thế giới, nhưng nếu là thủ lĩnh không còn, dã thú thì sẽ lập tức cạnh tranh, ra tranh đoạt thủ lĩnh địa vị. Đặc biệt là đối với có thú bên trong vương giả danh xưng hổ. Hổ tính cho tới bây giờ liền sẽ không bị tùy tiện hàng phục. Hồ Bất Vi mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vì chứng thực suy nghĩ trong lòng, lại là không chút do dự đánh chết một đầu Vân Mộng Bạch Hổ. Bắt đi một đầu. Quả nhiên, hai nơi mất đi thú vương thủ lĩnh hổ chi lãnh địa, lúc đầu đoàn kết lao hổ nhóm bắt đầu lẫn nhau đe dọa, cho đến nhỏ yếu lui ra, cường tráng tiếp tục gào thét tranh đoạt. Lần này, Hồ Bất Vi lại là rốt cục xác định, vừa rồi chỗ kia Bạch Hổ lãnh địa xác thực tồn đang vấn đề, mà cái này chính là sơ hở. Rất nhanh, Hồ Bất Vi liền đuổi tới chỗ kia lãnh địa, xua tan tại hắn nhiều lần cảm ứng xuống, không có phát hiện vấn đề gì, lại thật lâu ngựa nhớ chuồng không đi lão hổ nhóm. Cẩn thận thăm dò khối này lãnh địa hết thảy sự vật, lớn đến cả khỏa đại thụ che trời, thậm chí trên cây một hạt nhỏ trái cây, một mảnh lá cây, đều không rõ chi tiết, từng cái kiểm tra, nhỏ đến một viên hơi không đáng chú ý trên mặt đất cỏ nhỏ, trong đất bùn cây, Hồ Bất Vi thần niệm đều nằm sâu dưới lòng đất mười trượng, hào không buông tha. Làm sao, cơ hồ thứ gì đều kiểm tra qua, cho dù là một khối đá, một đoạn rễ cây. Sắc trời đã sáng rõ, Thanh Thành Ngũ Hưu đã là thất vọng, lại là mệt mỏi, mặc dù thân là tu tiên giả, nhưng một buổi tối lại là tổn hao không ít thần niệm cùng chân nguyên, còn chưa từng đả tọa điều tức khôi phục, tự nhiên sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Hồ Bất Vi như có điều suy nghĩ, thật lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía năm vị sư đệ, nói: "Ta nói với các ngươi qua, chí linh chi vật có thể hóa thân hắn vật, mà bản thể thì sẽ triệt để mất đi chí linh chi vật có khí tức, dù là chí linh chi vật bản thể ngay tại trước mặt chúng ta, nhưng cũng là cảm ứng không ra, nhìn thấy, cũng không biết." Trung Hữu Ý nói: "Kia đến tột cùng nên như thế nào phân biệt, mới có thể tìm được chí linh chi vật?" Trời sinh tính khinh cuồng Đồ Hữu Lê nói: "Đã không cách nào phân biệt, không bằng chúng ta đem vùng đất này tất cả mọi thứ đều đào đi được, không còn mà cỏ, dạng này liền không sợ chí linh chi vật trốn được." Hồ Bất Vi cười lạnh nói: "Đồ đần, chí linh chi vật hóa thân không tại, cho dù ngươi thực sự đến chí linh chi vật bản thể, cũng chỉ là không có bất luận cái gì linh tính phàm vật mà thôi. Mấu chốt lại là muốn tìm đến chí linh chi vật hóa thân, chỉ có bắt được chí linh chi vật hóa thân, mang hóa thân đến bản thể phụ cận, tự nhiên là không khó tìm tới chí linh chi vật bản thể." Đồ Hữu Lê nói lầm bầm: "Thế nhưng là chúng ta nào biết được đến tột cùng thứ gì là kia chí linh chi vật hóa thân đâu?" Hồ Bất Vi như có điều suy nghĩ nói: "Nếu ta đoán không sai, sợ là khối khu vực này bên trong cái kia chí linh chi vật bị người trong lúc vô tình bắt giữ đi." Trung Hữu Ý giật mình, thất thanh nói: "Sư Minh không phải là nói bị kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối đi săn đi phạm nhân thú cửa hàng đổi lấy tiền thù lao Vân Mộng Bạch Hổ, liền cái nào đó chí linh chi vật hóa thân?" Nghe được Trung Hữu Ý kiểu nói này, bốn người khác cũng là đủ đều đọc dùng, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. "Cái này đáng chết Hoa Nghiêm Tông tiểu bối." Hồ Bất Vi trầm giọng nói: "Bây giờ chúng ta lại là không quản được dẫn không để cho người chú ý, nhất định phải mau chóng đạt được đầu kia Vân Mộng Bạch Hổ. Các sư đệ, chúng ta đi." Sự tình thường thường chính là như vậy sao? Lệnh Hồ làm sao cũng không nghĩ tới, một trận to lớn đoạt bảo phong ba, đúng là từ hắn vì đạt được tiền tài đến nhét đầy cái bao tử, mà tùy tiện đi bắt giữ một đầu Vân Mộng Bạch Hổ, mà sốc lên mở màn. Chương 23, diệt sát. Ô Tư Quốc Sơn thành rất nhiều phố xá bên trong, có một thú nhai bên trong có một nhà tên là Như Nguyện Thú Lang cửa hàng, tiệm này không bán nhân công xúc dưỡng ra cầm chim thú, chuyên bán trong rừng sâu núi thẳm bắt được hoang dại tẩu thú, khách nhân của hắn bình thường đều là có tiền nhà giàu hoặc là quý tộc. Trưởng quỹ tên là Triệu Tồn Vượng, dù là phàm nhân nhục thai, đã thấy biết uyên bác, xử sự khéo đưa đẩy, từ không đắc tội tại người. Cho dù là thú nhai bên trong, đa số người cạnh tranh, nhưng quan hệ lẫn nhau lại đều mười phần hòa thuận hữu hảo. Đặc biệt là tại tối hôm qua, Triệu Tồn Vượng trưởng quỹ làm thành từ lúc chào đời tới nay đáng giá nhất hắn khoe khoang một khoản buôn bán. Một cái tu tiên giả lại chuyên vì tiệm của hắn bắt giữ đến một đầu sống sờ sờ Vân Mộng Bạch Hổ, cùng hắn cái này phàm nhân thú cửa hàng trưởng quỹ làm thành mua bán. Tu tiên giả từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, nhưng người tu tiên này lại là mười phần hòa ái dễ gần, không có giống cái khác tu tiên giả như thế, cho người ta hùng hổ dọa người áp lực thật lớn cảm giác. Đặc biệt là nghe nói người tu tiên kia vì bọn hắn những phàm nhân này mà không tiếc cùng mấy cái khác tu tiên giả trở mặt, cũng xuất thủ giáo huấn cùng cảnh cáo chuyện của bọn nó về sau, Triệu Tôn Vượng càng là đánh đáy lòng thật sâu sùng bái lên lệnh hồ tới. Mặt khác, cùng tu tiên giả làm thành mua bán đã rất đáng được Triệu Tồn Vượng Triệu trưởng quỹ cả một đời tự hào, mà khiến Triệu Tồn Vượng kinh hỉ lại là năm hắn thu mua một đầu Vân Mộng Bạch Hổ làm thuốc dẫn khách nhân, tại màn đêm buông xuống thu được hắn đưa đi Vân Mộng Bạch Hổ về sau, hài lòng ghê gớm, lại đưa cho hắn so ước định cẩn thận còn nhiều hơn ra tiền thù lao gấp đôi, tất cả đều vui vẻ. Trưởng quỹ trong bụng cho rằng có lẽ khách nhân không chỉ là đối Vân Mộng Bạch Hổ hài lòng mới nhiều trả cho hắn tiền thù lao, chắc là nghe nói tu tiên giả một chuyện mới nhìn tại người tu tiên kia trên mặt nhiều cho mình tiền thù lao. Triệu Tôn Vượng trong lòng cảm kích lệnh hồ cái này tính cách ngay thẳng tu tiên giả, là hắn để cho mình cái này bình thường cả một đời, rốt cục có một kiện ra đến còn có thể tinh tế phẩm vị kinh lịch. Chỉ là Triệu Tôn Vượng lại là không ngờ tới, tiếp xuống kinh lịch lại là hắn cả đời tai nạn. Lâm Sớm, thú cửa hàng vừa mới mở cửa, chính thức kinh doanh không bao dài canh giờ, mấy cái đạp trên phi kiếm tu tiên giả liền giáng lâm tại hắn trong tiểu điếm, từng cái ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem mình, thật giống như nhìn một con run rế, để người ngắm mà phát lạnh, trong lòng rụt rè. Ngươi chính là tối hôm qua thu mua một vị tu tiên giả đưa tới Vân Mộng Bạch Hồ người. Cầm đầu trung niên tu sĩ ngữ khí nhàn nhạt, lại làm cho Triệu Tôn Vượng đánh đáy lòng phát lạnh, có loại âm thầm sợ hãi. Là phải. Tôn kính tiên trưởng. Triệu Tôn Vượng cẩn thận cười bồi, nói, ngay từ đầu, nhỏ cũng không biết vị tiên trưởng kia là tiên trưởng, không phải quyết định không dám. Hồ Bất Vi khoát tay nói, là được rồi, ta muốn biết chính là, đầu kia đưa tới Vân Mộng Bạch Hồ đâu? Trước mắt ở đâu? Triệu Tôn Vượng sửng sốt một chút, lại là không nghĩ tới mấy cái này tu tiên giả không phải đến hỏi tội, mà là hỏi thăm đầu kia Vân Mộng Bạch Hồ hạ lạc. Ngây ngốc một chút, Triệu Tôn Vượng lập tức nói, đầu kia Vân Mộng Bạch Hồ chính là bổn quốc quý tộc Ngụy Nha đại nhân nắm tiểu điếm thu mua, tối hôm qua vừa nhận được Vân Mộng Bạch Hồ, nhỏ lập tức liền cho Ngụy Nha đại nhân đưa đi, bây giờ lại là tại kia Ngụy Nha đại nhân phụ thượng. Ngụy Nha phủ đệ ở nơi nào? Hồ Bất Vi nhíu mày hỏi. Triệu Tôn Vượng không dám mảy may giấu giếm, trả lời, Ngụy Nha đại nhân phủ đệ tại Ô Tư Vương thành Tây Liếu ngõ hẻm, lớn nhất một tòa phủ đệ là được. Thật là đưa đến kia Ngụy Nha phủ đệ. Hồ Bất Vi lại hỏi. Tuyệt không dám mảy may lừa gạt chư vị tôn quý tiên trưởng. Cảm nhận được Hồ Bất Vi trên thân áp lực vô hình, Triệu Tôn Vượng trên mặt chảy dòng dòng bước lên mồ hôi. Hồ Bất Vi còn có chút không yên lòng, tiếp tục hỏi, kia Ngụy Nha muốn Vân Mộng Bạch Hồ, lại là dùng làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ nuôi nhốt dã thú? Triệu Tôn Vượng nói, lại không phải như thế, chính là Ngụy Nha đại nhân phụ thượng tiểu thư mắc kỳ quái bệnh, cần lấy Vân Mộng Sơn Bạch Hồ tâm cùng xương làm thuốc dẫn, lấy Bạch Hồ tủy não vi bổ, phối hợp những dược vật khác, mới có thể khỏi hẳn. Nghe đến đó, Hồ Bất Vi bọn người lại là biến sắc, lo lắng Vân Mộng Bạch Hồ như bị đồ giết, kia chí linh chi vật hóa thân, tất bị phát hiện. Ánh mắt hướng Từ Hữu Chí có chút ra hiệu, Hồ Bất Vi lại là mang theo Trung Hữu Ý bọn bốn người đạp trên phi kiếm, hướng đỉnh núi Ô Tư Vương thành bay nhanh mà đi, biểu lộ hung ác nham hiểm Từ Hữu Chí lại lưu lại. Cùng lúc đó, Triệu Tôn Vượng thú trong tiệm một cái khôn khéo hòa kế, lại là chạy vội tại bạn tiên nhai thị bên trong, hướng tiên khách tiểu lâu chạy đi. "Van cầu ngươi, để cho ta gặp một lần tiên trưởng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hòa kế lo lắng hướng tiên khách tiểu lâu người phục vụ nói. "Tiên trưởng còn đang nghỉ ngơi chưa tỉnh, ai dám quấy rầy tiên trưởng?" "Có việc, cũng chờ tiên trưởng tỉnh lại nói, hoặc là lưu lại lời nói đến, ta sẽ thay chuyển đạt." Người phục vụ nói. Tại hòa kế lo lắng cùng người phục vụ dây dưa không ngớt thời điểm, lệnh hồ thanh âm lười biếng chuyển tới, dẫn hắn đến đây gặp ta. Lệnh hồ đã lên tiếng, người phục vụ tự nhiên không dám ngăn trở, bận điệu mang theo hỏa kế kia hướng lệnh hồ chỗ ở phòng trên mà đi. Vừa đi vào lệnh hồ gian phòng, hỏa kế kia liền bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu không ngớt. "Tiên trưởng, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta trưởng quỹ a. Vừa mới có mấy cái tu tiên giả trước tới tìm chúng ta trưởng quỹ, ta xem bọn hắn ánh mắt có chút không đúng, liền vụng trộm sau này đường cửa sau đi ra ngoài tìm tiên trưởng, từ bản thân liền có loại dự báo tai họa năng lực, một khi có tai họa phát sinh, tim đập của ta liền sẽ tất bình thường nhanh gấp đôi, mí mắt phải cũng sẽ khống chế không nổi nhảy lên, cho nên ta biết đến bọn hắn sẽ đối với chúng ta trưởng quỹ bất lợi, van cầu tiên trưởng cứu lấy chúng ta trưởng quỹ a." Quả nhiên, tiểu hỏa kế mí mắt phải không ngừng co rúm, nhịp tim cũng so người bình thường nhảy vui sướng. Hẳn là mấy cái kia phái Thanh Thành thằng hề tìm tới giúp đỡ, muốn trước đến báo thủ. Nhưng đối tượng cũng nên là ta, làm sao lại tìm tới trưởng quỹ kia? Lệnh hồ hơi nghi hoặc một chút, lại là không có lãnh đạm, đối hỏa kế nói, "Đi, ta cùng ngươi trước đi xem một chút." Hỏa kế cao hứng đứng lên, mà lệnh hồ lại là tại tiên khách tiểu lâu trên quầy lưu lại 300 kim, mới theo hỏa kế đi ra tiên khách tiểu lâu. Kia là hắn ăn cơm dừng chân phí tổn. Lệnh hồ biết có một số việc là trần chờ không được, mặc dù thú cửa hàng ngay tại bán tiên phố xá hạ đầu thứ tư phố xá, nhưng lấy hỏa kế chạy tốc độ chạy, cũng muốn một hồi lâu công phu mới có thể đến. Lệnh hồ dứt khoát một bả nhấc lên hỏa kế, đạp trên phi kiếm, trực tiếp hướng thú nhai bay đi. Nhưng lệnh hồ nhưng vẫn là đến chậm. Còn chưa tới Triệu Tôn Vượng như nguyện thú lang, lệnh hồ liền đã ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh. Trưởng quý Triệu Tôn Vượng cùng 7 cái hỏa kế, bao quát hậu đường gia quyến, to to nhỏ nhỏ tổng cộng 32 nhân khẩu. Bây giờ lại là nhao nhao ngã vào trong vũng máu, sinh tức hoàn toàn không có. Mỗi cái người chết trên cổ đều có lưu một đạo vết kiếm, huyết dịch giạt rào mà chảy, thấm ướt toàn bộ mặt đất. Lệnh hồ trong mắt sắc cơ, rốt cuộc không che giấu được, một mực cấm ở thức hải thần niệm, cấp tốc hướng cả tòa Ô Tư Sơn thành quét tới. Vô số muôn hình muôn vẻ người khí tức sát na rơi vào lệnh hồ cảm ứng bên trong, rất nhanh, Thanh Thành Ngũ Hữu cùng Hồ Bất Vi, bao quát cái khác tu vi thấp tu sĩ, phàm là tu tiên giả, nhao nhao bị lệnh hồ cường hành thần niệm khóa chặt. Hồ Bất Vi cùng Trung Hữu Ý cùng đi giết người sau tiến đến Từ Hữu Chí 6 người, lúc này tự nhiên đều tại Ô Tư Vương thành quý tộc Ngụy Nha trong phủ đệ. Tại Hồ Bất Vi bọn người dưới chân, luồn ngang lộn xộn ngã trong phủ người thi thể, những người này lại không phải Hồ Bất Vi bọn người giết chết, mà là chết đi có rất nhiều canh giờ, hiển nhiên là chết bởi tối hôm qua đêm khuya. Hồ Bất Vi bọn người muốn tìm đầu kia Vân Mộng Bạch Hổ, tự nhiên cũng là không có bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Bị người nhanh chân đến trước rồi. Giết người người sau vội vàng chạy đến Từ Hữu Chí, gặp một lần trong phủ tình cảnh, sắc mặt biến đổi. Trung Hữu Ý làm cái ra dấu im lặng. Nói khẽ, sư huynh đang tìm manh mối, không nên quấy nhiễu. Lại là Hồ Bất Vi đang lấy Nguyên Anh hậu kỳ thân nghiệm, cẩn thận bắt giữ trong phủ khả năng lưu lại một chút manh mối. Phải biết, mặc kệ là lấy pháp bảo giết người, vẫn là thần niệm trực tiếp quanh sát phàm nhân linh hồn, đều sẽ lưu lại một chút kẻ giết người khí tức trên thân. Những này người chết, chết đi bất quá mấy canh giờ, vẫn là có cực lớn khả năng có thể phát hiện một chút kẻ giết người lưu lại khí tức. Là cái kết đan kỳ tu vi tu sĩ. Hồ Bất Vi sắc mặt âm trầm nói, kết đan kỳ, chẳng lẽ là cái kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối? Quan Hữu Kiệt cả giận nói. Trung Hữu Ý lắc đầu, kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối mặc dù tu vi nhìn như chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng có thể bỗng nhiên ở giữa áp chế chúng ta, lại không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể làm được. Ta nhìn kia Hoa Nghiêm Tông tiểu bối, kỳ thật tế tu vi hẳn là vì nguyên anh kỳ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Nói đến đây, Trung Hữu Ý trên mặt như có điều suy nghĩ, kết đan kỳ tu sĩ mà lại quen thuộc tòa phủ đệ này, không phải là bọn hắn. Hồ Bất Vi nói, ai? Trung Hữu Ý nhìn về phía trong vương thành tâm tòa kia xa hoa nhất khổng lồ cung điện, Ô Tư Quốc hai vị quốc sư liền kết đan kỳ tu sĩ, một cái sơ kỳ, một trong đó kỳ. Thọ nguyên đều còn sót lại mấy chục năm. Hồ Bất Vi giật mình, trầm giọng nói, hẳn là bọn hắn không sai. Nay phủ chủ người ái nữ sở hoạn kỳ bệnh phương thuốc, hẳn là Ô Tư Quốc sư vì đó chỗ mô phỏng, có lẽ quan tâm ái nữ chứng bệnh, Ngụy Nha thu được Vân Mộng Bạch Hổ về sau, liền suốt đêm mời quốc sư đến phủ vì ái nữ lấy Bạch Hổ khí quan, luyện chế thuốc dẫn chữa bệnh, lại là bị Ô Tư Quốc sư phát hiện Vân Mộng Bạch Hổ chính là chí linh chi vật hóa thân, mới lưng khởi sắc cơ, giết người đoạt bảo. Hồ Bất Vi suy đoán có cây có theo, một lần nữa có mục tiêu cùng manh mối về sau, sáu người tinh thần đại chấn, liền đợi rời đi Ngụy Nha phủ đệ, thẳng vào Ô Tư hoàng cung, tìm kiếm Ô Tư trái hữu quốc sư hai cái này người hiểm nghi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hoành tràn ngập sát ý thần niệm, lại đột nhiên quét ngang mà tới. Cỗ này cường hoành thần niệm, tinh thuần mà cực lớn đến khiến thân là nguyên anh hậu kỳ Hồ Bất Vi cũng vì đó trong lòng run sợ tình trạng, đặc biệt là cỗ này cường hoành thần niệm bên trong hiện lộ ra sát ý. Sáu cái phái thanh thành tu sĩ, sát mặt sát na một trận tái nhợt, tại cường hoành thần niệm liếc nhìn dưới, tâm thần động đãng, không thể tự kiềm chế. Quả nhiên là các ngươi, ta đã từng đã cảnh cáo các ngươi, nếu là thật sự làm ra tổn thương vô tội sự tình, lao tử liền từng cái xoay hạ đầu của các ngươi. Không nghĩ tới, hôm qua lời nói văng vẳng bên tai, mấy người các ngươi phái thanh thành đồ hôn trướng, liền phạm phải tội giết người đi, thật là đáng chết. Nghe được thanh âm này, thanh thành Ngũ Hưu vốn là sắc mặt tái nhợt, sát na so giấy còn muốn bạch. Đến thời khắc này, bọn hắn năm người mới phát hiện, nguyên lai bề ngoài nhìn như kết đan sơ kỳ tu vi Hoa Nghiêm Tông tiểu bối, cực khả năng liền những cái kia ngàn năm ẩn thế không ra độ kiếp kỳ lao quái vật. Hồ Bất Vi từ lệnh hồ ngắn ngủi trong lời nói, nhưng cũng lập tức minh bạch đến, cái này tồn tại cường đại, nguyên lai chính là mấy cái sư đệ miệng bên trong một mực nói Hoa Nghiêm Tông tiểu bối. Vậy mà đắc tội dạng này tồn tại cường đại, mà không biết, Hồ Bất Vi lần này tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng là giờ phút này lại là vô tâm cùng mấy vị sư đệ so đo những này, liền chí linh chi vật cũng bị triệt để vứt bỏ sau đầu, mạng nhỏ bảo trụ, kia là trọng yếu nhất. Trốn. Hồ Bất Vi vứt xuống câu nói này về sau, lại là một ngựa đi đầu, đỉnh lấy cường hoành thần niệm áp lực, đạp trên phi kiếm, hướng không trung điện bắn đi. Chương 24, tế điện. Thanh thành Ngũ Hữu lần này cũng là tâm tư gì khác cũng không có, đặc biệt là giết người về sau, vừa mới vẫn còn hưng phấn cảm xúc bên trong từ hữu trí, càng là vô cùng hối hận. Hắn biết, nếu như người khác có thể trốn được tính mệnh, lại duy chỉ có hắn muốn chạy trốn, là muôn vàn khó khăn, bởi vì kẻ giết người là hắn. Phân biệt trốn. Trung Hữu Ý cái thứ hai chạy trốn ra Ngụy Nhà phủ đệ. Bốn người khác cũng vội vàng đi theo dựng lên phi kiếm, đáng tiếc, tại lệnh hồ cường hoành thần niệm áp chế xuống, từng cái tại không trung bay co mèo, tựa như lúc nào cũng muốn quẳng xuống bộ dáng. Lệnh hồ lúc đầu có thể dùng cường hoành thần niệm, tức thời oanh giết linh hồn của bọn hắn, nhưng đã trước đó nói ra muốn từng cái xoay hạ bọn hắn đầu đến, lại là nhất định phải làm đến mới được. Dù sao tại mình khổng lồ thần niệm áp chế xuống, bọn hắn cũng không có khả năng trốn được. Lệnh hồ trời sinh tính làm theo ý mình, buông thả không bị trói buộc, toàn vẹn mặc kệ hắn giết chết phái thanh thành tu sĩ về sau, sẽ hay không cho sau này mình mang đến phiền phức gì. Thanh thành Ngũ Hữu mặc dù tách ra chạy trốn, lại căn bản là không có thể bay ra Ô Tư sơn thành, liền bị lệnh hồ từng cái đuổi kịp, thật bị xoay mất đầu. Ngược lại là cái thứ nhất bị lệnh hồ đuổi kịp từ hữu trí, lại vẫn hơi có chút chí khí, còn có gan lượng phát ra uy hiếp, ta giết những cái kia đáng chết phàm nhân về sau, liền đã vụng trộm đem Vân Mộng Bạch Hổ sự tình bay giản đưa tin cho ta phái thanh thành sư tôn. Rất nhanh, chúng ta phái thanh thành liền sẽ biết Ô Tư quốc phát sinh hết thảy, ngươi giết ta, không những mình, cũng đem cho các ngươi Hoa Nghiêm Tông trêu ra vô tận phiền phức. Nếu như thả ta. Lệnh hồ lười nhác đang nghe khuôn mặt này hung ác nham hiểm, nội tâm lanh huyết ra hỏa nói nhảm, bóp lấy cổ của đối phương, chính là uốn éo. Tàn sát người vô tội. Chết. Cái này lệnh hồ lần thứ nhất giết người, lại giết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giết thời điểm cũng không có chút gì do dự không dám xuống tay cảm giác. Lệnh hồ nội tâm hận là ấy nấy, dĩ nhiên không phải đối với bị hắn giết phái thanh thành đám người, mà là vô tội hướng chết Triệu Tồn Vượng trưởng quỹ chờ 30 phạm nhân. Nếu không phải lệnh hồ đi săn Vân Mộng Bạch Hổ, cho Triệu Tồn Vượng thú cửa hàng đổi lấy tiền thù lao, cũng không lại bởi vậy chọc tự cho là đúng phái thanh thành tu sĩ. Lệnh hồ có thực lực, có thể tự vệ vô sự, nhưng Triệu Tồn Vượng mấy cái phạm nhân lại gặp phải vạ lây. Lúc này, lệnh hồ y nguyên coi là Trung Hữu Ý chờ người của phái thanh thành, là bởi vì chính mình mà giận lây sang Triệu Tồn Vượng chờ không năng lực phản kháng phạm nhân. Từ hữu trí cái thứ nhất bị lệnh hồ xoay mất đầu, hắn còn có cơ hội trước khi chết nói mấy câu, nhưng tiếp xuống Trung Hữu Ý bọn bốn người lại không cơ hội này. Đương nhiên, ngược lại không phải bọn hắn không muốn trước khi chết nói vài lời nói nhảm, mà là đem này thời gian đều dùng tại phản kháng bên trên. Cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, không khỏi nghĩ liều một phen, làm sao đối mặt lệnh hồ, bọn hắn những này nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ, kia một điểm thủ đoạn căn bản cũng không đủ nhìn. Mặc dù lái phi kiếm, lại ngay cả Ô Tư Sơn thành đều không thể chạy ra Thanh Thành Ngũ Hữu, trong nháy mắt, liền bị lệnh hồ diệt sát tại chỗ, một thanh chân hỏa hóa thành cho tàn. Ngược lại là Hồ Bất Vi, xác thực không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, vậy mà đỉnh lấy lệnh hồ cường hoành thân niệm, sinh sinh bay ra Ô Tư Sơn thành, hướng về Vân Mộng Sơn phương hướng bay nhanh chạy trốn. Hừ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sao? Bởi vì ngươi, mấy cái kết đan kỳ hỗn chứng mới có đảm lượng về đến báo thù a. Cho nên, ngươi cũng nên chết. Lệnh hồ tiếng hừ lạnh, lại là như là một đạo tiếng sấm, đang chạy ra ngoài mấy chục dặm Hồ Bất Vi tâm trí nổ vang, khiến cho Hồ Bất Vi thân thể bỗng nhiên lay động không ngừng, cường hành thần niệm sát na giống đem vô kiên bất tồi lưỡi dao, không lưu tình chút nào chém về phía Hồ Bất Vi thức hải linh hồn, đem thần trí của hắn sát na mẫn diệt. Hồ Bất Vi thân thể run lên, phi kiếm dưới chân bỗng nhiên đánh mất linh quang, người cũng bút đỉnh đỉnh từ trên phi kiếm trở xuống dưới. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cứ như vậy tại lệnh hồ cường hành thần niệm công kích đến, không có phản kháng chút nào chi lực, bị sát na mẫn diệt linh hồn, triệt để xóa bỏ. Hồ Bất Vi thi thể bị lệnh hồ cường hành thần niệm nhẹ nhõm từ ngoài mấy chục dặm địa phương cho nhiếp trở về. So với lệnh hồ phía sau vạn cân cự kiếm, Hồ Bất Vi thi thể điểm này trọng lượng, căn bản là không thể nào so với, tại chi kiếm phong lúc tu luyện, vạn cân cự kiếm lại là thường xuyên bị lệnh hồ thần niệm giá ngự lấy, tại phương viên gần trăm dặm chi kiếm phong hình khuyên bay quấn. Lệnh hồ điều khiển vạn cân cự kiếm cùng bình thường tu sĩ điều khiển phi kiếm loại pháp bảo phương thức hoàn toàn khác biệt. Bình thường tu sĩ điều khiển phi kiếm pháp bảo là đang phi kiếm bên trong khắc sâu vào mình một tia thần niệm, đầu tiên là không ngừng tiến hành tế luyện câu thông, sau đó nạp nhập thể nội đan điền tự phụ, lấy chân nguyên linh lực không ngừng ôn dưỡng, làm cho cùng tâm thần của mình phù hợp, cuối cùng đạt tới cùng một nhịp thở, như là mình một phần thân thể tình trạng. Về sau, phi kiếm liền có thể như cánh tay sai sử, mà tu sĩ điều khiển phi kiếm chỉ cần hao tổn một điểm tinh thần lực là đủ rồi. Lệnh hồ điều khiển cự kiếm thì là khác biệt, trước mắt lệnh hồ trên lưng cự kiếm ngoại trừ rộng lớn trên thân kiếm nhiều mấy cái trọng lực trận pháp, lại không chỗ đặc thù, càng không giống tu sĩ bản mệnh phi kiếm như thế tràn đầy linh tính, trên thực tế vẫn như cũ chỉ là một khối nặng muốn chết sắt thường thôi. Mà lệnh hồ điều khiển phi kiếm thời điểm cũng không phải cái gì thần niệm khắc sâu vào cự kiếm bên trong, mà là đem khổng lồ thần niệm hóa thành bàn tay vô hình, sinh sinh nâng lên phi kiếm, mang theo vạn cân cự kiếm quấn núi phi hành, nhờ vào đó không ngừng rèn luyện thần niệm năng lực. Lệnh hồ thần niệm đã có niệm lực năng lực, lại so niệm lực còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lợi dụng mạnh mẽ thần niệm đem Hồ Bất Vi thi thể hút tới về sau, lệnh hồ liền mang theo cái này cỗ thi thể đi vào thú nhai như nguyện thú lang. Lúc này bốn phía đã vây quanh rất nhiều chuyện tốt phàm nhân, rộn rộn rằng rằng. Mà nhìn thấy đạp trên phi kiếm mà đến lệnh hồ, những chuyện tốt này các phàm nhân dọa đến lập tức cầm vang mà tán. Trong tiệm cùng hậu đường thi thể y nguyên nguyên địa bất động, cái kia hỏa kế cũng y nguyên thần sắc đau thương quỳ ở một bên, chờ đợi Ô Tư quốc quan phủ đến đây xử lý. Lệnh hồ thở dài, nói: kẻ giết người, bây giờ đều bị ta xử tử, người này liền bọn hắn thủ lĩnh, bây giờ liền lấy đầu của hắn đến cao an ủi những này vô tội chết vì tai nạn người trên trời có linh thiêng. Vung tay lên, một đạo linh quang bắn ra mà ra, vòng quanh Hồ Bất Vi trên cổ nhất chuyển, đầu lâu liền từ lỗ cổ bên trên bay lên, máu tươi vẩy ra. Ngay vào lúc này, ngoài tiệm ồn ào một mảnh, bước chân lộn xộn bên trong, một đám Ô Tư quốc quan binh khí thế hung hăng vào, nhìn thấy trong tiệm ngoại trừ hỏa kế bên ngoài, còn có lệnh hồ, cầm đầu quan viên biểu lộ một cái chố mắt, cũng không dám mảy may lô mãng, bận bịu dùng tay ra hiệu ngăn lại xông vào trong điếm thủ hạ quan binh, không để bọn hắn có động tác khác. Lệnh hồ cũng không lý tới sẽ bọn hắn, nhìn qua trống rỗng bị nhiếp giữa không trung Hồ Bất Vi đầu lâu, hắn trầm giọng nói: trưởng quỹ, ngươi trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi đi, sát hại các ngươi phái Thanh Thành chư vị tặc tử, bây giờ đã bị ta xử tử, cũng coi là các ngươi báo đại thủ, mặc dù cái bất hạnh của các ngươi không phải ta mong muốn, cuối cùng lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bây giờ liền lấy cựu nhân một cái đầu lâu cùng hắn một lời máu tươi, cao an ủi chư vị trên trời có linh thiêng. Tế điện hoàn tất, lệnh hồ liền một thanh chân hỏa đem Hồ Bất Vi thi thể cũng đốt sạch sẽ, hóa làm cho bụi. Mà những cái kia xông tới bọn quan binh thì từng cái xuất mồ hôi chán, phương thức khí thế sớm hiệu xịu đến lên chín tầng mây đi. Cầm đầu quan viên bồi tiếp cẩn thận hỏi: tiên trưởng, ngài nhìn những này người chết hậu sự nên xử lý như thế nào? Lệnh hồ nghĩ nghĩ hỏi thần sắc đau thương hỏa kế nói: trưởng quỹ có phải hay không còn có cái gì thân nhân hoặc thân thuộc? Hỏa kế rơi lại nói: trưởng quỹ cả nhà 20 mấy miệng đều bị bất hạnh, liền mấy cái ở phía sau đường hỏa kế gia thuộc, tổng cộng 32 nhân khẩu, trừ nhỏ may mắn trốn một mạng, đều bất hạnh uổng chết rồi. Lệnh hồ trầm ngâm một hồi nói: đã như vậy, trưởng quỹ kia hậu sự hết thảy lớn nhỏ thích hợp, tự nhiên chỉ có thể từ ngươi xử lý, các ngươi phải chăng còn có ý kiến khác? Cuối cùng câu nói này lại là hỏi thăm cầm đầu tên kia quan viên. Kia quan viên cười làm lành nói: tiên trưởng ý kiến chính là thích hợp nhất, nhỏ bọn người làm sao có thể có những ý kiến khác, như thế rất tốt, như thế rất tốt, đã hung thủ đã đền tội, người chết hậu sự cũng có người thích hợp nhất xử lý, kia chúng tiểu nhân liền cáo tử. Lệnh hồ nói: đã tới vậy cũng chớ vội vàng đi, còn phải làm phiền chư vị nghe một chút, vị này hỏa kế sai sử đem người chết thân hậu sự làm xong, đây cũng là các ngươi quan phủ nghĩa vụ a. Đúng vậy đúng vậy, kia quan viên nào dám cự tuyệt. Mà có lệnh hồ chỗ dựa, hỏa kế kia cũng tạm thời đè xuống đau thương tâm tình, để trưởng quỹ một nhà lớn nhỏ cùng hỏa kế gia thuộc nhóm nhập thổ vi an mới đại sự hàng đầu. Lệnh hồ cũng không có đi vội vã, yên lặng ngồi chấn tại một bên. Lệnh hồ tất nhiên là rõ ràng, vừa rồi khí thế hùng hổ xông vào trong điếm bọn quan binh, tuyệt không phải muốn tới tìm cái gì hung thủ, hoặc là đến xử lý người chết hậu sự. Chân chính ý đồ, sợ là nhớ thương chết đi trưởng quỹ Triệu Tồn Vượng sau lưng sản nghiệp, dự định thừa cơ vớt một phiếu. Lệnh hồ mặc dù đối thế tục hết thảy có chút không hiểu, nhưng đối với tình người, lệnh hồ nhìn rất rõ ràng. Không nên hỏi vì cái gì, nếu như nhất định phải có cái đáp án, kia cũng là bởi vì lệnh hồ là thiên tài. Lệnh hồ không có đi vội vã, mà là đang chờ đến chết đám người nhập thổ vi an, hỏa kế cũng tại hắn ngầm đồng ý dưới, thuận lợi tiếp quản như nguyện thú lang sản nghiệp về sau, lệnh hồ mới yên tâm rời đi Ô Tư Quốc. Cái này lệnh hồ đối duy nhất một người sống sót, cái kia hỏa kế có khả năng làm. Lệnh hồ không biết là Thanh Thành Ngũ Hưu cùng hồ bất vì sở dĩ giết Triệu Tồn Vượng chờ thú cửa hàng phàm nhân, cũng không phải là bởi vì giận chó đánh mèo bọn hắn, mà là vì không để Vân Mộng Bạch Hổ là trí linh chi vật hóa thân sự tình tiết lộ mà thôi. Mặc dù nói từ Hưu Chí ra tay thời điểm, đúng là có chút trả thù bên trên khoái cảm, nhưng chân chính quyết định Triệu Tồn Vượng chờ phàm người sinh tử, lại là hồ bất vi. Lệnh hồ rời đi Ô Tư Quốc thời điểm, còn không biết nguyên nhân chân chính, trên thực tế là hắn đi săn đầu kia Vân Mộng Bạch Hổ. Càng không biết kia Vân Mộng Bạch Hổ đã bị kết đan trung kỳ tu vi Ô Tư Quốc Tả Quốc sư Hạo Hư đạo trưởng cho cướp đi, cũng không phải là Vân Mộng Bạch Hổ bộ dáng hóa thân, mà là hiện lộ ra trí linh chi vật tinh linh nguyên thể tới. Sự tình xác thực như hồ bất vi phỏng đoán như thế, trí linh chi vật xác thực hóa thân thành Vân Mộng Bạch Hổ dáng vẻ, tại hấp thu mặt trăng tinh hoa thời điểm, bị lệnh hồ cường hoành tân niệm cho trong lúc vô tình bắt được. Kỳ thật chính là bởi vì lệnh hồ là lấy cường đại đến trí linh chi vật đều không thể nào chống cự thần niệm, ngay từ đầu liền cầm giữ trí linh chi vật hóa thân, bằng không trí linh chi vật một khi gặp kinh động, lập tức liền có thể biến hóa vô tung, giấu kín đến vô thanh vô tức. Chỉ có thể cảm thán, hết thảy đều quá xảo hợp. Chương 25, hậu hoạn. Trí linh chi vật tại bị lệnh hồ từ Vân Mộng Sơn đưa đến Ô Tư Quốc, cách xa bản thể chi địa về sau, liền triệt để đã mất đi cơ hội chạy trốn. Càng bị lệnh hồ cái này không chút nào biết tôi bảo ra hỏa, liền lấy 5 vạn kim, đem hy thế kỷ trần bán cho phạm nhân thú cửa hàng. Sau đó, trí linh chi vật hóa thân lại được đưa đến quý tộc Ngụy Nha phủ đệ, bị trở thành phổ thông Vân Mộng Bạch Hổ, muốn bị giết làm thuốc dẫn. Bởi vì lo lắng ái nữ chứng bệnh, Ngụy Nha khi lấy được Triệu Tồn Vượng đưa tới Vân Mộng Bạch Hổ về sau, liền suốt đêm vào cung mời Tả Quốc sư Hạo Hư đạo trưởng hồi phủ giết hổ chế biến thuốc dẫn, vì ái nữ chữa bệnh. Hạo Hư đạo trưởng tự nhiên ngay từ đầu cũng không biết Vân Mộng Bạch Hổ là trí linh chi vật hóa thân, mà là tại hắn tế ra bản mệnh phi kiếm, thẳng hướng Vân Mộng Bạch Hổ thời điểm, trí linh chi vật hóa thân kinh hãi sau khi, mới hiện lộ ra trí linh chi vật tinh linh nguyên thể. Hạo Hư đạo trưởng mặc dù tu vi chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng đối tu tiên giới một chút thiên tài địa bảo, cùng hiếm thấy linh vật miêu tả cũng không xa lạ gì. Phải biết, Hạo Hư đạo trưởng tự biết tu tiên căn cốt có hạn, đời này vô vọng kết thành nguyên anh, bước vào chân chính tu tiên đại đạo, trừ phi mượn một chút thiên tài địa bảo hoặc là hy thế kỳ chân, mới có thể đột phá cực hạn, cho nên đối một chút thiên tài địa bảo, hy thế kỳ chân, kia là phá lệ có một phen tinh lực tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Cho nên, đương Hạo Hư đạo trưởng phát hiện, Vân Mộng Bạch Hổ đúng là chí linh chi vật hóa thân thời điểm, hắn mừng rỡ như điên, biết mình cơ duyên to lớn rốt cục trở đến. Nhưng là, chí linh chi vật hóa thân lại là bị Ngụy Nha phủ đệ mọi người trông thấy, hơn nữa còn đang khiếp sợ tại một đầu uy phong bắt diện Vân Mộng Bạch Hổ, làm sao đột nhiên biến thành một con toàn thân lóe ra xanh biếc linh quang nhỏ tiểu tinh linh. Vì không để chí linh chi vật bí mật tiết lộ, Hạo Hư đạo trưởng sát cơ nhất thời, đem Ngụy Nha phủ đệ to to nhỏ nhỏ hơn 100 nhân khẩu, giết sạch sành sanh, sau đó lợi dụng bí pháp, đem chí linh chi vật tinh linh nguyên thể phong ấn, trong đêm bay ra Ô Tư Quốc. Liên quan tới Vân Mộng Bạch Hổ một chuyện, Hạo Hư đạo trưởng tự nhiên nghe qua phố xá truyền ngôn, cũng liền minh bạch, chí linh chi vật bản thể tất nhiên tại Vân Mộng Sơn. Nhưng là Hạo Hư đạo trưởng cũng không dám lập tức liền tiến về Vân Mộng Sơn, tìm kiếm chí linh chi vật bản thể, sống như thế cao tuổi rồi, Hạo Hư đạo trưởng đã là năm già mà thành tinh nhân vật, hắn biết chí linh chi vật mặc dù có thể để cho hắn đi đến chân chính tu tiên đại đạo, nhưng cũng là bùa đòi mạng, một khi để người trong đồng đạo phát hiện, mình lập tức liền sẽ lâm vào đoạt bảo hiểm địa bên trong. Đặc biệt là Ngụy Nha một nhà cả nhà bị diệt, mà mình lại lẩn trốn vô tung, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, hay là nên hảo hảo ẩn nút một thời gian, đợi gió êm sóng lặng, mọi người đem mình lãng quên về sau, tại mang theo tinh linh nguyên thể đi Vân Mộng Sơn tìm kiếm chí linh chi vật bản thể không mượn. Trong lòng có kế hoạch về sau, Hạo Hư đạo trưởng lại là vội vàng rời đi Ô Tư Quốc địa giới, rời đi 10 vạn dặm Hoa Sơn dãy núi, lại không có cái gì lưu lại qua Hoành Lĩnh dãy núi, tiến vào Tần Lĩnh dãy núi về sau, mới cẩn thận tìm cái tiểu quốc, tại phàm nhân trong phố xá lặng lặng ẩn nút lên, tính toán đợi hết thể gió êm sóng lặng, mình bị lãng quên về sau, tại trở về tu tiên giới. Vì che giấu hai mắt người, Hạo Hư đạo trưởng vậy mà thoát khỏi đả bảo, còn đang trong phố xá mua nhà mua ruộng cưới vợ, nghiễm nhiên là một thế tục ông nhà giàu dáng vẻ. Chỉ là, Hạo Hư đạo trưởng vạn vạn không ngờ tới là, tu tiên giới chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, ngập trời sóng lớn, chí linh chi vật cùng hắn Hạo Hư đạo trưởng chi danh, lại là trong một chớp mắt bị chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới. Nguyên nhân gây ra thì lại đến từ tại bị lệnh hồ giận dữ mà giết chết Thanh Thành Ngũ Hưu bên trong Từ Hữu Chí. Từ Hữu Chí là phái Thanh Thành đệ tử đời thứ tư, cùng Trung Hữu Ý, Quan Hữu Kiệt, Đồ Hữu Lễ, Điền Hữu Liêm bị mang theo Thanh Thành Ngũ Hưu danh hảo. Mà Thanh Thành Ngũ Hữu thì xuất từ cùng một sư môn, đều là phái Thanh Thành tông môn nguyên lao Độ Hư đạo trưởng đệ tử. Độ Hư đạo trưởng chính là hợp thể hậu kỳ tu vi, cùng phái Thanh Thành trưởng môn Độ Tĩnh cùng một tu vi, tại phái Thanh Thành rất nhiều tông môn tử đệ trong lòng, đức cao vọng trọng, riêng có hy vọng. Từ Hưu chí thân là độ hư đệ tử, bởi vì tương đối hiểu nên hợp sư tôn, sẽ lấy độ hư niềm vui, cũng so với được sủng ái, cho nên mới tất chí linh chi vật tin tức về sau, Từ Hưu chí cái thứ nhất nghĩ đến, lại không phải mình, mà là độ hư. Kỳ thật, Từ Hưu chí tâm lý nắm chắc, chí linh chi vật là Hồ Bất Vi phát hiện, một khi thật thu được chí linh chi vật, thân vị sư đệ bọn hắn có thể được chia lợi ích, sợ là không nhiều, như vậy còn không bằng đem tin tức vụng trộm báo cho sư tôn, từ sư tôn chủ trì hết thảy, nói không chừng mình có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Bởi vì có dạng này một phen tâm tư, Từ Hưu chí tại giết Triệu Tồn Vượng bọn người về sau, ngay tại thú trong tiệm, hướng sư tôn Độ Hư phát một cái đưa tin ngọc giản, kỹ càng cáo chi phát hiện chí linh chi vật hết thảy, bao quát cùng Hoa Nghiêm Tông tiểu bối lên xung đột, mình năm người nhận nhục nhã một chuyện, cũng không có mảy may giấu giếm. Đương nhiên, khi đó, Từ Hưu chí lại là không hề nghĩ tới, Lệnh Hồ là một cái thực lực người khủng bố, mà không phải bọn hắn cho rằng Hoa Nghiêm Tông tiểu bối. Mặc dù trên thực tế, Lệnh Hồ xác thực chỉ là một cái Hoa Nghiêm Tông tiểu bối mà thôi, nhưng ở Lệnh Hồ hiện lộ ra cường hoành thần niệm uy lực về sau, lại là bị Từ Hưu chí bọn hắn trở thành những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật cấp bậc tồn tại. Từ Hưu chí tự nhiên không biết mình tại sát hại Triệu Tồn Vượng ba mươi mấy miệng vô tội phạm nhân về sau, kết cục đã chú định tử vong. Mà hắn cái kia đạo đưa tin ngọc giản, lại là trong lúc vô tình, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, không có bị che giấu. Cũng khiến cho vô ý đoạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể Hạo Hư đạo trưởng tính toán tan thành bọt nước, chẳng những không có bị lãng quên, ngược lại bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Chân tướng sở dĩ phát hiện, liền Độ Hư tại tiếp vào Từ Hưu chí đưa tin ngọc giản về sau, biết môn hạ mấy người đệ tử vậy mà trong lúc vô tình phát hiện chí linh chi vật, tất nhiên là mừng rỡ muốn điên. Phải biết, Độ Hư tu vi đỉnh trệ tại hợp thể hậu kỳ đã mấy trăm năm, không tiến thêm tốc nào nữa. Mà một khi thu được chí linh chi vật về sau, hắn liền có cơ hội tiến vào độ kiếp kỳ, siêu việt trưởng môn sư huynh Độ Tĩnh. Vì vậy, Độ Hư một nhận được tin tức về sau, lập tức tìm cái cớ, vội vàng rời đi Thanh Thành, hướng Hoa Sơn dãy núi Ô Tư Quốc tiến đến. Độ Hư đổi tới Ô Tư Quốc thời điểm, đã là Hồ Bất Vi cùng Trung Hữu Ý chờ 6 người bị Lệnh Hồ giết chết sau ngày thứ 7. Độ Hư rất dễ dàng liền từ phố xá lưu truyền bên trong, biết được môn hạ đệ tử cùng đệ tử đời thứ nhất Hồ Bất Vi bị giết trận tướng, rất là tức giận. Đáng thương một cái duy nhất người sống sót, trở thành thú cửa hàng mới trưởng quỹ tên kia hòa kế, cũng thành Độ Hư phát tiết lửa giận mục tiêu, bị Độ Hư một trưởng hóa thành cho tàn. Độ Hư đã đau lòng môn hạ đệ tử bị giết, càng đau chí linh trì vật hạ lạc. Cũng may Độ Hư cũng không xúc động, ngược lại là không có không thông qua bất luận cái gì cân nhắc suy nghĩ nhất định Lệnh Hồ giết môn hạ đệ tử về sau, chính là chiếm chí linh trì vật người. Độ Hư tại Ô Tư Quốc trải qua 3 ngày 3 đêm điều tra, rốt cục suy đoán ra được trận tướng, đó chính là chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, rơi vào Ô Tư Quốc Tả Quốc sư Hạo Hư đạo trưởng trong tay. Nhưng là biển người mênh mông, giữa thiên địa rộng lớn vô cùng, giảo hoạt Hạo Hư đạo trưởng một lòng lẩn nút, nhưng lại như thế nào có thể tìm được. Độ Hư phẫn nộ đan sen, Lệnh Hồ cùng Hạo Hư đều là hắn muốn tìm ra người, đương nhiên, đạt được tinh linh nguyên thể Hạo Hư không thể nghi ngờ trọng yếu hơn được nhiều, đến tại môn hạ đệ tử mối thủ, ngược lại là chậm rãi lại tính công mượn. Độ Hư liên tiếp tìm tòi 2 tháng, càng tại Vân Mộng Sơn ẩn nút hồi lâu, lại cái gì cũng không có phát hiện, trong cơn giận dữ rốt cục truyền ra chí linh chi vật tin tức, muốn mượn tu tiên giới lực lượng, tìm ra ẩn nút Hạo Hư. Chí linh chi vật tin tức truyền ra về sau, lập tức ở tu tiên giới nhấc lên hạo nhiên sóng lớn. Vô số tu sĩ chen chúc hướng Vân Mộc Sơn, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mà càng nhiều tu sĩ lại đem mục tiêu thả đàng tìm kiếm Hạo Hư tung tích phía trên. Về phần Lệnh Hồ, Độ Hư đương nhiên sẽ không hướng tu tiên giới tuyên dương môn hạ của mình đệ tử bị Hoa Nghiêm Tông đệ tử hủy diệt sự tình, kia không thể nghi ngờ là hướng người thừa nhận phái Thanh Thành không bằng Hoa Nghiêm Tông, tự mình đánh mình cái tát. Độ Hư đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bất quá, Lệnh Hồ hình dáng tướng mạo đặc thủ, cũng bị Độ Hư được biết, dù sao dáng người vĩ ngạn, gánh vác cự kiếm tu sĩ, quá là hiếm thấy. Thậm chí, Độ Hư còn từ nhiều phương diện thu thập tư liệu biết, cái này giết hắn môn hạ 5 vị đệ tử, cùng một nguyên anh hậu kỳ đệ tử đời thứ nhất người, chính là Hoa Nghiêm Tông trước đệ nhất đại sư huynh, từng có siêu cấp thiên tài xương hào Lệnh Hồ. Nghe nói, tại lần thứ 9 xung kích nguyên anh sau khi thất bại, vị này được chứng thực vô duyên với nguyên anh đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể dừng bước tại kết đan kỳ đại viên mãn trước đệ nhất đại sư huynh liền bị phế trừ đại sư huynh địa vị, mà đổi tu võ tu chi đạo. Mà khiến Độ Hư không nghĩ ra chính là, Lệnh Hồ cho dù tiến hành võ tu chi đạo, lại là bằng cái gì có thể lấy kết đan kỳ tu vi, diệt sát một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cấp cao. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Lệnh Hồ lại là bị phái Thanh Thành coi là cựu địch, một khi gặp gỡ, kia hẳn là không chết không thôi diệt sát, không có lựa chọn nào khác. Tu tiên giới tin tức truyền rất nhanh, Lệnh Hồ tại chí linh chi vật tin tức truyền ra không lâu sau, mới hiểu được nguyên lai hết thảy đúng là từ hắn bắt được con kia Vân Mộng Bạch Hổ bắt đầu. Mà lúc đó hắn cảm ứng được ba cỗ thiên địa linh vật thần niệm, đúng là chí linh chi vật thần niệm, mà lại một trong số đó, vậy mà hóa thân thành Vân Mộng Bạch Hổ, lại trùng hợp bị hắn bắt được, còn bán cho phàm nhân thú cửa hàng, bởi vậy mà đã dẫn phát một loạt tử vong sự kiện đẫm máu. Lệnh Hồ sau khi biết trận tướng, thật lâu đứng im không nói gì. Hắn cũng không có vì chính mình không biết kỳ chân mà cảm giác tiếc nuối, mà là vì chính mình trong lúc vô tình dẫn phát như thế một trận tầm bảo phong ba mà im lặng. Mà lúc này, Lệnh Hồ lại là thân ở tần lĩnh dãy núi một chỗ chứ danh. Tại tu tiên giới có Hỏa Tuyệt Chi Địa Hỏa Diệm Sơn, tiến hành giai đoạn thứ nhất nhục thân nấu luyện. Lệnh Hồ nhục thân luyện thành mệnh hồn kế hoạch bên trong, ngũ hành tuyệt địa nấu luyện nhục thân, là giai đoạn thứ nhất nhất định phải vượt qua quá trình. Lợi dụng ngũ hành chi lực, đem nhục thân nấu luyện đến càng thêm kiên cố đồng thời, càng làm cho nhục thân rất sâu xa ngũ hành tinh khí, sau đó dần dần cùng nhục thân bên trong vô số thần niệm tế bào dung hợp, đây là giai đoạn thứ 2. Còn có nhất định phải tiến hành giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, thẳng đến hoàn thành giai đoạn thứ 5, nhục thân mệnh hồn mới có thể chân chính đại thành. Hỏa Tuyệt chi địa, nhiệt độ cao nóng bức khu vực, nham tương dung nham, núi lửa ẩn nút, nóng bỏng vô cùng, cả người lẫn vật tránh lui, sinh linh tuyệt tích chi địa. Lệnh Hồ cũng đã tại Hỏa Tuyệt chi địa ngây người hơn 1 tháng, mà lại càng ngày càng bên trong xâm nhập, Lệnh Hồ mục tiêu, liền Hỏa Tuyệt chi địa trung tâm, không ngừng phun ra nóng bỏng hỏa diễm miệng núi lửa. Tại vậy chân chính Hỏa Tuyệt khu vực, Lệnh Hồ sẽ tại kia đào hố, đem tự thân vùi lấp, thẳng đến nhục thân hoàn toàn hấp thu Hỏa Tuyệt tinh hoa, có Hỏa Tuyệt tinh khí về sau, mới tính hoàn thành. Cái này một nấu luyện nhục thân quá trình, đến tột cùng muốn duy trì bao lâu, Lệnh Hồ không cách nào tính toán, hắn chỉ biết là mình nhất định phải làm, mà lại muốn hoàn mỹ đạt thành. Chương 26, Hỏa Tuyệt. Ngay từ đầu, Lệnh Hồ chỉ có thể đứng ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài, để nhục thân từ từ thích ứng một đoạn nóng bỏng quá trình về sau, lại từ từ vào trong xâm nhập. Từ vừa mở đứng ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài 100m, đến tiến vào Hỏa Diễm Sơn bên trong 100m, Lệnh Hồ dùng 5 ngày thời gian đi thích ứng. Một tháng nhiều về sau, Lệnh Hồ rốt cục đứng ở khoảng cách chân chính Hỏa Tuyệt chi địa, cái kia miệng núi lửa 100m địa phương. Nơi này là liền kim loại đều có thể dần dần hòa tan nhiệt độ cao khu vực, trên thực tế, Lệnh Hồ cái kia thanh cự kiếm, sớm lúc trước liền chịu không nổi nhiệt độ cao xâm nhập, mà từng có mềm hóa dấu hiệu, cũng may Lệnh Hồ phát hiện ra sớm, cường hành thần niệm bao khỏa phía dưới, mới ngăn lại cự kiếm mềm hóa. Cứ như vậy, cũng làm cho Lệnh Hồ phát hiện một cái mới rèn luyện thần niệm phương pháp. Tại thần niệm bao lấy cự kiếm, chống cự nhiệt độ cao, khiến cự kiếm không nhận xâm nhập tổn hại thời điểm, cũng đang không ngừng tinh luyện cùng cường đại, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Khoảng thời gian này, Lệnh Hồ trong thức hải thiên hồn cùng địa hồn, như cũng tại không ngừng thôi diễn chứng hồn quyết, mà bảy phách các tự tu luyện thần thông, cũng đều không nhỏ tiến cảnh, đặc biệt là linh tuệ phách chúng sinh đạo thần thông, bây giờ linh tuệ phách chỗ sơn môn cung lư, lại là có môn hạ đệ tử 3000, kẻ nghe đạo hơn bạn, mà chúng sinh đạo thần thông liền tập hợp chúng sinh lĩnh ngộ chi đạo, mỗi người đối một loại nào đó đạo pháp, đều có lĩnh ngộ của mình, linh tuệ phách. Liên từ chúng sinh lĩnh ngộ đạo bên trong, tập hợp sở trường, tiếp tục giảng đạo, từ đó diễn biến ra vô số đạo pháp, mà chúng sinh cũng đều thường có đoạt được, lúc có điều ngộ ra. Lệnh Hồ không giây phút nào đang trưởng thành, mặc kệ là nhục thân hay là linh hồn, đều đang không ngừng cường đại. Khoảng cách Hỏa Tuyệt chi địa, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 100m, nhưng mỗi tiến lên một bước nhỏ, đều là một loại khiêu chiến, một loại dày vò. 100m, Lệnh Hồ lần này dòng dã dùng 2 tháng, mới một bước nhỏ đi đến, đi vào miệng núi lửa. Lệnh Hồ toàn thân quần áo đã sớm bị nhiệt độ cao thiêu hủy, bây giờ, trần trụi da thịt hoàn toàn lộ ra ngoài tại Hỏa Tuyệt chi địa nhiệt độ cao bên trong, từng khối xoắn xuýt cơ bắp, đỏ rừng rực, giống như nung đỏ khối sắt, ẩn ẩn hình như có hỏa diễm lưu động. Đứng tại nhiệt độ cao tới ngàn độ trở lên Hỏa Tuyệt chi địa, Lệnh Hồ nhục thân lấy một loại nào đó kỳ diệu vận luật tiến hành hô hấp, chậm rãi hấp thu bốn phía rời rạc Hỏa Tuyệt tinh hoa. Lệnh Hồ như thế một trạng, lại là qua nửa tháng, thẳng đến đã hoàn toàn thích ứng Hỏa Tuyệt tinh hoa tại thể nội lưu động, mới đào cái vừa vặn thích hợp một người nằm tiến cũng có thể hoàn toàn che đậy kín thân thể hố cạn, nằm đi vào. Trong hầm nhiệt độ tự nhiên so phân ly ở trong không khí nhiệt độ càng nhiệt độ cao hơn, ngay từ đầu, Lệnh Hồ mới nằm đi vào không đến nửa khắc, giống như bị hỏa thiêu cái mông, từ trong hầm bật đi ra. Như thế lặp đi lặp lại dày vò bên trong, Lệnh Hồ rốt cục có thể an ổn nằm tại cạn trong hầm, lặng lặng hấp thu Hỏa Tuyệt chi địa bên trong ẩn chứa chân chính Hỏa Tuyệt tinh hoa. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, Lệnh Hồ từ vừa vặn nằm thẳng đi vào hố cạn, phát triển đến sâu hơn 1m, hơn 1 trượng sâu, cho đến xâm nhập 10 trượng chỗ sâu Hỏa Tuyệt chi địa bên trong. Dày vò không thể tưởng tượng, Lệnh Hồ lại từng bước một chịu đựng nổi. Lệnh Hồ là cái siêu cấp thiên tài, lúc đầu, giống như vậy siêu cấp thiên tài, có thể phi thường nhẹ nhõm liền đứng tại vô số người đều muốn ngưỡng vọng đỉnh phong, đặc biệt là thức hải bên trong có vô số thần thông đạo pháp, cùng kia cường hành mà kinh khủng khổng lồ thần niệm. Nhưng là, vì trong suy nghĩ cái kia mênh mông rộng lớn lý tưởng, vì tu luyện thành chân chính chứng hồn quyết, chạm đến chân chính đại đạo, Lệnh Hồ tuyệt không xem thường từ bỏ. Có lẽ thật là tự ngược, nhưng hắn sẽ kiên trì, một mực kiên trì. Thẳng đến thành công ngày đó đến. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là 3 năm qua đi. Hỏa Tuyệt chi địa, nguyên bản kiên cố như sắt mặt đất, như đang hô hấp, chống bắt đầu chuyển động, một đầu tinh tế khe hở lột liệt mà ra, từng sợi thanh bên trong thấu bích lại tài liệu thi ngũ thải liệt diễm, từng cái khe ở giữa thoát ra, giống như đóa đóa tiểu tinh linh dáng dấp yêu điệu. Theo Hỏa Tuyệt chi địa hô hấp càng ngày càng gấp rút, mặt đất cổ động biên độ càng lúc càng lớn, tinh tế khe hở cũng rách nứt thành to bằng cánh tay cái khe lớn, khe hở càng thêm hừng hực lớn mạnh. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, một cái toàn thân đều đám đốt hừng hực ngũ thải liệt diễm người từ trong hố sâu lơ lửng. Người này chính là 3 năm qua tại 10 trượng chỗ sâu Hỏa Tuyệt chi địa nấu luyện nhục thân gân cốt, hấp thu Hỏa Tuyệt tinh khí Lệnh Hồ. Bây giờ, Hỏa Tuyệt tinh khí lại là đã đại thành. Hỏa Tuyệt chi địa nhiệt độ cao nóng bỏng, bây giờ đối Lệnh Hồ đã không có bất cứ uy hiếp gì, liền xem như những cái kia lửa nóng hừng hực, Lệnh Hồ đều có thể như một xuân phong. Tại nguyên chỗ hơi trầm tư một chút, Lệnh Hồ liền dứt khoát rời đi Hỏa Tuyệt chi địa, ra núi lửa chi địa, Lệnh Hồ mới từ trong chữ vật đại lấy ra mới phục sức, từng cái thay đổi. Lệnh Hồ nguyên lai là không có túi chữ vật, túi lượng đồ này thì là hắn từ chết đi hồ bất vì trên thi thể thu được, bên trong còn có hơn 200 khối trung phẩm linh thạch, 23 khối thượng phẩm linh thạch, cùng một chút luyện khí tài liệu luyện đan. Lúc ấy Lệnh Hồ một đạo chân hỏa đem hồ bất vì thi thể đốt thành cho, lại độc giữ lại cái này túi chữ vật không hư hao chút nào. Lệnh Hồ mặc dù tu tiên mấy chục năm, càng thân là Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại đại sư huynh nhiều năm, lại một mực tại Chi Kiếm Phong tiềm tu, chưa từng ra ngoài qua, cũng không có dùng túi chứa vật thói quen, liền không có đi tông môn luyện khí các nhận lấy túi chứa vật. Lần này Lâm Thời khởi ý đến ngoại giới du lịch, Lệnh Hồ liền Chi Kiếm Phong nơi ở đều quên trở về thu thập, trên thân không có vật gì ra, đâu còn sẽ nghĩ tới đi tông môn lĩnh cái túi chứa vật. Lần này từ trên thân Hồ Bất Vi thu hoạch được túi chứa vật, ngược lại để Lệnh Hồ cảm thấy thuận tiện rất nhiều. Túi chứa vật tại tu tiên giới cũng không phải là vật bình thường, cũng không phải bình thường tu tiên giả có khả năng dùng lên, giá trị xứng đáng hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, mặc dù chỉ có chứa vật công năng mà thôi. Tu tiên giới đẳng cấp pháp bảo, theo thứ tự đến ưu theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, đương nhiên còn có cấp bậc tối cao tiên khí, mỗi cái pháp bảo đều có thượng, trung, hạ tam phẩm. Mà tại tu tiên giới, pháp bảo cấp bậc cao nhất là tiên khí, tại tu tiên giới lại là rất là hi hữu, nghe nói toàn bộ Cửu Châu đại lục chỉ có 3 kiện mà thôi. Theo thứ tự là hạ phẩm tiên khí Nhược Ly Trung, chính là Định Bắc Châu Phạm Thánh Tông trấn tông chi bảo. Trung phẩm tiên khí Thiên La Cẩm, chính là Đông Thăng Châu từ hàng trai Diệu Thiện chân nhân pháp bảo. Cùng trung phẩm tiên khí Chiêu Hồn Viên, lại là Tây Nguyên Châu đệ nhất lớn tu tiên môn phái Mao Sơn phái trấn tông chi bảo. Lệnh Hồ đã từng hủy đi qua Chu Tử Tinh cùng Yên Hà Lục kiếm pháp bảo, đẳng cấp liền chỉ là pháp khí cấp bậc pháp bảo mà thôi. Trên cơ bản, Nguyên Anh kỳ trở xuống tu tiên giả, sử dụng chính là pháp khí cấp bậc pháp bảo, Nguyên Anh kỳ về sau mới có một chút tu sĩ dùng tới bảo khí cấp bậc pháp bảo, về phần linh khí thì cơ hồ là hợp thể kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chuyên dùng pháp bảo. Lệnh Hồ trên thân ngoại trừ tự học tiên lên, vẫn nương theo mang theo phi kiếm bên ngoài, lại không cái khác pháp bảo. Trên thực tế, Lệnh Hồ liền thân bên trên thanh phi kiếm kia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như hạ phẩm pháp khí. Vốn là phổ thông tinh thiết tạo thành kiếm phôi, nhiều năm như vậy bị Lệnh Hồ chân nguyên ôn dưỡng, khắc sâu vào thần niệm, tạo thành phi kiếm thôi. Tông môn mỗi một cái nhập môn đệ tử, đều sẽ bị phân phát một thanh có thể thành phi kiếm kiếm phôi, cần nhập môn đệ tử lúc nào cũng lấy chân nguyên linh lực ôn dưỡng, thần niệm câu thông, thẳng đến thành công tại kiếm phôi trung ấn nhập thần niệm, mới có thể sơ bộ thành tiểu phi kiếm hình thức ban đầu. Sau đó, theo tu vi từng bước một trưởng thành, chân nguyên linh lực cùng thần niệm dần dần tăng cường, phi kiếm liền sẽ càng ngày càng điều khiển tùy tâm, nhưng chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể chân chính điều khiển phi kiếm cách không đả thương địch thủ, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể đem phi kiếm nạp nhập thể nội đan điền tự phủ, tiến hành tự động ôn dưỡng. Lệnh Hồ từ trước đến nay dốc lòng tu luyện, đem mục tiêu đặt ở tam hồn thất phách độc lập biến hóa, đối với phi kiếm cũng không chú trọng, thậm chí liền phi kiếm cũng lười thu vào thể nội đan điền tự phủ tiến hành ôn dưỡng, vẹn vẹn là đem xem như phi hành chuyên dụng phương tiện giao thông thôi. Lúc này, thanh này phi hành dùng phi kiếm ngay tại Lệnh Hồ dưới chân, mang theo Lệnh Hồ hướng khoảng cách Hỏa Diễm Sơn ở ngoài ngàn dặm một cái tiểu quốc Tể Phổ quốc bay đi. Tần Lĩnh dãy núi, phương viên 48 vạn dặm, Hoa Nam Châu lục đại sơn quốc một trong Tần quốc liền tọa lạc tại Tần Lĩnh dãy núi Tần Hoài Lĩnh, ngoại trừ Tần quốc bên ngoài, Tần Lĩnh dãy núi còn có 9 cái tiểu quốc, Lệnh Hồ giờ phút này tiến đến Tể Phổ quốc liền 9 tiểu quốc một trong. Tể Phổ quốc cùng Ô Tư quốc đồng dạng là tọa lạc tại một chỗ rộng lớn trên núi. So với Ô Tư quốc, Tể Phổ quốc chỗ Thái Biệt Sơn lại là phải lớn hơn không chỉ một lần, Thái Biệt Sơn có 2 ngọn núi, Tể Phổ quốc hoàng cung liền tọa lạc tại Húc Nhật Phong. Theo thứ tự mà xuống liền Vương Thân Quốc Thích Vương Thành, quý tộc Trạch Viện Phú Quý Đường phố, có thể nói, Húc Nhật Phong là phàm nhân bên trong thượng đẳng nhân khu vực. Một cái khác phong mục Nhạc Phong, thì thành người bình thường nhóm nhà ở địa, cùng các loại phố xá. Chỉ có đỉnh núi, là chuyên môn vì tu tiên giả thiết lập bạn tiên ngai thị, chỉ vì đám tu tiên giả mở ra. Bởi vì Cửu Châu đại lục, tu tiên chi phong thịnh hành, cơ hồ mỗi quốc gia đều sẽ tự động thiết lập một chỗ bạn tiên ngai thị, chuyên cung cấp tu tiên giả đặt chân, cùng mua nhu yếu phẩm. Ngàn dặm khoảng cách, đang phi kiếm xuyên qua dưới, không lâu liền tới. Thân là tu tiên giả, Lệnh Hồ tự nhiên bay thẳng Mục Nhạc Phong bạn tiên ngai thị. 3 năm khổ tu dày vò kết thúc, Lệnh Hồ tự nhiên dự định hảo hảo khao một chút ngoại trừ linh khí, liền dông tuyết ngũ tản miếu. Nhưng là Lệnh Hồ không có nghĩ tới là bạn tiên ngai thị trên không, vậy mà kiếm quang trùng tiên, kiếm khí tung hành, pháp bảo bay tứ tung, giữa thiên địa linh khí phun trào không ngớt. Không trung phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất 30 mấy cái tu tiên giả kịch liệt hôn chiến, thỉnh thoảng có chút tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, nhục thân bị hủy, nguyên anh phi đột, cũng có sát na bị pháp bảo cường đại đánh thành cho bụi, rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng. Đây là có chuyện gì? Lệnh Hồ xa xa ngừng lại. Phía trước tình hình chiến đấu thảm liệt, Lệnh Hồ tự nhiên không có ngốc như vậy đi lên cuốn vào, liền yên lặng ở bên quan sát. Nếu không phải có cần phải, Lệnh Hồ không có loại kia đem thần niệm tùy thời bên ngoài tạo động tìm kiếm thói quen, cho nên cũng là thẳng đến tới gần Tể Phổ quốc mới phát hiện nơi này lại diễn ra một màn tu sĩ huyết chiến. Đến tột cùng là vì cái gì mà chiến đấu? Lệnh Hồ hầu nghi nghĩ. Giống như đặc địa vi Lệnh Hồ giải thích khó hiểu, chỉ nghe hôn chiến bên trong một người tu sĩ nghiêm nghị nói, "Cổ Bất Cô, phái Thanh Thành các ngươi không nên quá bức người quá mức. Chúng ta Cổ Kiếm Tông cũng không phải dễ chơi, thật muốn liều giết tiếp, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được, nhưng sợ là sẽ phải để người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi." Chương 27, Cổ Bảo. Quần tu hôn chiến bên trong, một cái rất tự hào người áo xanh hừ lạnh nói, đã như vậy, liền dứt khoát đem Chí Linh Chi Vật Tinh Linh Nguyên Thể giao ra. "Ta nói qua, chúng ta Cổ Kiếm Tông không có đoạt được Chí Linh Chi Vật Tinh Linh Nguyên Thể, chúng ta nhận được tin tức đổi tới thời điểm, hạ hư cái kia tặc đạo đã không biết là người nào giết chết. Chí Linh Chi Vật Tinh Linh Nguyên Thể tự nhiên sớm không thấy bóng dáng. Ta không tin." Lúc ấy chỉ có các ngươi Cổ Kiếm Tông ở đây, mà lại, Hạo Hư Tặc Đạo cũng mới vừa vặn tắt thở, không phải là các ngươi đoạt được, lại có thể là ai? Cổ Bất Cô cũng không tin, trừ phi để chúng ta điều tra.
Cổ Bất Cô, ngươi khinh người quá đáng, đã nói không tin, vậy liền nhìn xem rốt cục ai chết, xem ai đến lợi.
Các sư đệ, không cần lưu tình, xử lý những này phái Thanh Thành tà tu.
Cổ Kiếm Tông cầm đầu tu sĩ, vốn đang hy vọng xong mới có thể ngừng chiến, cho nên khí thế rất có yếu thế chi ý, không nghĩ phái Thanh Thành ỷ vào thân phận mình, hùng hổ dọa người, tu tiên giả coi trọng nhất ra mặt, làm sao có thể để phái Thanh Thành soát người?
Đã như vậy, cái kia chỉ có tử chiến một đường.
Quân tu đại chiến bên trong, Lệnh Hồ lại là nhìn ra, trong đó tu vi cao nhất người, vì phái Thanh Thành Cổ Bất Cô, chính là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, cùng Cổ Kiếm Tông tên tu sĩ kia, đồng dạng cũng là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi. Những người còn lại, đa số Nguyên Anh kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lệnh Hồ từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, cũng minh bạch, lần này đại chiến lại là vì tranh đoạt chí linh chi vật tinh linh nguyên thể mà lên. Mà lại 3 năm trước đây, đạt được tinh linh nguyên thể Hạo Hư đạo trưởng, cũng đã bỏ mình, không khỏi rất là cảm thán. Vì sự tình gì tổng trùng hợp như vậy, tới tới đi đi đều có thể đụng tới cùng mình có quan hệ sự tình đến.
Lệnh Hồ cười khổ. Phái Thanh Thành cùng chính mình quan hệ ác liệt, đem mình coi là diệt sát mục tiêu, điểm ấy Lệnh Hồ tại Tiến Hỏa Diễm Sơn tu luyện trước đã rất rõ ràng. Lúc này gặp Cổ Bất Cô hùng hổ dọa người, càng là đối với phái Thanh Thành lại nhiều hơn mấy phần ác cảm.
Bất quá coi như như thế, Lệnh Hồ cũng không có ý định đi lên nhiều chuyện, chỉ cần không phải chọc tới trên đầu mình, Lệnh Hồ không thèm để ý những tu sĩ này làm sao chém giết.
Lại một cái Nguyên Anh tu sĩ nhục thân bị hủy, Nguyên Anh phi độn, lại không có thể chạy đi, bị Cổ Bất Cô tế ra một giờ hình pháp bảo che đợi ra, đưa một tiếng vang vọng, Nguyên Anh liền tại chuông bên trong hồn phi phách tán.
Tại đồng thời, cũng có mấy cái phái Thanh Thành đệ tử vẫn lạc, nhưng nói tóm lại, phái Thanh Thành đang từ từ chiếm thượng phong.
Lệnh Hồ ánh mắt ngưng lại, phát hiện Cổ Bất Cô tế ra cái kia hình chuông pháp bảo đúng là một cái thượng phẩm bảo khí, quả nhiên uy lực bất phàm, mà ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh đều không thể bỏ chạy.
Nhìn thấy Cổ Bất Cô tế ra cái này hình chuông pháp bảo, vị kia Cổ Kiếm Tông người cầm đầu tu sĩ thất thanh nói, cổ bảo tang hồn chung.
Tại các loại đẳng cấp pháp bảo bên trong, mặc dù trên cơ bản chia làm thượng trung hạ tam phẩm, nhưng bảo khí cùng linh khí cấp bậc lại là có chút thời kỳ viễn cổ di truyền lại pháp bảo, những này pháp bảo bình thường đều so hậu kỳ tu sĩ luyện chế bên trên phẩm cấp bậc pháp bảo, uy lực cùng công dụng đều mạnh hơn nhiều, cho nên được xưng là cổ bảo.
Bảo khí có bảo khí cổ bảo, linh khí tự nhiên cũng có linh khí cổ bảo, về phần tiên khí thì không có có cái gọi là cái gì cổ bảo, thượng phẩm tiên khí, liền tiên khí cấp bậc bên trong uy lực mạnh nhất pháp bảo.
Cổ Bất Cô trong tay pháp bảo chính là thượng cổ tu sĩ di truyền đến nay bảo khí cấp bậc cổ bảo, tất thượng phẩm bảo khí uy lực còn mạnh hơn cổ bảo.
Vị kia Cổ Kiếm Tông tu sĩ trên mặt thất sắc nói, tang hồn chung làm sao lại trong tay ngươi?
Cổ Bất Cô hắc hắc cười lạnh, lập tức liền phải chết người, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy.
Ghê tởm.
Vị kia Cổ Kiếm Tông tu sĩ tức giận, lại có chút kiêng kỵ nhìn bị Cổ Bất Cô nắm ở trong tay tang hồn chung một chút, lớn tiếng, chúng ta rút lui.
Cổ Bất Cô cười lạnh một tiếng, trong tay tang hồn chung lần nữa thế ra, đưa một tiếng vang vọng, tất cả ở đây tu sĩ thân hình đều đống nhiên ngưng trệ, tâm thần chấn động, khí huyết sôi trào.
Nghĩ có thể đi, đem tinh linh nguyên thể lưu lại.
Cổ Bất Cô lạnh lùng nói.
Cổ Kiếm Tông tu sĩ giận quá thành cười, Cổ Bất Cô,
tang hồn chung cổ bảo là lợi hại, nhưng lấy tu vi của ngươi, ngươi lại có thể khu động nó mấy lần.
Cổ Bất Cô lạnh lùng nói, đem các ngươi diện sát sợ là đủ.
Cổ Kiếm Tông tu sĩ hung hăng nói, thử, đã như vậy, chúng ta liều chết phản kháng, dù là tự bạo Nguyên Anh, cũng muốn để các ngươi những này phái Thanh Thành tu sĩ chôn cùng.
Cổ Bất Cô sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem tất cả sắc mặt đều toát ra dứt khoát cùng quyết tuyệt Cổ Kiếm Tông tu sĩ, biết thật ép, những này Cổ Kiếm Tông tu sĩ chỉ sợ thật sẽ rõ biết hẳn phải chết, tự bạo Nguyên Anh, đến lúc đó, chỉ sợ theo mình đến phái Thanh Thành các sư đệ cũng muốn hao tổn hơn phân nửa.
Chỉ là, tinh linh nguyên thể không có đạt được, lại có thể nào trơ mắt mặc cho bọn hắn rời đi?
Đem chí linh chi vật tinh linh nguyên thể giao ra, các ngươi có thể sống rời đi, nếu không, chết.
Cổ Bất Cô trên mặt lấp lóe sát khí, cuối cùng hắn vẫn là quyết định, đối phương nếu là khăng khăng không lưu lại tinh linh nguyên thể, vậy liền giết.
Cổ Kiếm Tông mấy người cũng không đang mở thả nhóm người mình cũng không từng đạt được tinh linh nguyên thể, biết tại giải thích thế nào Cổ Bất Cô cũng sẽ không tin tưởng.
Giết.
Bọn hắn không lùi, ngược lại thẳng hướng phái Thanh Thành đám người.
Lại là bọn hắn biết, trốn là trốn không thoát, không bằng nhiều kéo mấy cái phái Thanh Thành tu sĩ đệm lưng.
Tại Cổ Bất Cô tang hồn trung vang lên, định trụ bọn hắn trước đó, mấy cái Cổ Kiếm Tông tu sĩ thì dứt khoát tự bạo Nguyên Anh, hoặc là Kim Đan, nhưng gặp kịch liệt linh khí bạo phá bên trong, rất nhiều cái phái Thanh Thành tu sĩ nhục thân trực tiếp bị cho bụi đi, Nguyên Anh đều không có tới kịp hiện hiện, liền trực tiếp tại tứ ngược linh khí bạo phá bên trong hồn phi phách tán.
Mấy người Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự bạo, phản phất đem không gian đều nổ sập một góc, cường đại lực phá hoại khiến người nhìn thấy mà giật mình.
Cổ Bất Cô tang hồn trung liên tục vang lên, đem không kịp tự bạo Cổ Kiếm Tông tu sĩ hoàn toàn định trụ, tang hồn chung là chuyên công người linh hồn thần thức của bảo Cổ Kiếm Tông các tu sĩ, nhưng cảm giác tâm thần chấn động, khí huyết sôi trào, thần thức hỗn loạn.
Thừa dịp lúc này không có tiến vào tang hồn chung phạm vi công kích phái Thanh Thành đệ tử, thì nhao nhao tế ra phi kiếm, đem những này Cổ Kiếm Tông tu sĩ nhục thân diệt sát, nhưng gặp nhục thân hủy diệt địa phương, từng cái Nguyên Anh mở mịt tứ phương, từng khỏa Kim Đan chói nổi giữa không trung.
Không đợi Nguyên Anh thanh tỉnh, tang hồn chung lần nữa gõ vàng, Nguyên Anh cùng Kim Đan tại sóng gợn vô hình bên trong sát na chôn bụi, hồn phi phách tán.
Cổ Bất Cô sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, liên tục thôi động tang hồn chung cổ bảo, để tinh thần của hắn cùng chân nguyên hao tổn to lớn, cơ hồ đã đến cực hạn.
Nhanh đi thu thập bọn hắn túi trữ vật, cẩn thận kiểm tra.
Lần này sống mái với nhau, 24 phái thanh thành tu sĩ đối chiến 18 cái cổ kiếm tông tu sĩ, người sống sót không đủ 15 người, mặc dù tổn thất to lớn, bất quá cuối cùng may mắn đem cổ kiếm tông tu sĩ toàn bộ diệt sát, chỉ muốn lấy được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, như vậy chút tổn thất này vẫn là đáng giá. Rất nhanh, phái thanh thành tu sĩ liền thu thập tốt cổ kiếm tông túi trữ vật, cẩn thận kiểm tra. Nhưng là, sau khi kiểm tra xong, phái thanh thành bọn người sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Tất cả trong túi trữ vật cũng không có phát hiện bị phong ấn chí linh chi vật tinh linh nguyên thể. Cổ Bất Cô phẫn nộ phía dưới, lại thêm vừa rồi thôi động cổ bảo, hao tổn quá lớn, đúng là nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, tinh thần sát ná hể bại xuống dưới. Chẳng lẽ cổ kiếm tông thật không có đạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể? Cổ Bất Cô lúc này mới cẩn thận về nhớ ngày đó cổ kiếm tông tu sĩ tới. Nếu như bọn hắn thật đoạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, chắc là sẽ không thả chết tự bạo nguyên anh, cũng không giao ra, hẳn là biết mình bọn người sẽ không tin tưởng, lại không giao ra được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, mới bất đắc dĩ lựa chọn làm như vậy. Giờ phút này, Cổ Bất Cô là tin tưởng cổ kiếm tông xác thực không có đạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, làm sao giết lầm cũng đã đúc thành. Ngay tại Cổ Bất Cô tiếp tục tự hỏi đến tột cùng là ai giết Hạo Hư Tặc Đạo, đoạt tinh linh nguyên thể thời điểm, nhưng gặp nơi xa linh khí một cơn chấn động, hơn 10 đạo thần niệm đi theo quét tới. Một đám bạch y tung bay tu sĩ, đạp trên phi kiếm, nhanh như điện chớp, phá không mà tới. Bọn này tu sĩ ngược lại là phát hiện lệnh hồ, bất quá lúc này, lệnh hồ phụ cận cũng đã không chỉ là hắn một người, còn có mấy cái tu vi đồng dạng tại kết đan kỳ tán tu, đồng dạng tại không trung xa xa đứng ngoài quan sát. Bọn này tu sĩ thần niệm tại đảo qua lệnh hồ bọn người, phát hiện chỉ là một đám kết đan kỳ đê giai tán tu về sau, cũng lười để ý, mục tiêu trực chỉ Cổ Bất Cô chờ phái thanh thành tu sĩ. Nhìn thấy bọn này áo trắng tu sĩ, Cổ Bất Cô đám người sắc mặt lại là hơi đổi. Côn Luân kiếm tông, bọn này Côn Luân đệ tử, có nam có nữ, từng cái khí chất phi phàm, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng cũng từng cái lạnh lùng như băng, một bộ người sống chớ gần biểu lộ. 18 cái Côn Luân tu sĩ, lại 17 cái vì nguyên anh hậu kỳ, cầm đầu người kia, càng là xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Phái thanh thành chư vị, lưu lại chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, các ngươi liền có thể đi. Cầm đầu nam tử, một bộ áo trắng, phiêu giật xuất trần, tuấn mỹ phi thường, ánh mắt lại lạnh như băng tuyết. Tại hạ phái thanh thành đệ tử đời thứ nhất Cổ Bất Cô, gặp qua chư vị Côn Luân sư huynh. Cổ Bất Cô nghĩ đến vừa rồi mình cũng là như thế đối đãi Cổ Kiếm Tông, hiện tại lại phản đi qua, nhóm người mình lại cũng đứng trước mới Cổ Kiếm Tông đồng dạng tình cảnh. Côn Luân chư tử lại là chưa từng đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Cổ Bất Cô bọn người. Cổ Bất Cô cười khổ nói, mặc kệ chư vị tin hay không, ta phái thanh thành cũng không có đạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, mới chúng ta cũng nghĩ lầm Cổ Kiếm Tông tu sĩ từ Hạo Hư Tặc Đạo trong tay giành được tinh linh nguyên thể, không tiếp cùng bọn hắn khai chiến, tại tổn thất mấy vị sư đệ về sau, đem toàn bộ diệt sát, nhưng ta đều không có từ bọn hắn trong túi trữ vật phát hiện tinh linh nguyên thể hạ lạc. Tình thế còn mạnh hơn người, cho dù Cổ Bất Cô cũng trời sinh tính cao ngạo, lúc này lại cũng không thể không thu liễm khí thế của mình, ủy khúc cầu toàn. Côn Luân tu sĩ y nguyên lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, hiển nhiên cũng không tin. Tu tiên giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, vì kỳ chân dị bảo, thật vất vả tu thành vài trăm năm hoặc ngàn năm đạo hạnh, thường thường bởi vì tham lam mà một khi mất hết, rơi cái hồn phi phách tán hạ trạng. Vừa mới, phái thanh thành vị trí linh chi vật tinh linh công sự che chắn, không chút do dự diệt sát 10 cái cổ kiếm tông tu sĩ, bởi vì lúc ấy phái thanh thành tu sĩ cường thế chút, bây giờ, phái thanh thành tu sĩ thực lực đại tổn, so với bọn hắn cường thế hơn Côn Luân kiếm tông tu sĩ, lại giống nhau sẽ vì đoạt bảo mà đem bọn hắn diệt sát. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đây chính là tu tiên giới nhược nhục cường thực thiết tắc. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhất nhanh, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 28, tu hiện. Hoa Nam Châu thập đại tu tiên môn phái, trong đó lấy Cực Lạc Sơn mạch Cực Lạc cung cầm đầu, Tây Thổ dãy núi Tây Tuyển tự thứ hai, Côn Luân kiếm tông thì đứng hàng thứ ba, Thọ Sơn Sơn mạch Nguyên Ma giáo sắp xếp thứ tư, Hoa Sơn dãy núi Hoa Nghiêm tông sắp xếp thứ năm, phái Thanh Thành xếp thứ sáu, Hoàn Hình Sơn tán tu liên minh sắp xếp thứ bảy, đồng dạng tại dãy núi Côn Lôn Tổ nữ tông sắp xếp thứ tám, Tần Lĩnh dãy núi Chân Võ đạo cùng Ngọc Thanh Quan phân loại thứ 9 cùng người thứ 10. Cái này thập đại tu tiên môn phái, trong đó Nguyên Ma giáo chính là tu ma giả, Chân Võ đạo thì là vũ tu giả đạo trưởng, cái khác bát đại tu tiên môn phái thì đều thuộc về chân tu. Về phần 10 dãy núi lớn Yêu Lâm Sơn mạch, bên trong yêu thú thập phần cường đại, cũng không ít yêu tu, bất quá tu tiên giả xưa nay liền xem thường yêu vật, cho dù ngang cấp tu vi yêu thú cùng yêu tu năng lực muốn so đám tu tiên giả cường hãn, đám tu tiên giả lại xưa nay đem những này yêu tu vứt bỏ bên ngoài, không cho thừa nhận, tính nhi viết chi. Mà yêu thú cùng yêu tu, tựa hồ cũng lười cùng nhân loại tu tiên giả tranh đoạt cái này hư danh. Thập đại tu tiên môn phái, đứng hàng thứ 3 Côn Luân kiếm tông tự nhiên so đứng hàng thứ 6 phái Thanh Thành còn mạnh hơn nhiều, cho nên, những này Côn Luân kiếm tông tu sĩ, đối với diệt sát Cổ Bất Cô trở phái Thanh Thành tu sĩ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trên tâm lý lo lắng. Cổ Bất Cô hiển nhiên cũng là rất rõ điểm ấy, cho nên mới sẽ yếu thế. Nếu như ngay từ đầu bị diệt sát Cổ Kiếm Tông tu sĩ đổi lại là Côn Luân Kiếm Tông, như vậy, Cổ Bất Cô tuyệt đối sẽ có điều cố kỵ, mà không dám thật giống diệt sát Cổ Kiếm Tông đồng dạng, bởi vì Côn Luân Kiếm Tông dù sao so với hắn phái Thanh Thành mạnh hơn nhiều, hắn muốn cân nhắc đến rất nhiều hậu quả. Đại chiến hết sức căng thẳng, Cổ Bất Cô nói, chư vị Côn Luân sư huynh đã không tin, cái kia cũng không có cách, bất quá, có câu nói ta cần phải nói trước, chúng ta đều là đi theo ta phái Thanh Thành Độ Hư sư bá gia, Độ Hư sư bá mặc dù nhất thời không ở chỗ này chỗ, nhưng cũng khó nói sau một khắc sẽ xuất hiện, chư vị Côn Luân sư huynh lúc này mặc dù có thể ép tới qua chúng ta, lại không biết có thể hay không kháng cự ta Độ Hư sư bá lửa giận. Ngươi tại uy làm chúng ta sợ." Cầm đầu Côn Luân nam tử lãnh đạm nói. "Không dám." Cổ Bất Cô lúc này cũng thẳng người, lời nói đã điểm ở đây, chiến vẫn là không chiến, bọn hắn đều tiếp lấy. Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, "Quý phái Độ Hư tiền bối chúng ta tự nhiên tôn kính, nhưng chí linh chi vật, ta Côn Luân kiếm tông tình thế bắt buộc, cho dù Độ Hư tiền bối ở đây, chúng ta vẫn là thái độ này. Đã các ngươi không chịu giao ra, vậy chúng ta chỉ tốt chính mình tới lấy, đã tội." Nói xong, cái này xuất khiếu sơ kỳ nam tử vung tay lên, sau lưng chín nam bắt nữ, hết thảy 17 cái sư đệ sư muội lập tức phân tán mà ra, đem Cổ Bất Cô chở 15 cái phái Thanh Thành tu sĩ vây quanh trong đó, sát khí nghiêm nghị. Phi kiếm còn chưa từng tế ra, giữa sân cũng đã mờ mờ ảo ảo, nhưng cảm thấy một cỗ nặng nề phi thường kiếm khí xâm nhiên cùng uy áp. Thân là Côn Luân kiếm tông đệ tử, mỗi cái tu sĩ bản mệnh pháp bảo đều là phi kiếm, mạnh nhất pháp thuật cũng là phi kiếm kích địch chi thuật. Thật sao? Hẳn là lão phu ở đây, các ngươi những bọn tiểu bối này cũng dám động thủ không thành. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh lùng phá không truyền đến. Hợp thể hậu kỳ cảnh giới cường hành thân nghiệm, cũng đột nhiên hoành quét tới. 18 cái Côn Luân tu sĩ đủ âm thanh kêu lên một tiếng đau đớn, từng cái sắc mặt nhạt trắng như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, đúng là tại trong khoảnh khắc, vì Độ Hư thần niệm gây thương tích. Cái kia xuất khiếu sơ kỳ Côn Luân tu sĩ, sắc mặt thảm đạm, da như giấy vàng, hiển nhiên thần thức nhận tổn thương nặng nhất. Dù sao xuất khiếu sơ kỳ cùng hợp thể hậu kỳ so sánh, trên lệch thực sự quá lớn, mỗi cấp bậc càng là ngày đêm khác biệt. Nếu là Độ Hư nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể dây giết bọn hắn. Nghe được Độ Hư thanh âm, Cổ Bất Cô chờ phái Thanh Thành tu sĩ đều là thần sắc đại hỉ, không nghĩ tới lại bị Cổ Bất Cô nói bên trong, Độ Hư thật chạy tới. Độ Hư thanh âm chưa dứt, người cũng trong nháy mắt xuất hiện giữa sân. Một thân huyền y đạo bào, đầu buộc đạo kế, âm lãnh như sắt gương mặt, không vui không buồn, một đôi điện mục lại sâu hãm như biển, để cho người ta không dám nhìn. Vừa rồi khí thế nghiêm nghị Côn Luân chư tử, giờ phút này lại là thần sắc nhu nhu, nào dám lại có chút phách lối chi ý. Cho dù Côn Luân sắc thực mạnh hơn phái Thanh Thành bên trên rất nhiều, nhưng ở tuyệt đối có thể dây giết bọn hắn cường giả trước mặt, điểm này chẳng thế, căn bản là không thể nào cho bọn hắn bất luận cái gì rút khí. Đã can qua không có lên, Độ Hư giáo huấn qua mấy vị Côn Luân tu sĩ về sau, cũng không có ý định thật đang xuất thủ, dù sao một cái hợp thể hậu kỳ tiền bối thật xuất thủ đối phó mấy tiểu bối, khó tránh khỏi bị người đầu đề câu chuyện. Huống hồ, Côn Luân cũng xác thực không phải dễ chơi. Độ Hư mặc dù là hợp thể hậu kỳ, nhưng Côn Luân đồng dạng tu vi cảnh giới đến không hết. Chí linh chi vật tinh linh nguyên thể phải chăng đoạt được. Độ Hư quan tâm nhất vẫn là cái này. Cổ Bất Cô cung kính nói, hồi bẩm sư bá, không có đoạt được, đệ tử bọn người đuổi tới thời điểm, Cổ Kiếm Tông tu sĩ đã trước một bước đến, đệ tử bọn người thế là cùng Cổ Kiếm Tông tu sĩ lại chiến, nhưng cuối cùng đệ tử bọn người kiểm tra Cổ Kiếm Tông tất cả túi trữ vật, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, hiển nhiên, đúng như Cổ Kiếm Tông tu sĩ nói, không biết bị ai nhanh chân đến trước rồi. Độ Hư sắc mặt tâm trầm, trong lòng tương đương không vui. Dòng dã hơn 3 năm, thật vất vả Hạo Hư tặc đạo mới lộ ra sơ hở, bị người phát hiện tung tích, lại còn là bị người nhanh chân đến trước. 18 cái Côn Luân Kiếm Tông đệ tử, cũng thừa cơ hội này, yên lặng lái phi kiếm rời đi. Độ Hư tự nhiên biết, lại không có bất kỳ ngăn trở nào, Côn Luân Kiếm Tông tu sĩ tức thời rời đi, kết quả như vậy, tất nhiên là không thể tốt hơn, Độ Hư như thế nào lại cho nên ý làm khó. Ngay tại Độ Hư hết sức thất vọng, một cỗ phi thường cường liệt linh khí, đông dưng từ phương hướng tây bắc dâng lên. Cỗ này linh khí, tinh thuần thuần khiết, tự nhiên linh động, không phải thiên địa linh khí, mà là chí linh chi vật khí tức. Bất quá cái này tự nhiên linh động khí tức, một hơi ở giữa, lại lần nữa tuyệt tích. Nhưng là đối Độ Hư bực này tu sĩ cấp cao tới nói, đã đầy đủ. Độ Hư trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ngàn mét, lóe lên, lại là ngàn mét, không được hướng vừa rồi cảm ứng được linh khí vị trí thuấn di mà đi. Tu tiên giả tại kết thành nguyên anh về sau, liền có một loại thuấn di năng lực, bất quá nguyên anh kỳ tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể thuấn di 100 mét, mà lại không có cách nào khống chế phương hướng. Đến xuất khiếu kỳ, thuấn di khoảng cách thì đạt tới 200 mét, có thể hơi y theo thần niệm khóa chặt phương vị di động, nhưng xác suất thành công không cao. Đến phân thần kỳ, thuấn di khoảng cách thì đạt tới 500 mét, có thể hoàn toàn y theo thần niệm khóa chặt vị trí di động, nhưng có thể sử dụng số lần có hạn, dù sao thuần di là cực độ hao tổn chân nguyên linh lực cùng tinh thần lực. Đến hợp thể kỳ, thuần di khoảng cách thì đạt tới ngàn mét, mà lúc này, nguyên thần đã thành, thuần di hao tổn liền nguyên thần chi lực, nguyên thần càng cường đại thì có thể chống đỡ thuần di số lần liền nhiều. Độ Hư đỉnh trệ tại hợp thể hậu kỳ mấy trăm năm, nguyên thần tự nhiên càng phát ra cường đại, mấy hơi ở giữa, liền đã ở xa ở ngoài ngàn dặm. Cổ Bất Cô chờ 15 cái phái Thanh Thành tu sĩ, cũng vội đạp lên phi kiếm, hướng vừa rồi tinh linh nguyên thể hiện lộ khí tức phương vị bay nhanh mà đi. Đã bay ra một khoảng cách Côn Luân Kiếm Tông 18 vị đệ tử, cũng lập tức cải biến phương hướng, bay đi. Cơ hồ phàm là cảm nhận được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể sát na lộ ra ngoài khí tức tu sĩ, đều nhao nhao chen chúc mà đi, đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là Lệnh Hồ. Trong nháy mắt, bạn tiên ngai thị trên không, lại là người đi nhà trống, liền liền vừa rồi cùng một chỗ quan chiến mấy cái kết đan kỳ tu sĩ, cũng là nhịn không được tham niệm nổi lên, đi theo hướng chí linh chi vật hiện lộ khí tức phương vị bay đi, toàn vẹn không có cân nhắc, bằng tu vi của bọn hắn, chỗ này có năng lực đoạt được này thiên địa kỳ chân cơ bảo. Coi như may mắn đạt được, sợ cũng là đảo mắt bị giết đến bụi bay đi chi cục. Lệnh Hồ có thực lực, nhưng hắn không muốn đi góp cái kia náo nhiệt, đối với chí linh chi vật, hắn càng không có nhìn ở trong mắt. Hắn muốn làm bây giờ chính là hảo hảo tế tế ngũ tạng miếu, dễ chịu tắm một cái, ngủ cái long trời lở đất cảm giác. 3 năm hoạt thi vùi lấp tại hỏa tuyệt chi địa trong hố sâu, nhận thụ lấy địa hỏa dày vò, cái này là tuyệt đối tự ngược, cũng là chiều sâu nấu luyện, không có một khắc buông lỏng. Bây giờ 3 năm hỏa tuyệt tinh khí đại thành, lại làm nên để nhục thân cùng linh hồn đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mặc dù vừa rồi chúng tu sĩ tại Mục Nhạc Phong bạn tiên nhai thị trên không kịch chiến, ngược lại là không có lan đến gần phía dưới bạn tiên nhai thị, toàn bộ phố xá y nguyên khắp nơi hoàn chỉnh an tưởng, chỉ là phàm nhân nhóm nhìn tu tiên giả ánh mắt càng thêm lộ ra kính sợ, còn mang theo chút nơm nớp lo sợ. Dù sao vừa rồi bạn tiên nhai thị trên không quần tu đại chiến, vậy nhưng là sống sờ sờ phát sinh ở các phàm nhân trước mặt. Thiên lôi địa hỏa, kiếm khí tung hành, pháp bảo phi kiếm, phóng ánh mê ly, tu sĩ không cẩn thận động một tí chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán, cho bụi đi. Ngày thường ra vẻ đạo mạo tu tiên giả, một khi buông lỏng xung đột, so phàm thế nhân gian chiến tranh còn muốn vô tình lênh khốc. Lệnh hồ tại bạn tiên nhai thị tùy tiện tuyển nhà tiểu lâu đi vào, bên trong người phục vụ so trước kia càng kính cẩn 10 phần thái độ, cẩn thận phục dịch, hết thảy đều lấy ưu chất nhất phục vụ, tận lực để lệnh hồ hài lòng. Lệnh hồ cũng không khách khí, mỹ mãn điểm tận trong tiểu lâu rượu ngon nhất đồ ăn, thoải mái ăn uống. Không lâu, mới vừa cùng lệnh hồ cùng ở bên cạnh quan chiến mấy cái kết đan kỳ tu sĩ, lại có 3 cái trở về, cũng tiến tiểu lâu này, tùy tiện điểm mấy đạo thanh đạm thức nhắm rượu, cùng trái cây về sau. 3 cái kết đan kỳ tu sĩ liền không được lắc đầu thổn thức, cảm thán không thôi. Lần này may mắn Trương đạo hữu tâm thần kiên định, không tham không thích, thanh tỉnh đến sớm, mới tỉnh lại chúng ta, không để chúng ta lâm vào tham lam vọng tính. Không phải ai bằng chúng ta nho nhỏ kết đan kỳ tu vi, lại cũng bởi vì nhất thời tham nghiệm vọng tưởng tại cao giai quần tu trong miệng đoạt bảo, thật là tự chui đầu vào giọ. Đáng tiếc La đạo hữu cùng Cao đạo hữu lại là bị tham nghiệm thật sâu mất phương hướng tâm hồn, chúng ta khuyên như thế nào cũng không thể để bọn hắn từ bỏ. Quay đầu chuyến đi này cũng không biết chúng ta phải chăng còn có gặp nhau ngày. Người có người duyên phận, không cưỡng cầu được, chúng ta đã hết sức, bọn hắn không nghe khuyên cáo, cũng là bọn hắn trung đích chi kiếp. Trương đạo hữu, nghe nói Hạo hư tặc đạo liền ẩn nấp tại cái này tể phủ quốc phàm nhân trong phố xá, 3 năm qua không người có thể tìm ra tung tích của hắn, lại không biết là vì sao bị người tìm được nền móng. Vị kia Trương đạo hữu lắc đầu hí hư nói, ta mấy ngày nay, bởi vì có chút việc tư, một mực dừng lại ở nơi này, nhắc tới cũng xảo, Hạo hư lao đạo tung tích bị hiện một chuyện, ta ngược lại thật ra thật rõ ràng một hai. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhất nhanh, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 29, Độ hư. Hai người bận bịu liên tục truy vấn, liền liền một bên ăn đến đang vui lệnh hồ, cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Trương đạo hưu nói, lại nói Hạo hư lao đạo một lòng ẩn nấp chợ bữa, vì che giấu thân phận, hắn chẳng những thoát đạo bảo, còn lập gia đình, cưới một phàm nhân nữ tử làm vợ, ngược lại là thật không có lui qua chỗ tìm kiếm hắn tung tích đồng đạo phát giác, nhưng là sự tình xấu chính là ở chỗ hắn cái kia phàm nhân thê tử trên tay, lại nói hôm qua, nữ tử này khả năng cùng cái khác khuê bạn đánh cược, lại mang theo mấy cái quần áo hoa lệ phú quý phụ nhân, phải vào tiểu lâu mời khách, tiểu lâu là đối. Với chúng ta tu tiên giả mở ra, người phục vụ làm sao có thể để mấy cái phàm tục nữ tử tiến đến? Không nghĩ, nữ tử kia ngược lại là lợi hại, khí thế có chút khinh người, nói chính nàng mặc dù không phải tu tiên giả, lại là tu tiên giả thế tử, còn xuất ra một khối linh tê hát. Hạch làm chứng, cổng mấy nữ tử cùng người phục vụ ở Mỹ, đã gây nên ta cùng mấy cái tại trong tiểu lâu ẩm thực tu sĩ chú ý, ta lúc ấy cũng có chút buồn mực, làm sao tu tiên giả lại sẽ lấy vợ, cưới vợ ngược lại cũng thôi, dù sao rất nhiều tu tiên giả cũng có đạo lữ, nhưng là lại cưới một cái như thế dung tục nữ tử làm vợ, không khỏi để cho người ta có chút hồ nghi. Ta cũng chỉ là có chút kinh ngạc như thế một chút, không có hướng cái khác chống nghĩ, bất quá nữ tử hành vi ngược lại đưa tới lúc ấy đạo hưu khác hứng thú, liền mời những cô gái kia tiến đến. Nói đến đây, đám người lại là đã minh chuyện đã xảy ra. Hạo hư phàm nhân thế tử không che đậy miệng, tự nhiên rất dễ dàng liền bị những cái kia có khác dùng đồ tu sĩ cho dò xét mở miệng gió, mặc dù nữ tử mình cũng không biết mình trượng phu thân phận chân chính, nhưng cùng ở tại bên gối nhiều năm, lại là thực sự biết mình trượng phu là một cái hàng thật giá thật tu tiên giả. Nữ tử trong nhà liền từng chất vấn qua trợ phu, đặt vào tu tiên giả như vậy một cái khiến người tôn kính thân phận không cần, lại cam tâm muốn tại chợ búa trong nhà, làm một cái tầm thường vô vi phạm nhân phu tử. Nữ tử tự nhiên không hiểu tu tiên giới tàn khốc, cùng Hạo hư tình cảnh, lại là một lòng hướng tới phú quý, muốn làm kia quý tộc, làm kia vạn người ghen tị người trên người. Nếu là Hạo hư chỉ là một kẻ phạm nhân, nữ tử tâm cũng không có lớn như vậy, cũng sẽ an phận, làm sao, Hạo hư thân phận, lại là một phạm nhân đều muốn kính sợ, đều muốn ngưỡng mộ sùng bái tu tiên giả, nữ tử tâm tự nhiên cũng đi theo lớn mạnh. Hạo hư chính là như vậy thua ở như thế một cái phàm tục nữ tử vô tri dã vọng bên trong, bị phát hiện tung tích. Biết Hạo hư liền trốn ở tể phủ quốc trong phố xá, những cái kia vô ý biết tin tức tu sĩ, tự nhiên nhao nhao trở thành tiền thưởng người, đem tin tức phiến cho các tu tiên môn phái. Cổ kiếm tông tu sĩ bởi vì đúng tại phụ cận, nhận được tin tức về sau, trước hết đến một bước, nhưng không nghĩ vẫn là bị người nhanh chân đến trước, sau đó bị phái thanh thành vây chặt, một trận đại chiến, cứ như vậy bộc phát. Liên trí linh chi vật cái bóng đều không thấy được, những này cổ kiếm tông tu sĩ nhưng vẫn là bởi vì cướp đoạt này thiên địa tôi bảo tham nghiệm mà vẫn lạc. Lại không biết trí linh chi vật tinh linh nguyên thể đến tột cùng vì ai người đoạt được, lại thế nào như vậy không cẩn thận làm tinh linh nguyên thể khí tức hiển lộ, xem ra cũng là một cái vô phúc người. Trương đạo hữu cuối cùng cảm khái nói, hai người khác cũng là không thắng thổn thức dáng vẻ. Sau đó phát hiện một bên khác, 3 tấm trên bàn lớn bày đầy các loại kỳ chân món ngon, một cái kết đan trùng kỳ tu vi tu sĩ lại theo án ăn liên tục, ăn đến quên cả trời đất. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Lệnh Hồ. Dù sao dáng người vĩ ngạ, gánh vác cự kiếm tu sĩ, để bọn hắn không vì thế mà choáng váng đều không được. Lúc này, tu sĩ này một người đối tam đại bản tràn đầy món ngon bắt đầu ăn, càng làm cho người ghé mắt không thôi. Cũng may, ba cái kết đan kỳ tu sĩ đều không phải loại kia chuyện tốt người. Tam đại bản, hơn 50 đạo kỳ chân món ngon, quả thực là bị Lệnh Hồ phong quyển tàn vân, ăn sạch sẽ, càng là mười đàn rượu ngon hạ bụng. Lệnh Hồ hài lòng vỗ vỗ cái bụng, trên thực tế, Lệnh Hồ bụng một chút cũng không có phồng lên dấu hiệu, nhiều đồ như vậy bị hắn ăn bụng, lại giống như tiến động không đáy. Tu tiên giả thân bí, các người hầu sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho nên cũng không phải cỡ nào kinh ngạc Lệnh Hồ có thể ăn nhiều đồ như vậy. Kỳ thật, Lệnh Hồ chỉ là tham nhất thời ăn uống chi dục thôi. Đồ ăn tiến hắn dạ dày về sau, liền tự nhiên bị chân nguyên linh lực phân giải hóa thành năng lượng, một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Y theo kế hoạch, ăn uống no đủ về sau, Lệnh Hồ liền để người phục vụ cho an bài cái thanh tịnh phòng trên, dễ chịu ngâm tắm, sau đó thật nằm ở trên giường, nặng nề thiết đi. Lệnh Hồ giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm, cũng thật là lòng trời lở đất, nhưng không phải hắn, mà là tu tiên giới. Sự tính nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì trí linh chi vật thiên địa này tôi bảo. Lại nói hôm đó, Hạo Hư lao đạo tung tích bị hắn kia ngu xuẩn phàm nhân thê tử cho vô ý tiết lộ về sau, tin tức liền bị Nguyên Anh trung kỳ tán tu Tầm Thanh Khách được biết. Tầm Thanh Khách không người chỉ tên thật, Tầm Thanh Khách chỉ là hắn ngoại hiệu, sở dĩ gọi Tầm Thanh Khách là bởi vì hắn là một cái chuyên môn hành tẩu vì Hoang Sơn lão lâm, tìm kiếm thiên tài địa bảo, cung cấp luyện đan tu sĩ, đổi lấy linh đan tu sĩ. Thiên tài địa bảo không chỉ là có thể tại một chút Hoang Sơn lão lâm bên trong phát hiện, tại một chút quốc gia bạn tiên nhai thị, thậm chí là phàm nhân chợ búa tiệm thuốc bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể có chỗ đến. Ngay hôm đó, Tầm Thanh Khách vừa vặn đến cái này Tể Phổ Quốc, tại bạn tiên nhai thị cùng phàm nhân chợ búa phố xá bên trong tìm kiếm, lại làm cho hắn trong lúc vô tình đạt được Hạo Hư lão đạo tin tức. Tại những cái kia tiền thưởng người bận rộn đem tin tức phát cho những cái kia phát ra treo thưởng tu tiên đại phái thời điểm, Tầm Thanh Khách trước một bước tìm được Hạo Hư lão đạo, cũng tại uy hiếp của hắn dưới, thành công từ Hạo Hư lão đạo kia đạt được phong ấn chí linh chi vật tinh linh nguyên thể phong linh bình. Sau đó, Tầm Thanh Khách sẽ làm thế nào, ai cũng đoán được. Hạo Hư bị diệt miệng, Tầm Thanh Khách vội vàng rời đi hiện trường. Tầm Thanh Khách cực có tâm cơ, hắn cũng không có một chút liền chế Hạo Hư vào chỗ chết, mà là phá hủy Hạo Hư linh trí, để mệnh của hắn nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Sau đó đuổi tới Cổ Kiếm Tông tu sĩ, thì thành Tầm Thanh Khách hình nhân thế mạng. Nhưng là Tầm Thanh Khách tuyệt đối không ngờ rằng chính là Hạo Hư lão đạo cũng lưu lại một tay, biết mình hành tung bị phát hiện về sau, Hạo Hư tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, tại giao cho Tầm Thanh Khách phong linh bình thời điểm, đã vụng trộm phá giải một điểm phong ấn, để phong ấn sinh ra bướm lỏng, ở bề ngoài lại không bị nhìn đi ra. Túi trữ vật vốn là không thể trang sinh mệnh chi vật, nhưng ở đem tinh linh nguyên thể phong ấn nhập phong linh bình về sau, phong linh bình lại là có thể bị cất vào trong túi trữ vật. Tầm Thanh Khách vội vàng mang theo bảo rời đi Tể Phổ Quốc, vì không để hành tích của mình bị người hoài nghi, Tầm Thanh Khách cố ý chậm rãi ghé qua tại trong núi rừng, giống bình thường đồng dạng, biểu hiện ra tựa như đang tìm kiếm dược thảo cử động. Nhưng là làm sao tính toán người người, cũng tương tự tính toán. Chứa phong linh bình túi trữ vật, bên trong bỗng nhiên không hiểu phun trào lên hỗn loạn khí tức, Tầm Thanh Khách dưới sự kinh hãi, vội vàng lấy ra phong linh bình, quả nhiên phong linh bình phong ấn đã buông lỏng, chỉ có đánh vào mới phong ấn pháp quyết mới được, nhưng là phải đánh vào mới phong ấn quyết, thì trước hết giải xóa đi cũ phong ấn quyết. Nhưng là xóa đi cũ phong ấn quyết thời điểm, chí linh chi vật tinh linh nguyên thể khí tức lại bị tiết lộ, nhưng là không xóa đi, phong ấn đã buông lỏng, đến lúc đó, phong ấn phá giải, tinh linh nguyên thể khí tức vẫn như cũ sẽ bị tiết lộ. Lưu cho Tầm Thanh Khách thời gian chỉ có ngắn ngủi một hơi công phu, thiên địa tôi bảo đã nơi tay, Tầm Thanh Khách đương nhiên sẽ không từ bỏ, hắn dứt khoát xóa đi cũ phong ấn quyết, đánh lên mình mới phong ấn quyết, một lần nữa đem tinh linh nguyên thể phong ấn tại phong linh trong bình. Nhưng là, vừa rồi kia một hơi công phu, tinh linh nguyên thể khí tức vẫn là tiết lộ. Tầm Thanh Khách bắt đầu chạy trốn, rời đi nơi vừa nãy có hơn 10 dặm thời điểm, hắn ngừng lại, ổn định tâm thần, tiếp tục biểu hiện ra trước kia sơn lâm tầm bảo dáng vẻ. Rất nhanh, một cỗ cường hành thân niệm liền quét về phía vừa rồi chí linh chi vật tiết lộ khí tức địa điểm, cũng đi theo hướng bốn phía phạm vi lớn tạo động. Cố ý giả ra tại núi rừng bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo bộ dáng Tầm Thanh Khách, rất nhanh liền bị cái này thần niệm đảo qua, thần niệm chỉ hơi hơi trên người Tầm Thanh Khách dừng lại hai hơi, liền tiếp tục hướng địa phương khác quét tới. Tầm Thanh Khách tự cho là đắc kế, thành công hỗn qua thời điểm, lại phát hiện kia thần niệm lại bỗng nhiên quét trở về, lần này lại là chăm chú khóa chặt lại Tầm Thanh Khách. Tầm Thanh Khách kinh hãi, hắn biết mình vẫn là bị hoài nghi, mà lại là bị trọng độ hoài nghi. Trốn. Theo bản năng, Tầm Thanh Khách làm ra phản ứng, vì thoát khỏi thần niệm khóa chặt, Tầm Thanh Khách chỉ có thể sử dụng tuấn di. Làm sao? Nguyên Anh kỳ tuấn di, nhiều nhất chỉ có thể di động 100 mét, mà lại phương hướng vẫn là ngẫu nhiên, bất quá, tuấn di một khi khởi động, khóa chặt mình thần niệm thì sẽ bị tự động thoát khỏi. Chỉ là ngắn ngủi 100 mét tuấn di khoảng cách, cho dù đông nhiên lập tức biến mất tại đối phương thần niệm khóa chặt bên trong, nhưng chỉ cần còn đang đối phương thần niệm bao trùm phạm vi bên trong, không cần một hơi công phu, vẫn là sẽ hiển lộ ra hành tích đến, một lần nữa bị khóa định, trừ phi có thể một chút liền tuấn di ra đối phương thần niệm phạm vi bao trùm. Cái này cường hành thần niệm, dĩ nhiên chính là ngay lập tức cảm ứng được tinh linh nguyên thể khí tức, mà vội vàng tuấn di tiến về độ hư thần niệm. Nhưng là cảm ứng được chí linh chi vật khí tức, lại không chỉ là độ hư một người. Kỳ thật, tại Hạo Hư lão đạo tung tích bị những cái kia tiền thưởng người truyền lại cho các lớn tu tiên môn phái về sau, đối chí linh chi vật thèm nhỏ dãi, cũng ôm nhất định phải được tâm tính tu sĩ cấp cao, liền đều nhao nhao chạy tới Tể Phổ Quốc chỗ Thái Biệt Sơn địa khu. Trùng hợp tại phụ cận tu sĩ cấp cao cũng không ít, đặc biệt là tông môn tọa lạc tại Tần Lĩnh dãy núi chân võ đạo cùng Ngọc Thanh Quan. Độ Hư không chút do dự miểu sát Tầm Thanh khách, đoạt được chứa phong linh bình túi chứa vật về sau, cái khác quét tới cường hoành thần niệm, cũng phát hiện Độ Hư. Đoạt được phong linh bình về sau, Độ Hư tự nhiên không có ngốc như vậy các cái khác tu sĩ cấp cao đến đây đoạn, hắn cũng bắt đầu trốn. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ, một khi có mục đích thuấn di mà chạy, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị khóa định, trừ phi cao hơn hợp thể hậu kỳ tu vi tu sĩ, mới có thể làm được. Độ Hư thuấn di, rất nhanh liền chạy ra vô số thần niệm bao trùm phạm vi, tan biến tại chúng tu sĩ cấp cao thần niệm bên trong. Nhưng là, tất cả tu sĩ cấp cao cũng đều biết, là phái Thanh Thành Độ Hư, đoạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể. Chạy hòa thượng, cái kia cũng chạy miếu. Chương 30, Thanh Thành. Rất nhanh, đông đảo hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao, nhao nhao chen chúc hướng Thanh Thành sơn mạch, lên núi Thanh Thành, lại là muốn tại phái Thanh Thành đoạt thức ăn trước miệng cọp, ít nhất cũng phải kiếm một chén canh. Trong đó lấy Côn Luân kiếm tông tu sĩ cấp cao trừ đạo chân ngự khí cường ngạnh nhất. Hắn lý do, liền Độ Hư lấy lớn hiếp nhỏ, khi nhục hắn Côn Luân kiếm tông đệ tử. Muốn cho hắn Côn Luân kiếm tông một cái công đạo, bằng không, hắn Côn Luân kiếm tông thể không bỏ qua. Ai cũng biết, đây là Côn Luân kiếm tông lấy cớ, trên thực tế vẫn là vị trí linh chi vật. Nhưng người nào để người ta nói chính là sự thật, Độ Hư đúng là lấy thần niệm đả thương 18 cái Côn Luân kiếm tông đệ tử, trừ đạo chân lấy cớ tự nhiên cũng là lẽ thẳng khí hùng. Đông đảo tu sĩ cấp cao tới cửa, mặc kệ lấy lý do gì, kết quả sau cùng là muốn phân điểm thực tế lợi ích, tu tiên giới quy tắc vốn là như thế, không gì đáng trách, ai bảo ngươi đoạt bảo bị người phát hiện. Kỳ thật, chí linh chi vật nếu như sinh sinh ăn, đối để cao tu vi hiệu quả, tự nhiên tương đối mạnh, nhưng lại chỉ là thuận tiện một người mà thôi. Như chí linh chi vật, hợp với cái khác chân quý thiên tài địa bảo, dùng để luyện đan lời nói, lại là có thể luyện chế tối thiểu không chỉ một viên tăng cao tu vi xác suất thành công đan dược tới. Những này tu sĩ cấp cao, bản ý cũng là hy vọng có thể được đến một viên dạng này thần đan. Nhưng đến tột cùng một cái chí linh chi vật tinh hoa có thể luyện chế thành công mấy cái dạng này thần đan, lại ai cũng không chắc chắn chứng. Có lẽ là hai cái, ba cái, cũng có thể là chỉ là một cái, ai biết được. Luyện chế ra đến thần đan, ai cũng biết, tuyệt đối sẽ không nhiều, nhưng nhìn chằm chằm tu sĩ cấp cao, lại nhiều như vậy, khấu trừ tông môn của mình cần thần đan, cái khác thì làm sao phân phối. Phái Thanh Thành trưởng giáo Độ Tinh vạn phần buồn rầu, nhưng là hắn hiện tại buồn rầu, không là phân chia như thế nào thần đan vấn đề, mà là buồn rầu, thần đan căn bản là không thể nào luyện lên, nguyên nhân chính là Độ Hư sư đệ cũng không trở về phái Thanh Thành. Đã người không có trở về, nhưng lại nhượng Độ Tinh trưởng giáo, lấy cái gì luyện đan, làm sao phân phối, càng là không thể nào nói đến. Làm sao? Độ Tinh trưởng giáo ăn ngay nói thật, lại không người tin tưởng. Trang diện bên trên bầu không khí, cũng bởi vậy mười phần lăng lệ khẩn trương. Tu tiên muôn vàn khó khăn, mỗi một cái tu vi tăng lên, đều muốn dựa vào quyết định thiên phú và cố gắng, mà trong đó trọng yếu nhất, liền cơ duyên. Nếu như nói, kết đăng kỳ, chỉ là để tu tiên giả có hy vọng đi vào tu tiên đại môn, kết anh kỳ thì là thành công mở ra tu tiên đại môn. Tiêu độ kiếp kỳ chính là để tu tiên giả chân chính có hy vọng thành tựu tu tiên đại đạo, thu hoạch được trường sinh bất tử chi đạo đường tắt duy nhất. Chỉ có chân chính bước vào độ kiếp kỳ mới tính là chân chính tu tiên, bằng không chỉ có thể coi là tu chân mà thôi. Mà độ kiếp kỳ tu sĩ, toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới, sợ là sẽ không nhiều hơn 50 vị. Mỗi người độ kiếp kỳ tu sĩ đều thuộc về giả tổ tông cấp bậc tồn tại. Tại bọn hắn dạng này cấp bậc, vì có thể nhiều mấy phần tự tin vượt qua thiên kiếp, đều ẩn thế không ra, dốc lòng tu luyện. Trừ phi mình chỗ tông phái phát sinh cái gì diệt tông chi họa, không phải bọn hắn tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp, đây là tất cả độ kiếp kỳ cùng độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ ước định. Đối bọn hắn tới nói, thành tựu chân chính tiên đạo, kia là duy nhất đại sự. Bước vào độ kiếp kỳ, đó chính là một cái chân chính đường danh giới, một cái cùng tu tiên giới phức tạp hỗn loạn không ngớt chân chính thoát ly, thu hoạch được chân chính an bình tiềm tu đường danh giới. Vì vậy, hợp thể kỳ tu sĩ, đối với bất luận cái gì có thể làm cho mình tăng lên cơ duyên, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù là cơ duyên kia là của người khác, cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế đoạt lại. Phái Thanh Thành trưởng giáo Độ Tĩnh, tự nhiên không ai nguyện ý đi tin tưởng, cho dù là sự thật. Cho nên, song phương tự nhiên là càng nói càng cường, cho đến ra tay đánh nhau. Phái Thanh Thành loạn thành một bầy, lửa thiêu lông mày, đạt được chí linh chi vật Độ Hư, lại là hành tích hoàn toàn không có, không biết giấu kín đi nơi nào. Đương nhiên, tu sĩ khác nhóm cũng không ngu ngốc, ở một bên tại phái Thanh Thành tạo áp lực thời điểm, Vân Mộng Sơn càng là đóng giữ các lớn tu tiên môn phái tu sĩ cấp cao. Người phái Thanh Thành cho dù đạt được chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, nhưng ngươi cũng nên đến Vân Mộng Sơn tìm được chí linh chi vật bản thể mới được đi, chúng ta liền thủ tại chỗ này. Chỉ cần ngươi đến, liền không sợ ngươi chạy, mơ tưởng có thể tùy tiện đạt được chí linh chi vật bản thể, trừ phi nhường ra điểm lợi ích tới. Trải qua đại chiến, phái Thanh Thành là nguyên khí đại thương, rất nhiều tông môn đệ tử càng là đem Độ Hư hận đến nghiến răng, lúc đầu tại trong tông môn riêng có đức vọng Độ Hư, uy tín càng là hạ thấp đáy cốc. Luôn luôn cùng phái Thanh Thành không hòa thuận Hoa Nghiêm Tông, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Cửu Cung Sơn Khảm Nhất Phong các lão Mã Đức Hoa cùng Ly Cửu Phong các lão Kiều Sùng cũng đều lên núi Thanh Thành, cùng đông đảo tu sĩ cấp cao, tạo áp lực phái Thanh Thành. Mà Vân Mộng Sơn, Hoa Nghiêm Tông cũng có tu sĩ cấp cao đóng giữ, dù sao, Vân Mộng Sơn là Hoa Sơn dãy núi sở thuộc địa giới. Lệnh Hồ tỉnh ngủ về sau, đầy thai nghe đến chính là những này có tính chấn động tin tức. Một cái nho nhỏ chí linh chi vật lại nhấc lên như thế lớn sóng gió. Nếu là bọn họ biết, Vân Mộng Sơn không chỉ là một cái chí linh chi vật, mà là ba cái, chỉ sợ cả tòa Vân Mộng Sơn đều muốn bị đảo mở đi. Lệnh Hồ lắc đầu cảm khái, trong lòng thì đối với mấy cái này tu sĩ cấp cao cực kỳ khinh bỉ. Lệnh Hồ hoàn toàn không có suy nghĩ, đây hết thảy vốn chính là hắn gây nên. Hôn Thiên Ám Địa ngủ 3 ngày 3 đêm, Lệnh Hồ tinh thần hết sức sung túc, tu sĩ khác say sưa ngon lành nghị luận phái Thanh Thành phong vân, hắn lại là nghe qua coi như không có để ở trong lòng. Giai đoạn thứ nhất hấp thu ngũ hành tinh khí hỏa tuyệt đã cáo hoàn thành, như vậy tiếp xuống lại muốn bắt đầu phần thứ 2 giai đoạn tự ngược. Lần này, Lệnh Hồ lại là cần muốn tìm cùng hỏa tương khắc kim tuyệt chi địa. Lệnh Hồ bây giờ nhục thân cường độ, mặc dù so với tu sĩ khác tới nói đã là phi thường cường đại, nhưng mặt đối thiên địa tinh hoa lực lượng, nhưng vẫn là rất yếu đuối, hắn chỉ có thể tìm kiếm cùng hỏa tương khắc kim tuyệt chi địa, tại hấp thu kim tuyệt tinh hoa thời điểm, mượn nhờ hỏa tuyệt tinh hoa hỗ trợ trấn áp, nếu không, Lệnh Hồ nhục thân đem không thể cùng lúc tiếp nhận hai loại ngũ hành tinh hoa tôi thể nấu luyện, cùng hỏa tương sinh thổ tuyệt, kia càng không được, trừ phi Lệnh Hồ sống. Đủ rồi, tự tìm đường chết. Vì vậy, Lệnh Hồ mục tiêu tiếp theo thả đang tìm kiếm kim tuyệt chi địa bên trên. Nhục thân tu luyện, đồng dạng muốn giảng cơ duyên đến, hết thảy nước chảy thành sông, cho nên Lệnh Hồ cũng không tận lực đi tìm kia kim tuyệt chi địa, lo lắng tu luyện, y nguyên lấy du lịch tâm thái, vây vùng thâm sơn nước biếc. Chỉ là bình thường thanh nhàn lâu, lại không khỏi có chút cảm thấy cô hàn cùng thần thương. Đối với tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, Lệnh Hồ ngẫu nhiên tưởng niệm, lại dần dần không giống ngay từ đầu biết mình tình cảm lúc như vậy mãnh liệt, tùy thời gian, tình cảm tựa hồ thật tại dần dần làm nhạt. Càng nhiều thời điểm, không phải là bởi vì tưởng niệm mà thần thương, ngược lại hơn phân nửa là bởi vì bỗng nhiên dâng lên cô tịch mà cô đơn. Lệnh Hồ biết mình truy cầu là chân chính đại đạo, nhưng là quá trình này, thực sự quá cực khổ, quá tịch mịch, còn không biết muốn hao phí nhiều ít cái tuế nguyệt. Tu tiên mấy chục năm qua, Lệnh Hồ trong sinh hoạt ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện, thật vất vả, mới phát hiện sâu trong nội tâm một điểm nhu tình, lại là mới phun ra như vậy điểm chồi non, liền muốn mặc nó khô héo. Giờ phút này, mặt trăng bóng loáng vung triệt đại địa, thần bí sơn lâm bao phủ tại một tầng mông lung ánh trăng bên trong, hết sức mỹ lệ. Chỗ sâu trong núi rừng, lại khắp nơi có thể thấy được từng cái trong rừng dã thú, hoặc tại hồ nước một bên, hoặc tại trên vách núi, hoặc tại dưới đại thụ, hoặc vu phi thác nước trước, lặng lặng an tưởng ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào ánh trăng. Đông đảo dã thú, hoặc trong rừng hổ báo, trong núi sói hổ, trong cỏ thỏ trồn, trên trời hạt ly, vô luận hình thể lớn nhỏ, ăn thịt hoặc ăn cỏ, giờ phút này đều chỉ an tưởng an hòa, thân hiện linh quang. Những này núi rừng bên trong, thường thấy nhất bình thường nhất dã thú, lại nhao nhao mượn nhờ mặt trăng tinh hoa, thể nạp linh ánh sáng, an tâm tu đạo. Mảnh rừng núi này, gọi Đan Bích Sơn, chính là 130 vạn dặm yêu lâm sơn mạch phía ngoài nhất một chỗ phổ thông sơn phong. Về phần đám tu tiên giả nghe mà biến sắc yêu thú hoặc yêu tu, đều tại trăm vạn dặm yêu lâm sơn mạch địa giới mới có thể trông thấy, phía ngoài nhất 30 vạn dặm khu vực, bình thường là một chút phổ thông dã thú, yêu thú tuy có, lại hết sức thưa thớt. Bây giờ, mà ngay cả yêu lâm sơn mạch phía ngoài nhất khu vực, những này bình thường dã thú, lại cũng bắt đầu sinh ra biến dị. Mà lại không phải cá biệt 2-3 con, vậy mà bao gồm trong rừng vô số to to nhỏ nhỏ sinh vật, đương nhiên, giống trong đất những cái kia không có trí tuệ tính thân mềm sinh vật, là bài trừ bên ngoài. Một cỗ vô cùng to lớn, nhưng lại mười phần tối nghĩa không chừng thân niệm, lặng yên du đãng ở mảnh này mấy chục vạn dặm thiên địa, không làm kinh động bất kỳ một cái nào sinh linh. Tối nghĩa không chừng thân niệm, trong lúc vô tình phát hiện mảnh rừng núi này sinh vật kỳ lạ cảnh tượng, không khỏi chậm rãi thu nạp du lịch tán ở nơi khác thân niệm, hiếu kỳ quan sát phiến khu vực này tới. Thân niệm sát na đảo qua mảnh rừng núi này mỗi một chỗ ngóc ngách, nhìn thấy vô số sinh vật đều đang lặng lặng hấp thu ánh trăng tinh hoa, thể hiện linh quang, liền con cá trong nước cũng có cá biệt toát ra mặt nước, đối ánh trăng thổ nạp. Đây là một mảnh thần kỳ khu vực, hết thảy tất cả đều phát sinh cực kỳ tự nhiên, tựa hồ tất cả sơn lâm dã thú đều tại cùng thời khắc đó lĩnh ngộ hấp thu ánh trăng, rèn luyện thể phách cùng linh trí bản năng. Đến tột cùng là thế nào phát sinh đâu? Tối nghĩa không chừng thần niệm cực kỳ hiếu kỳ, hắn thần niệm quét mắt phiến khu vực này mỗi một cái góc, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mỗi một ngọn núi rừng bình thường đều có thác nước bay tả, tòa này phạm vi rộng lớn Đan Bích Sơn tự nhiên cũng có, mà lại không chỉ là một chỗ hai nơi, lại có 8 chỗ thác nước rủ xuống, đều phân loại tại Đan Bích Sơn 8 cái phương vị, ẩn hàm bát quái chi cục. Lúc đầu, tối nghĩa khổng lồ thân nghiệm là không có chú ý tới những này thác nước, nhưng là đông bắc phương hướng thác nước bên cạnh, một tòa trên bình đài ngồi xếp bằng hấp thu ánh trăng một con bạch hồ, lại hấp dẫn tối nghĩa thần nghiệm chú ý. Bởi vì chú ý tới con kia bạch hồ, từ đó làm tối nghĩa thần nghiệm lại phát hiện, cái khác chỗ thác nước bên cạnh, vậy mà cũng đều có một khối bình đài, mỗi một khối trên bình đài cũng hoặc ngồi xếp bằng, hoặc bàn nằm lấy khác biệt sinh vật. Cẩn thận quan sát dưới, tối nghĩa thần niệm rốt cục xác định, cái này 8 chỗ thác nước, đúng là lấy tiên thiên bát quái sắp xếp. Ở vào trấn đông bắc vị trí trên bình đài, liền đầu kia bạch hồ. Chương 31, bát quái. Bát quái có tiên thiên cùng hậu thiên có khác. Tiên thiên bát quái, Càn Nam, Khôn Bắc, Ly Đông, Khảm Tây, Đoài Đông Nam, trấn Đông Bắc, Tốn Tây Nam, Cấn Tây Bắc. Hậu thiên bát quái, trấn Đông, Đoài Tây, Ly Nam, Khảm Bắc, Càn Tây Bắc, Khôn Tây Nam, Cấn Đông Bắc, Tốn Đông Nam. Trong đó, bát quái quy về ngũ hành. Càn, Đoài là kim, Càn là trời, Đoài là trạch, Chấn, Tốn là mục, Chấn là sấm, Tốn là gió, Khôn, Cấn là thổ, Khôn là đất, Cấn là núi, Ly là hỏa, Khảm là nước. Sở dĩ tối nghĩa thần niệm xác định đây là tiên tiên bát quái, chính là từ trên bình đài, các sinh vật cấu ngầm khác biệt thuộc tính ngũ hành suy đoán ra. Trấn phía đông bắc vị bạch hồ, vừa lúc một thuộc tính sinh vật. Tiên tiên bắc quái, lấy càn nam là trời, tính thuần dương, bàn nằm ở đó, lại là một đầu thân thể to lớn, răng nanh ố lượng, vô cùng sắc thiết bối thương trừ, khí huyết tràn đầy, ẩn phiếm hồng ánh sáng, thuần dương chí kim khí tức, tùy tiện liền có thể khiến người ta cảm thấy. Tiên tiên bắc quái, lại lấy khôn bắc vì địa, tính thuần âm, bàn nằm ở nơi đó, lại là một đầu thân dài hơn 30 mét độc giác cự mãng, khí huyết tâm lương, như xương như lạnh, thuần âm khí tức mãnh liệt, thổ tính khí tức lại là có chút mịt mờ, chẳng mạnh mẽ lắm. Ly Phương Đông vị, ly vị làm lửa, thì là một con mỏ nhọn hưởng quán, ngoại trừ đỏ rực như lửa mỏ nhọn, hình thể ngược lại là có chút giống bạch hạc, yêu nhã cao quý. Khảm tại phía tây, vi thủy là một con thỏ, con ngựa như lam bảo thạch, trắng non lông tơ, nằm trên bình đài, tựa như điểm tuyết trắng trên giấy than. Đoài tại đông nam, vi kim, đoài kim vì trạch, tựa người ngồi xếp bằng tại trên bình đài, thì ra là một con khỉ lông vàng, kim ma hầu. Trấn tại đông bắc, vi mục, trấn mục vì lôi, trên bình đài liền con kia mỹ lệ bạch hổ. Tốn tại tây nam, vi mục, tốn mục là phong, lại là một con bạch ngạch đại hổ, hình thể so vân mộng bạch hổ lại còn muốn lớn hơn một phần. Cấn hướng tây bắc vị, cấn vị vì thổ, cấn thổ vì núi, nhưng giờ phút này trên bình đài lại là giống tuyết. Hiển nhiên, thiên thiên bắc quái còn thiếu một thú toa chấn. Tối nghĩa thần niệm cẩn thận quan sát đến khác biệt quái vị bên trên sinh vật, phát giác những sinh vật này thể nội ẩn chứa so núi rừng bên trong cái khác động vật đều muốn linh khí nồng nặc. Tại bảy loại sinh vật bên trong, bạch hồ cùng đỏ quán thể nội linh khí càng là nồng đậm tinh khiết, tràn đầy tự nhiên khí tức. Tối nghĩa thần niệm lặng lặng quan sát, lòng hiếu kỳ của hắn đã bị mảnh này đất kỳ dị cho thật sâu dẫn dắt ở, thật lâu chưa từng rời đi. Ánh trăng thanh lưu, tắm rửa ở trong ánh trăng vạn vật sinh linh, nhao nhao thức tỉnh, càng ngày càng nhiều sinh vật gia nhập vào hấp thu mặt trăng tinh hoa hành động bên trong. Tại núi rừng bên trong, có một con vết thương chồng chất tạp mao cẩu, cũng không biết chọc phải cái gì mãnh thú, giống như có lẽ đã thoi thoát. Núi rừng bên trong, vô số động vật đều tại hấp thu mặt trăng tinh hoa thời điểm, liền nó bất lực nằm ở núi rừng bên trong một chỗ bùn nhau trên bề bãi. Nhưng vận mệnh tựa hồ luôn yêu thích chiếu cố những cái kia tự cho là mất đi hết thể hy vọng người, kiểu gì cũng sẽ tại lúc tuyệt vọng, giao phó bọn chúng một điểm cơ duyên. Sắp gặp tử vong tạp mao cẩu, linh trí bỗng nhiên khai khiếu, vô thần ngước nhìn mặt trăng, ảm đạm con mắt phảng phất nhìn thấy một đạo trắng loan ánh trăng bắn vào trán của nó, lại dần dần khôi phục thần thái, hơn nữa còn dãy rủa lấy ngồi dậy, đầu đối trên trời treo trăng tròn, không được thổ nạp. Một đạo mắt trần có thể thấy ánh trăng tinh khí bị nó nuốt vào, đổi thành trọc khí bị phun ra, vòng đi vòng lại. Theo mặt trăng tinh hoa bị không ngừng hấp thu, tạp mao cẩu thương thế trên người thần kỳ khỏi hẳn, tinh thần cũng càng phát ra mười phần, đúng là cái sau vượt cái trước, đem so với nó còn sớm hấp thu ánh trăng vô số động vật đều cho bỏ lại đằng sau. Tạp mao cẩu cái thứ nhất đem mặt trăng tinh hoa hấp thu đến một cái điểm tới hạn, nó đột phá. Một đạo thần kỳ ánh trăng vung xung dưới, đem tạp mao cẩu bao phủ ở bên trong, đối với nó tiến hành tẩy lễ, sau đó, đạo này ánh trăng càng đem tạp ra chó lơ lửng mang theo, đưa đến còn không có sinh vật tọa chân cái cuối cùng quái vị. Cấn hướng tây bắc vị. Tạp mao cẩu thành cấn hướng tây bắc vị chủ nhân, vì thổ thuộc tính. Ngay tại tạp mao cẩu tọa chấn cấn tây bắc quái vị thời điểm, tiên thiên bắt quái rốt cục viên mãn, mặt trăng lại bỗng nhiên ảm đạm xuống, những cái kia bản có thể hấp thu lấy mặt trăng tinh hoa sơn lâm động vật, phảng phất làm giấc mộng, nhao nhao ngây thơ tỉnh lại, dựa theo riêng phần mình động vật sinh tồn bản năng, đi săn chạy trốn, nhao nhao trở về chân ngã bản tính. Vừa rồi yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí, lại là hoàn toàn đánh mất, sơn lâm manh thu các loại khí tức, lại lần nữa càn quét hết thảy. Chỉ có 8 chỗ thác nước chỗ trên bình đài, bị ánh trăng chọn chúng 8 con sinh vật, thiết bối thương trừ, độc giác cự mãng, sinh hỏa hưởng quán, lam mâu thủy thố, kim mao hồ, bạch ngạch đại hổ, tạp mao cẩu, lại là linh trí bỗng nhiên thông suốt, đối ảm đạm mặt trăng cùng bãi không thôi. Tối nghĩa không chừng thân nghiệm, rung động nhìn xem một màn thần kỳ này, thần thức ba động, có chút hiểu được. Cố này du đang giữa thiên địa, càng phát ra tối nghĩa không chừng, để vạn vật không thể nhận ra cảm giác thần niệm, chính lệnh hồ thần niệm. Lệnh hồ thần niệm, mặc dù du đang ở yêu lâm sơn mạch địa giới, kỳ thật nhục thân lại tại khoảng cách yêu lâm sơn mạch hẹn 1.500.000 dặm bên ngoài tần lĩnh dãy núi biên giới. Lệnh hồ thần niệm, không ngờ trải qua cường đại đến vượt qua cả một cái thanh thành sơn mạch, mà du đang ở trăm vạn dặm bên ngoài yêu lâm sơn mạch ở giữa tình trạng. Đương nhiên, lệnh hồ thần niệm cũng không từng bao trùm toàn bộ thanh thành sơn mạch, sau đó kéo dài đến yêu lâm sơn mạch. Nếu quả thật là như vậy, lệnh hồ thần niệm sợ đã là đột phá tu tiên giả cảnh giới, đạt tới tiên nhân cảnh giới. Trên thực tế, lệnh hồ thần niệm là ngưng buộc thành thẳng tắp xuyên qua toàn bộ thanh thành sơn mạch, đến yêu lâm sơn mạch về sau, mới đưa cuối cùng thần niệm hướng bốn phía khuếch tán. Mà dọc theo 100 khoảng cách 500.000 dặm, đã lệnh hồ thần niệm mức cực hạn. Lệnh hồ lần này thần niệm du đãng, cũng không phải là tận lực, mà là nhất thời tâm huyết dâng trào. Bóng đêm lãnh tịch, lại là đột nhiên để lệnh hồ chợt cảm thấy một trận cô hàn cùng tịch mịch, dứt khoát liền thần niệm vẫy vùng cái này bóng đêm thiên địa. Lệnh hồ lại là không nghĩ tới, lần này trong lúc không thể nghi ngờ thần niệm dạo đêm, lại phát hiện yêu lâm sơn mạch đan bích sơn vạn vật hoang dại sinh linh kỳ lạ một màn. Quan sát nguyên bản bát đại phổ thông động vật hoang dã, tại tiên thiên bát quái trên này, mượn nhờ nguyệt hoa chi lực đống nhiên thông suốt linh trí một màn, để lệnh hồ đống nhiên ở giữa có chút hiểu được, càng là kinh động đến một mực tại tiến hành chứng hồn quyết thôi diễn thiên địa nhị hồn. Thiên địa nhị hồn sát người chúa tể kia du đang ở bên ngoài ước vạn thần niệm, sau đó toàn bộ thần thức lại là tập trung ở cuối mảnh này vẫn như cũ tối nghĩa bao trùm đan bích sơn khu vực thần niệm bên trong. Mặt trăng mặc dù ảm đạm, lại chưa từng mất đi, tám con linh trí bỗng nhiên thông suốt sinh linh, vẫn như cũ thành kính cung bái không thôi. Thiên địa nhị hồn chúa tể thân niệm, càng thêm khí tức tối nghĩa, giống thanh như gió, có chút phất qua tám con sinh linh, tiềm nhập tám con sinh linh trong linh hồn. Lệnh Hồ không biết thiên địa nhị hồn muốn làm cái gì, làm người ngoài cuộc, lặng lặng người đứng xem. Hồi lâu, thiên địa nhị hồn chúa tể thân niệm mới từ tám con sinh linh trong linh hồn lui ra, sau đó, tối nghĩa thân niệm tiếp tục khuếch trường, đem trọn tòa Đan Bích Sơn hoàn toàn bao trùm, thần niệm hòa vào Đan Bích Sơn vạn vật sinh linh bên trong, hợp thành ở lòng đất 3000 triệu chỗ. Cùng lúc đó, lệnh hồ thức hải thiên địa, một tòa sinh động như thật Đan Bích Sơn xuất hiện tại thức hải thế giới, tòa này Đan Bích Sơn, thần vận hoàn toàn cùng biểu hiện Đan Bích Sơn, giống nhau như lúc, liền mỗi khoảng tảng đá, mỗi hạt cát bụi bùn đất, đều không hai gây nên. Vạn vật sinh linh tại sơn lâm rượt đuổi nghỉ ngơi, liền liền tám chỗ thác nước khu vực, kia tám con bỗng nhiên thông suốt linh trí sinh linh, vẫn như cũ như ngoại giới, thành kính đối với mặt trăng cùng bái không thôi. Lệnh hồ bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ chỉ là trong thức hải Đan Bích Sơn cùng những cái kia vạn vật sinh linh mới là chân thực linh động, mà ngoại giới Đan Bích Sơn cùng vạn vật sinh linh chỉ là không cỗ xác cái xác không hồn. Lệnh hồ không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng là tại Đan Bích Sơn cùng vạn vật sinh linh ở thức hải thế giới hình thành sát na, thiên địa hai hồn giống chạy nạn, cấp tốc trở về trong thức hải, đem chúa tể quyền trả lại cho lệnh hồ, một cái nguy hiểm tin tức đồng dạng chuyển tới. Lệnh hồ còn có chút không hiểu, lại đột nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa giữa thiên địa doanh động lên một cỗ cực kỳ phẫn nộ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên lai mặc dù có chút tạm đạm, lại như cũ huy vung lấy thánh khiết ánh trăng mặt trăng, lại bỗng nhiên bịt kín một tầng huyết sắc, bạo ngược, phẫn nộ, huyết tinh, chờ một chút mặt trái khí tức, hoàn toàn thay thế nguyên bản tường hòa, yên tĩnh cùng thánh khiết. Lần này, lệnh hồ có ngu đi nữa cũng biết, thiên địa nhị hồn vừa mới có thể làm cái gì làm tức giận mặt trăng chi huy sự tình, cũng thừa dịp mình thần niệm còn chưa từng bị phát giác thời điểm, cấp tốc thu hồi về thức hải. Chỉ là, 100 khoảng cách 500.000 dặm, thần niệm dọc theo đi phải cần một khoảng thời gian, cái này thu hồi, nhưng cũng không phải khoảnh khắc liền có thể hoàn thành sự tình. Lệnh hồ thần niệm là rất cường đại, nhưng cùng trong thiên địa này tự nhiên thần vật chi lực so sánh, kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Thiên địa bên trong doanh động lên bạo ngược phẫn nộ cùng huyết tinh khí tức, để lệnh hồ đông nhiên cảm thấy mình như là một chiếc thuyền đơn độc, sóc này tại cuồng phong sóng lớn tứ ngược trên biển. Vạn vật tẩu thú kinh hoàng buôn tẩu, phi điệu kinh bay, lại gào thét lấy rơi xuống bụi bặm, huyết sắc bầu trời thành một vùng cấm địa, liền cả mặt đất bên trên, chạy đi thì đi thú cũng bắt đầu bị vô hình bạo ngược khí tức cho ép tới thật sâu cuộn tròn nằm trên mặt đất, gào thét không thôi. Nơi khởi nguồn điểm Đan Bích Sơn đã là huyết sắc một mảnh đỏ. Khu vực khác mặc dù không có Đan Bích Sơn nghiêm trọng như vậy, nhưng không khỏi bị bịt kín một tầng nhàn nhạt đỏ xa, cũng đều cảm ứng được huyết sắc dưới ánh trăng, kia khiến người lạnh mình bạo ngược khí tức. Yêu Lâm Sơn mạch chỗ sâu, mấy đạo cường hoành thần niệm hướng Đan Bích Sơn quét tới, nhưng còn không có tới gần, vốn là phi thường phẫn nộ bạo ngược tại Đan Bích Sơn doanh động huyết sắc ánh trăng, đông dương hướng cấp tốc lúc đầu kia mấy đạo cường hoành thần niệm, chính là một cái ba động. Yêu Lâm Sơn mạch chỗ sâu, mấy cái cường đại yêu tu cùng yêu thú, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn xuất ra đạo đạo tơ máu. Cái này mấy đạo cường hoành thần niệm tại Cửu Châu tu tiên liên giới, không thể nghi ngờ là ở vào đỉnh phong bên trên mấy cái tồn tại, nhưng lại tại huyết sắc ánh trăng một cái ba động dưới, hồi phi yên diệt. Mấy cái cường đại yêu tu cùng yêu thú từng cái mặt hiện kinh sợ, biết Đan Bích Sơn doanh động lên huyết sắc ánh trăng, không phải bọn hắn có khả năng xúc phạm, kia là thiên địa thần vật chi uy, không phải bọn hắn những người tu tiên này chỗ có thể chống cự. Mấy cái cường đại yêu tu cùng yêu thú thả ra ngoài thần niệm bị hủy, nguyên thần cũng là nhất thời tổn hao nhiều, không dám ở thần niệm bên ngoài du lịch, từng cái quan bế độc phủ, yên lặng tiềm tu, chữa trị bị hao tổn nguyên thần. Chương 32 tạo hóa. Đan Bích Sơn huyết sắc ánh trăng, không có có thể tìm tới kẻ cầm đầu, lại thêm vừa rồi yêu tu cùng yêu thú thần niệm dám đến đây xúc phạm, đúng là giận cho đánh mèo ở trong thiên địa tất cả bên ngoài du lịch thần niệm. Phàm là tại Nguyệt Quang Huy vung xuống khu vực, tất cả bên ngoài du lịch thần niệm đều nhận huyết sắc ánh trăng công kích. Lệnh hồ rất không may, hắn đã thu hồi hơn phân nửa thần niệm, mắt thấy tại qua mấy hơi, chỗ có thần niệm liền có thể về ở thức hải, lại tại thời khắc này, huyết sắc ánh trăng phát động không khác biệt công kích, tất cả tu sĩ bên ngoài du lịch thần niệm, toàn bộ không may bị thương, bị cho đuổi đi. Lệnh hồ thần niệm mặc dù cường hành, nhưng cũng không cách nào đào thoát cái này thiên địa thần vật chi uy tập kích, còn ở bên ngoài thần niệm, sát na chôn bụi, tâm thần tổn hao nhiều. Thiên địa nhị hồn đến tột cùng là làm cái gì? Lệnh hồ tâm thần tổn hao nhiều dưới, mặt trắng như tờ giấy, càng là mê hoặc thiên địa hai hồn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì xúc phạm cái này thiên địa thần vật chi uy sự tình. Lần này là lệnh hồ từ lúc chào đời tới nay, nhận nặng nhất một lần tổn thương, cũng may chỉ là một phần nhỏ thần niệm bị diệt, tâm thần bị hao tổn mà thôi, thần niệm tại thiên địa hai hồn không ngừng tiến hành thôi diễn, cùng bảy phách không ngừng trong tu luyện. Không giờ khắc nào không tại cường đại, tin tưởng rất nhanh, bị hao tổn thần niệm liền có thể khôi phục lại trước kia trình độ. Nếu là nhục thân bị hao tổn, kia lệnh hồ thật đau lòng hơn đã lâu, lệnh hồ hiện tại thế nhưng là đem nhục thân của mình đem so với cái gì đều nặng. Thiên địa nhị hồn lại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, trở về thức hải về sau, lại riêng phần mình đối chứng hồn quyết tiến hành không ngừng thôi diễn cùng lẫn nhau luật chứng. Bất quá, giờ phút này thiên địa nhị hồn lại là càng có phương gia thần vận, mặc dù đều lệnh hồ tướng mạo, nhưng thiên hồn lại là xanh nhạt tăng y, Phật gia hoa trang, địa hồn lại là đạo quan đạo bảo. Đạo gia hóa trang. Thức hải thế giới, nhẹ linh khí phía trên, có Di Đà Sơn, cũng có Phương Tốn Sơn, Phật tướng thiên hồn ở Di Đà Sơn, đạo tướng địa hồn thì ở Phương Tốn Sơn. Lệnh hồ nhục thân thần niệm, vừa mới vào nhập thức hải, Phật tướng thiên hồn nhân tiện nói, ta vì Phật thiên, tu chân Phật, biện chân ngã, chứng vô thượng bồ đề. Là thích bồ đề. Đạo tướng địa hồn cũng nói, ta thành đạo địa, tu chân đạo, biện hư ảo, chứng vô thượng đạo quả, là đạo huyền. Đồng thời vang lên đạo gia chân ngôn. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu, dục dĩ quan kỳ thiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền. Chúng diệu chi môn. Thiên hồn thích bồ đề cũng tụng Phật gia chân ngôn, đại bi vô lệ, đại ngộ vông nôn, cười to y mắng. Chưa từng sinh ta ai là ta. Sinh ta thời điểm ta là ai. Trưởng thành mới là ta, chớp mắt mông lung là ai. Lệnh hồ vô cùng kinh ngạc nhìn thiên địa nhị hồn biến hóa, nhưng bỗng nhiên ở giữa, tựa hồ có chút hiểu được, nhưng lại bắt không được. Thiên hồn thích bồ đề đối địa hồn đạo huyền nói, đạo hữu. Địa hồn đạo huyền cũng mỉm cười hướng thích bồ đề chắp tay, đạo hữu. Sau đó đồng thời hướng lệnh hồ mệnh hồn thần niệm nói, đạo hữu. Lệnh hồ bỗng nhiên có điều ngộ ra, cười ha ha, gánh vác cự kiếm nhục thân hình thái, tại mảnh này thức hải thiên địa bên trong ngưng tụ thành hình, chỉ lên trời hai hồn không người thi lễ một cái, nói, đạo hữu. Sau đó ba người nhìn nhau cười to. Lệnh hồ lại là tại thời khắc này ngộ đến, vạn vật đều có hồn, hồn đạo đồng dạng bao quát vạn vật, muốn thành tựu hồn đạo, liền muốn lĩnh ngộ vạn vật chi đạo. Bất quá, có tiền nhân thành tựu độ hóa vạn vật Phật gia cùng đạo gia cái này hai đại môn, lệnh hồ lại là không cần từng cái đi lĩnh ngộ vạn vật chi đạo, chỉ cần đi ngộ kia Phật cùng đạo, chẳng khác nào lĩnh ngộ vạn vật chi đạo. Vì vậy, thiên hồn mới có thể hóa thân thành thích bồ đề, đi chứng kia vô thượng bồ đề Phật môn đại pháp, mà địa hồn lại hóa thân thành đạo huyền, đi chứng huyền chi lại huyền vô thượng đạo quả. Cũng là tại thời khắc này, lệnh hồ ba hồn mới thật sự là độc lập mà ra, tuy là một, lại cũng không phải một, chính là chân chính đạo hữu. Bất quá, bây giờ thích bồ đề cùng đạo huyền đều chỉ là đồ cụ đi Phật cùng đạo mà cùng, bọn hắn hiện tại thôi diễn vẫn như cũng là chứng hồn quyết, dù sao lệnh hồ chưa hề từng tiếp xúc qua Phật học cùng đạo học. Đối với Phật pháp cùng đạo pháp, lại là không có cái gì hiểu rõ, muốn để thích bồ đề cùng đạo huyền chân chính được Phật quả cùng đạo quả, lại còn cần vô số cơ duyên. Đầu tiên, lệnh hồ liền phải đi tìm Phật môn đại pháp, cùng phương đạo pháp môn, cung cấp thích bồ đề cùng đạo huyền nghiên cứu. Bất quá, cái này lại không nổi, dù sao chứng Phật quả cùng đạo quả, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, có thể nói so lệnh hồ nhục thân hóa mệnh hồn tu luyện còn khó hơn mấy lần. Làm phiền hai vị đạo hữu. Lệnh hồ nói. Thích bồ đề cùng đạo huyền mỉm cười, ngươi là ta, hắn là ta, đều là chân ngã. Lệnh hồ cười to, lần nữa cung kính cái thân, hành lễ, sau đó rời đi thức hải thế giới, trở về nhục thân chân ngã. Mặc dù đều là mình, nhưng vẫn là có tôn ti chủ thứ có khác, lệnh hồ lúc này mệnh hồn, còn không có biến hóa mà ra, trên thực tế, mệnh hồn vẫn luôn tại trong thức hải ngủ say, lệnh hồ nhục thân cùng tư duy bên trên các loại dụng nghiệm, kỳ thật bất quá là mệnh hồn một phần nhỏ thần thức mà thôi. Cho nên, hắn mặc dù cùng thích bồ đề cùng đạo huyền lẫn nhau xương đạo hữu, nhưng linh hồn cấp bậc vẫn còn không thuộc về ngang nhau tình trạng, cho nên cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải tận. Lệnh hồ đồng thời cũng đã minh bạch, thiên địa nhị hồn đến tột cùng tại Đan Bích Sơn làm cái gì, mới trêu đến từ trước đến nay tưởng hòa thánh khiết thiên địa thần vật ánh trăng như thế nổi giận. Lại là thiên địa hai hồn trộm lấy cả tòa Đan Bích Sơn vạn vật linh mạch, mà Đan Bích Sơn là thiên địa thần vật ánh trăng tỉ mỉ xảo thiết một cái linh mạch chi địa. Thiên địa hai hồn cũng không biết thiên địa thần vật ánh trăng xảo thiết Đan Bích Sơn linh mạch để làm gì ý, lại cảm nhận được cái này Đan Bích Sơn linh mạch ẩn chứa một tia vạn vật quy tắc, có tạo hóa chi uy. Thiên địa hai hồn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này vô thượng chi bảo, vậy mà xảo diệu đem Đan Bích Sơn vạn vật linh mạch cướp đoạt, hiện hình ở thức hải thế giới bên trong. Linh mạch bị đoạt, Đan Bích Sơn vạn vật mặc dù bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thần vận đã mất, chỉ còn lại xác mà thôi. Thiên địa thần vật ánh trăng một phen khổ tâm tâm huyết trong nháy mắt vì người khác áo cưới, tự nhiên giận dữ không thôi, làm sao thiên địa hai hồn thực sự quá mức tối nghĩa, tránh về lệnh hồ thức hải thế giới về sau, lại để ánh trăng đều không thể nào tìm kiếm. Mà lệnh hồ thức hải thế giới Đan Bích Sơn vạn vật sinh linh, lại là chân chính vạn vật sinh linh, mà không phải những cái kia do thiên địa hai hồn thần thức biến thành sinh linh. Mặc dù Đan Bích Sơn những này vạn vật sinh linh chỉ là linh mạch mà không nhục thân, nhưng ở thức hải thế giới bọn chúng chính là chân thật, bọn chúng có thể giống thế giới bên ngoài đồng dạng tuân theo tạo hóa quy tắc tiến hành phồn diễn sinh sống, nếu là có cơ duyên bọn chúng cũng có thể bỗng nhiên thông suốt linh trí vấn đạo nội chân. Mà thức hải thế giới lệnh hồ chính là thế giới này tạo hóa chi chủ, cơ duyên càng là tùy thời có thể giao phó. Cho nên có thể nói thiên địa hai hồn cướp đoạt Đan Bích Sơn ẩn chứa kia tia tạo hóa quy tắc linh mạch về sau, chân chính đem thức hải thế giới diễn hóa thành một sinh linh thực sự thế giới. Mà thế giới này vi lệnh hồ sử dụng, liên tựa như tu luyện chúng sinh đạo thần thông linh vệ phách, bọn họ hạ mặc dù có đệ tử 3000, kẻ nghe đạo vô số, nhưng những đệ tử này cùng kẻ nghe đạo kỳ thật bất quá là thiên địa hai hồn thần thức biến hành, cũng không phải là chân chính bắt nguồn từ thế giới chân thật sinh linh sử dụng, bụi nhưng tập hợp chúng sinh chi đạo, kỳ thật chính là tập hợp thiên địa hai hồn chi đạo thôi, cuối cùng vẫn là không thể nào làm chúng sinh đạo thần thông viên mãn như ý. Mà bây giờ thức hải thế giới lại là có chân chính vạn vật sinh linh, những này vạn vật sinh linh đều là có riêng phần mình tạo hóa tuệ căn, chỉ cần cho chúng nó khai linh trí, bọn chúng liền có thể đến chân chính linh trí chi tạo hóa, đi vào tìm cùng hỏi tuệ giác quan, khiến thế giới viên mãn. Đương linh tuệ phách truyền đạo thanh âm vang vọng thức hải thế giới thời điểm, 8 con bị ánh trăng mở ra linh trí sinh linh lập tức bị chúng sinh đạo thần thông đạo pháp thật sâu hấp dẫn, đồng nhiên có điều ngộ ra, sau đó chỉ mừng rỡ như điên, tìm linh tuệ phách truyền đạo phương hướng chạy như bay. Thức hải thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lệnh Hồ cảm thấy vui mừng mười phần, đồng thời, hắn càng thật sâu minh ngộ, cơ duyên là có thể cắt đoạn, chỉ có tranh mới có thể có, không tranh, dù là cơ duyên rơi xuống đến trên tay của ngươi, cũng là sẽ bị người khác cắt đoạn. Cơ duyên thậm chí có thể từ thiên địa thần vật trong tay đoạt được. Huyết sắc ánh trăng nổi giận tứ ngược một phen về sau, lại không tu sĩ dám đem thần niệm bên ngoài du lịch, thẳng đến sắc trời dần sáng, ánh trăng không thể không ẩn thời điểm, huyết sắc ánh trăng mới bất đắc dĩ mất đi, thiên địa bình thường trở lại. Nhưng là chính là một đêm này, lại làm cho cả Cửu Châu đại lục vô số tu sĩ, thần niệm tổn hao nhiều, lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên phát sinh cái này chuyên hao tổn tinh thần niệm huyết nguyệt chi kiếp. Vô số người bị hao tổn, duy Lệnh Hồ đến lợi, lại là đáng giá Lệnh Hồ tự hào. Đạp trên phi kiếm, chậm chậm phi hành ở trên trời, giờ phút này, Lệnh Hồ diện mục có chút nặng nề, bây giờ Lệnh Hồ tu vi đã đột phá đến kết đan hậu kỳ, mặc dù Lệnh Hồ một mực áp chế, nhưng tu vi tại càng ngày càng cường đại dưới thần niệm thôi động, vẫn là từ kết đan trung kỳ tiến giai thành kết đan hậu kỳ. Lệnh Hồ không nghĩ mình tu vi tăng trưởng qua khối, là bởi vì một khi Lệnh Hồ tu vi tiến vào kết đan kỳ đại viên mãn hoàn cảnh, không thể không đứng trước kết anh thời điểm, nhục thân tu luyện như không có đổi theo, kia cùng hắn nhục thân hóa mệnh hồn kế hoạch, tướng vi phạm, đến lúc đó đem đứng trước phi thường lưỡng nan lựa chọn. Có thể khiến Hồ bây giờ đã là kết đan hậu kỳ, ngũ hành rèn luyện thân thể kế hoạch, lại chỉ hoàn thành một cái hỏa tuyệt, kim tuyệt chi địa đến nay còn không tìm được, chớ nói chi là đằng sau thổ tuyệt, thủy tuyệt, mộc tuyệt. Mặc dù nói, tu luyện ngẫu nhiên duyên, không thể quá cưỡng cầu, nhưng Lệnh Hồ bây giờ lại là thật có chút nóng nảy. Lệnh Hồ tuyệt đối không thể tại nhục thân không hoàn thành trước đó kết thành nguyên anh, bởi vì hắn còn muốn nhờ tại ngưng anh lúc kia cô thuần khiết linh lực khổng lồ đến tiến hành cái cuối cùng giai đoạn rèn luyện thân thể. Giờ phút này, Lệnh Hồ liền phi hành tại Thanh Thành Sơn mạch địa giới, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại ngũ tuyệt chi địa. Nếu như Thanh Thành Sơn mạch không có ngũ tuyệt chi địa, kia Lệnh Hồ sắp rời đi Thanh Thành Sơn mạch, tiếp tục hướng nơi khác thăm dò, mà chạm tiếp theo chính là Yêu Lâm Sơn mạch. Khoảng thời gian này, bởi vì độ hư chiếm chí linh chi vật tinh linh nguyên thể, lại đến nay chưa hiện tung tích, Thanh Thành Sơn mạch đã là khói lửa ẩn ẩn. Các lộ tu sĩ tụ tập, muốn đòi một lời giải thích. Phái Thanh Thành thân là Hoa Nam Châu thập đại tu tiên môn phái một trong, đối mặt nhiều mặt áp lực, cứng rắn là sinh sinh đỉnh xuống dưới, đồng thời càng là hướng Cửu Châu đại lục tu tiên giới phát ra một cái tuyên bố, nguyên phái Thanh Thành tông môn nguyên lão Độ Hư, phẩm hạnh không đoan, nay trục xuất phái Thanh Thành môn tưởng, sau này, Độ Hư hết thệ cùng phái Thanh Thành lại không liên quan, trong vòng trăm năm, thủ phái Thanh Thành đệ tử chấp pháp lùng bát, giết không tha. Phần này tuyên bố, triệt để rũ sạch phái Thanh Thành cùng Độ Hư quan hệ, cũng triệt để giảm bớt phái Thanh Thành áp lực. Ai cũng đều hiểu, Độ Hư xác thực chưa từng trở lại núi Thanh Thành, mà có thể là mang theo bảo lần trốn. Dù sao, tu tiên giả đều là xem ra mặt so cái gì đều trọng yếu, bị tông môn trục xuất môn tưởng, kia càng là cả đời sỉ nhục, nếu như không giải quyết cái này nhân quả, hắn tất sinh tâm ma, vô duyên thành tựu tiên đạo. Phái Thanh Thành không có khả năng cầm chuyện như vậy diễn trò, cho nên, Độ Hư là thật không tại phái Thanh Thành, đã phái Thanh Thành đem Độ Hư trục ra cửa tường, các tu tiên môn phái cũng không có lý do đối phái Thanh Thành làm áp lực. Hội tụ ở núi Thanh Thành chúng tu sĩ mặc dù nội tâm không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Chương 33, phân thần. Ngay tại chúng tu sĩ chân trước vừa đi, lại chuyển tới phát hiện Độ Hư tại Cổ Kiếm Phong xuất hiện tung tích tin tức. Cổ Kiếm Phong chính là Thanh Thành Sơn mạch phía tây một tòa kỳ phong, Cổ Kiếm Tông liền ở chỗ này. Thế là vô số tu sĩ lần nữa tụ tập Cổ Kiếm Phong, lại phát hiện ở chỗ này phong ngàn năm Cổ Kiếm Tông bị người diệt cả nhà, một phái bừa bộn. Trong đó càng có mấy cái phái Thanh Thành đệ tử thi thể, mấy cái này phái Thanh Thành đệ tử vừa vặn là Độ Hư môn hạ. Thế là Độ Hư khả năng liền giấu kín tại Thanh Thành Sơn mạch tin tức càng được chứng minh. Kỳ thật, cũng chỉ có thân là hợp thể hậu kỳ thực lực Độ Hư mới có thể diệt Cổ Kiếm Tông cả nhà. Dù sao Cổ Kiếm Tông chỉ là một cái thành lập không đến ngàn năm tu tiên môn phái, trưởng môn cổ phả tu vi cũng mới vừa vặn tấn cấp làm hợp thể sơ kỳ mà thôi. Chúng tu sĩ bắt đầu ở mấy chục vạn dặm Thanh Thành Sơn mạch tìm kiếm, thần niệm không ngừng tại các nơi tạo động, mỗi cái sơn phong mơ hồ nhưng thấy bóng người lắc lư. Lệnh Hồ một đường đạp kiếm phi hành, cũng một đường nhìn thấy từng lớp các lớn tu tiên môn phái tu sĩ bận rộn tìm kiếm lấy các nơi đỉnh núi, quả thực có thể nói đào ba thước đất, sợ là liền chuột đất đều có thể lật tìm ra. Chí linh chi vật lực hấp dẫn, bởi vậy không phải bàn cãi. Cái này từng lớp tu sĩ bên trong, Lệnh Hồ còn phát hiện thật nhiều cái Hoa Nghiêm Tông đệ tử, trong đó có đệ tử đời thứ nhất Hà Thái Hư cầm đầu xuất linh 20 cái đời thứ 3 kết đan hậu kỳ cùng đời thứ 4 kết đan trung kỳ đệ tử tạo thành đội ngũ, cái này trong đệ tử đời thứ 4, cùng Lệnh Hồ có Khúc Mắc Yên Hà Lục Kiếm cùng Chu Tử Tinh Thình Lình ở trong đó. Bất quá Lệnh Hồ phát hiện bọn hắn ngược lại là không có phát hiện Lệnh Hồ, không phải, không thiếu được lại muốn phát sinh vài việc gì đó tới. Tại Lệnh Hồ áp chế tu vi, một lòng tìm kiếm ngũ hành tuyệt mạch thời điểm, thời gian như nước xuyên qua, đảo mắt rời đi Hoa Nghiêm Tông đã là dòng dã 10 năm. 10 năm ở giữa, Hoa Nghiêm Tông không có gì thay đổi, nhưng đối với một đời mới siêu cấp thiên tài, đệ nhất đại sư huynh Lý Thiên Mạc tới nói, biến hóa của hắn lại là lòng trời lở đất. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, Lý Thiên Mạc liền từ nguyên anh kỳ tu vi, trưởng thành đến phân thần sơ kỳ, hoàn toàn phá vỡ tu tiên giới ghi chép. 10 năm vượt qua dòng dã 9 cái cảnh giới, lúc này cỡ nào được trời ưu ái. Ngưng kết kim thân Phật anh, có được Phật duyên Lý Thiên Mạc, không thẹn vì thiên chi tiêu tử. Lý Thiên Mạc đời thứ nhất sư huynh địa vị vẹn vẹn treo 3 năm tên tuổi, đã đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào xuất khiếu kỳ, đi đại sư huynh địa vị, trở thành nội đường đệ tử tinh anh không nghĩ, lại bất quá mấy năm, Lý Thiên Mạc lại lần nữa lớn đột phá, thành làm một cái tu vi cảnh giới đều vì phân thần sơ kỳ không phong trưởng lão. Hợp lại, vừa vặn 10 năm, nếu như từ Lý Thiên Mạc ngày đầu tiên nhập Hoa Nghiêm Tông tu tiên ngày tính lên, hắn tu tiên thời gian lại vẫn chưa tới 20 năm, cũng đã là một cái phân thần sơ kỳ tu sĩ cấp cao. Siêu cấp thiên tài kinh người tư chất, khiến người trách thán. Lúc này, Hoa Nghiêm Tông Ngọc Nữ Phong Phi thăng đài, tiểu sư muội Phong Vũ Nhược sùng bái nhìn xem một bộ bạch y tung bay, ào ào xuất trần, khí chất như tiên Lý Thiên Mạc, yên lặng xuất thần. Phi thăng đài chỉ có Lý Thiên Mạc cùng Phong Vũ Nhược hai người xuất hiện tại phi thăng đài, tự nhiên không có khả năng cùng phi thăng có quan hệ gì, mà là đến du lãm khối này Hoa Nghiêm Tông chúng tu sĩ trong lòng thánh địa. Chắp hai tay sau lưng, xem phi thăng đài thắng cảnh, Lý Thiên Mạc đống nhiên thở dài một hơi, xuất trần dáng người, sát na lại có chút tịch liêu cô đơn. Thiên Mạc sư đệ, làm sao rồi? Phong Vũ Nhược hành lang Lý Thiên Mạc bên người, quên lấy gò má của hắn, hỏi. Lý Thiên Mạc tu vi bây giờ đã là không phong trưởng lao thân phận, nhưng Phong Vũ Nhược y nguyên quen thuộc gọi hắn sư đệ, mà Lý Thiên Mạc cũng đồng dạng quen thuộc gọi Phong Vũ Nhược, Nạp Lan Bạch Tỷ là sư tỷ. Nạp Lan sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện, cũng đã có một năm đi. Lý Thiên Mạc miệng bên trong hỏi, trong lòng lại tại mình trả lời, một năm lại nửa tháng. Phong Vũ Nhược biểu lộ sát na cũng có chút tạm đạm, đúng vậy à, Nạp Lan sư tỷ ra ngoài lịch luyện, có một năm, lệnh hồ sư huynh rời đi tông môn cũng đều có 10 năm, thời gian trôi qua thật nhanh à, liền Thiên Mạc sư đệ, bây giờ đều trở thành không phong dài già rồi. Cuối cùng nói lên Lý Thiên Mạc trở thành không phong trưởng lão một chuyện, Phong Vũ Nhược lại lập tức vui vẻ. 10 năm này ở giữa, Phong Vũ Nhược tu vi cũng có tiến bộ, bất quá, chỉ là từ nguyên anh trung kỳ tấn thăng đến hậu kỳ mà thôi. Cùng Lý Thiên Mạc bực này siêu cấp thiên tài, tự nhiên không thể sánh bằng, nhưng cùng tu sĩ khác so sánh với, 10 năm có thể từ nguyên anh trung kỳ tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ, tư chất đã coi như là phi thường ưu tú. Rất nhiều tu sĩ tại nguyên anh kỳ về sau, muốn tiến giai một cảnh giới, có thể muốn hao phí 100 năm thậm chí trên 100 năm thời gian mới được. Lý Thiên Mạc mỉm cười, lại là không tốt nói với Phong Vũ Nhược ra chân tướng. Trên thực tế, Lý Thiên Mạc mặc dù là cái siêu cấp thiên tài, nhưng tu tiên càng đến hậu kỳ thì càng khó tiến đến giai, thời gian 10 năm, nếu như bằng chính Lý Thiên Mạc người thiên phú yên lặng tu luyện, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới phân thần sơ kỳ, tối đa cũng liền xuất khiếu sơ kỳ thôi. Sở dĩ thời gian 10 năm tấn thăng làm phân thần sơ kỳ, lại là phía sau có độ kiếp kỳ lão tổ tông trợ giúp nguyên nhân, mà lại trợ giúp Lý Thiên Mạc còn không chỉ là một người độ kiếp kỳ lão tổ tông, mà lại cũng không chỉ là Hoa Nghiêm Tông lão tổ tông, còn có hơn 20 cái không thuộc về Hoa Nghiêm Tông độ kiếp kỳ cường giả. Lý Thiên Mạc có thể nói là ăn linh đan rượu dược, cùng tại những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật hùng hậu chân nguyên linh lực thôi phát hạ phi tốc tiến giai trưởng thành. Cũng may độ kiếp kỳ cường giả xác thực không thẹn vì quái vật xưng hào, huống hồ còn không chỉ là một người độ kiếp kỳ quái vật trợ giúp, cho nên mặc dù tu vi cùng cảnh giới tiến giai phi tốc, lại là đánh đâm đến vô cùng kiên cố, căn cơ càng là thâm hậu vững chắc vô cùng. Lý Thiên Mạc không biết vì sao nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão tổ tông cấp nhân vật coi trọng hắn, trợ giúp hắn, nhưng là coi như hắn muốn cự tuyệt cũng làm không được, chỉ có thể tiếp nhận. Mà lại lão tổ tông cấp cường giả trợ giúp hắn tăng cao tu vi cảnh giới một chuyện, cũng chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng, tuyệt không thể để ngoại giới biết được. Lý Thiên Mạc mỉm cười, đúng vậy à, Nạp Lan sư tỷ cùng lệnh hồ sư huynh đều đã đi ra ngoài lịch luyện, bây giờ cũng đến Thiên Mạc đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, luôn luôn đóng cửa tiềm tu, cũng không phải chân chính tu tiên đại đạo, hay là nên thể nghiệm thế tục, lịch luyện tâm cảnh mới là tu tiên chính đạo. Phong Vũ Nhược vui vẻ nói, quá tốt rồi, nếu không phải muốn chờ ngươi, ta đã sớm theo Nạp Lan sư tỷ ra ngoài đùa giỡn một chút đi, ngươi bây giờ rốt cục nghĩ đến ra ngoài du lịch, thật sự quá tốt rồi. Lý Thiên Mạc nội tâm cười khổ, Phong Vũ Nhược đối với hắn một phen tâm tư, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, làm sao, hắn lại đối Nạp Lan Bạch Tỷ tình hữu độc trùng, nhưng mà, thiên ý trêu người, Nạp Lan Bạch Tỷ lại tâm hệ lệnh hồ lại yêu thích Phong Vũ Nhược, bốn người lại tạo thành như thế một cái liên hoàn tình kiếp, lại không biết cuối cùng ai mới có thể khám phá từ tình này kiếp chung giải thoát. Rõ ràng nhất bốn tâm ý người, chỉ có Lý Thiên Mạc cái này thiên chi tiêu tử. Nạp Lan Bạch Tỷ biết lệnh hồ thích tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, biết Phong Vũ Nhược thích Lý Thiên Mạc, nhưng lại không biết Lý Thiên Mạc thích người là chính mình. Lệnh hồ biết tiểu sư muội Phong Vũ Nhược lại thích Lý Thiên Mạc, nhưng lại không biết Nạp Lan Bạch Tỷ thích chính mình. Mà Phong Vũ Nhược lại chỉ biết mình tâm ý, cái khác tâm tư người lại là một chút cũng không nhìn ra, hoàn toàn không biết. Đây cũng là bởi vì Lý Thiên Mạc cùng Nạp Lan Bạch Tỷ đều là loại kia không dễ dàng bộc lộ mình chân thực tình cảm cái chủng loại kia người, quen thuộc đem tình cảm thật sâu giấu ở đáy lòng. Nạp Lan Bạch Tỷ quyết định ra ngoài lịch luyện, lại là rốt cục hạ quyết tâm, muốn mặt đối với mình chân thực tình cảm, cho nên liền lấy lịch luyện vì lấy cớ, ra ngoài tìm lệnh hồ. Về phần Lý Thiên Mạc, bởi vì tu vi cùng cảnh giới đều tăng lên quá nhanh, ngược lại là thật đến cần đi ra ngoài lịch luyện, tôi luyện tâm cảnh thời điểm. Lý Thiên Mạc cười khổ, hắn biết Phong Vũ Nhược thích mình, nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt. Phong Vũ Nhược xác thực rất làm người khác ưa thích, hoạt bát đáng yêu, ngay thẳng sáng sủa, là loại kia có tâm sự gì đều biểu hiện tại trên mặt, không có cái gì tâm cơ, tính cách đơn thuần nữ hài tử. Cô gái như vậy, Lý Thiên Mạc sao nhẫn tổn thương nàng? Phi thăng đài kỳ thật cũng không có gì đáng xem, chỉ là ngọc nữ phong đỉnh bên trên mở ra đến một chỗ bình đài mà thôi, hai người cũng không có ngốc bao lâu, liền lái phi kiếm về Thiên Hải Các, hướng trưởng giáo Phong Thái Sung, xin chỉ thị đi ra ngoài lịch luyện sự tình. Lý Thiên Mạc sự tình, tự nhiên rất nhanh liền thu hoạch được phê chuẩn. Quá tốt rồi, hy vọng chúng ta đi ra bên ngoài thời điểm, có thể mau chóng đụng phải lệnh hồ sư huynh cùng Nạp Lan sư tỷ, mọi người cùng nhau lịch luyện, vậy liền quá tốt rồi, đã 10 năm, không biết Lệnh Hồ sư huynh hiện tại là tu vi gì cảnh giới rồi.
Thiên Mạc sư đệ, ngươi đã phân thần sơ kỳ, nhất định so Lệnh Hồ sư huynh lợi hại.
Phong Vũ Nhược nhảy cẫng hoan hô.
Lý Thiên Mạc nhàn nhạt mỉm cười, 10 năm trước, Lệnh Hồ võ tu lực lượng mặc dù mạnh, liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ, nhưng hắn lại có lòng tin, 10 năm sau hiện tại, phân thần sơ kỳ mình nhất định so với đối phương mạnh. Cái này không chỉ là tu vi chênh lệch về cảnh giới, còn có Lý Thiên Mạc 10 năm này đối thần thông thuật pháp tu luyện cùng lĩnh ngộ, đương nhiên, còn có pháp bảo ứng dụng.
Nâng lên pháp bảo, Lý Thiên Mạc từ trước đến nay bình ổn tâm cũng không khỏi có chút cuồng nhiệt. Ở trong cơ thể hắn đan điền tử phủ, kim thân Phật anh kim quang sáng lạ, Phật anh đỉnh đầu, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một thanh phong lôi phiến, phiến bên trên thì là một giờ hình pháp bảo, hai cái này pháp bảo đều là tu tiên giới lừng lẫy nổi danh linh khí cấp bậc của bảo.
Phong lôi phiến, tiến công hình linh khí cấp pháp bảo, nhất phiến thành phong, nhị phiến thành lôi, ba phiến phong lôi đại tác.
Vành sơn trung, công phòng nhất thể linh khí cấp bậc pháp bảo, một khi tế ra, công nhưng đánh nát sơn phòng, phòng cũng có thể chống cự một tòa cùng loại sơn phong lực lượng.
Cái này hai kiện linh khí của bảo, bên trong đều có ba lớp cấm chế, cần đi qua hoàn toàn tế luyện mới có thể chân chính tại pháp bảo bên trong khắc sâu vào thần thức.
Thu ở thể nội,
giống pháp khí, bảo khí, cùng thượng phẩm linh khí trở xuống pháp bảo, đều là không có cấm chế, liền xem như thượng phẩm linh khí, bình thường cũng chỉ có một trọng cấm chế mà thôi, có ba lớp cấm chế pháp bảo, tại tu tiên giới đã coi như là khó lường pháp bảo.
Độ kiếp kỳ cường giả xuất thủ, đương nhiên không có thứ phẩm, đưa ra pháp bảo đều là linh khí cấp bậc.
Có cái này hai kiện linh khí của bảo, Lý Thiên Mạc đối mặt hợp thể kỳ tu sĩ, cũng có thể đứng ở bất bại.
Chính là ý thức được pháp bảo cho tu sĩ mang đến cường đại công dụng, Lý Thiên Mạc bất chi bất giác đối pháp bảo, sinh ra một loại cuồng nhiệt tâm lý.
Chương 34, Nạp Lan.
Thanh Thành Sơn mạch có quốc danh Quỳnh, chính là Hoa Nam Châu lục đại quốc gia một trong, Quỳnh quốc ở vào Thanh Thành Sơn mạch tây nam bộ phương viên 5 vạn dặm mộ sắc quần phong bên trong, có sơn thành 9981 tòa, quốc đô Vương Thành ở vào quần phong vờn quanh ở giữa nhất khu vực, cũng là hùng vĩ nhất trên một ngọn núi, Quỳnh quốc kiến quốc đã hơn 5000 năm, nguyên lai phong tên đã không thể thi, chỉ tên Quỳnh quốc.
Nạp Lan Bạch Đi lúc này thì đang ở Quỳnh quốc du lịch, mà mấy năm trước Chí Linh Chi Vật Phong Ba cũng bởi vì độ hư từ đầu đến cuối không lộ mảy may hành tích, mà dần dần lắng lại.
Mặc dù còn có tu sĩ chưa từ bỏ ý định, mấy năm qua không ngừng tìm kiếm, Vân Ngộng Sơn cũng từ đầu đến cuối có tu tiên môn phái đóng giữ, mấy năm qua này càng tạo thành một cái tu tiên giả giao dịch phiên chợ, hết sức náo nhiệt.
Nhưng nói tóm lại, hết thảy đều đã dần dần bình tĩnh, đương nhiên, tu tiên giới vụ trộm vẫn là thường có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh, chỉ là như vậy sự tình cũng sẽ không khiến cho quá lớn oanh động, nhiều nhất chỉ là tại một chút người biết chuyện phạm vi bên trong lưu truyền mà thôi.
Nạp Lan Bạch Đi không biết đến tột cùng như thế nào mới có thể tìm được Lệnh Hồ, chỉ có thể ôm, hai người nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau tâm lý, chẳng có mục đích tại các nơi du lịch.
Lần này, Nạp Lan Bạch Đi sở dĩ sẽ xuất hiện tại Quỳnh Quốc Vương Thành, thì là bởi vì, Quỳnh Quốc Bạn Tiên Ngai Thị, lập tức liền muốn cử hành một lần cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội.
Trên cơ bản, phàm nhân quốc gia là không có tư cách tổ chức tu tiên giả giao dịch hội, bất quá kia là chỉ tiểu quốc, lục đại quốc gia lại là ngoại trừ, lục đại quốc gia, mỗi quốc gia phía sau đều có tu tiên đại phái cái bóng.
Lục đại quốc gia một trong, liền Thanh Thành Sơn mạch Quỳnh Quốc, phía sau đài liền phái Thanh Thành cùng Chân Võ Đạo cùng Ngọc Thanh Quan ba cái tu tiên môn phái.
Thứ hai là Cực Lạc Sơn mạch Tân Quốc, hậu trường tự nhiên là thập đại tu tiên môn phái đứng hàng đệ nhất Cực Lạc Cung.
Chi ba là nằm ở dãy núi Côn Luân, Đại Kiến Quốc, hậu trường thì là Côn Luân Kiếm Tông cùng Tố Nữ Tông.
Chi bốn là nằm ở Thọ Sơn Sơn mạch Đại Thọ Quốc, hậu trường Nguyên Ma Giáo.
Chi năm là nằm ở Hoàn Hình Sơn dãy núi Sở Quốc, hậu trường thì là Hoa Nghiêm Tông cùng Tán Tu Liên Minh.
Chi sáu là nằm ở Tây Thổ dãy núi Co Tăng Quốc, hậu trường liền Tây Tuyền Tự.
Cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội, cách mỗi 6 năm, từ lục đại quốc gia thay phiên tổ chức, lần này vừa vặn đến phiên Quỳnh Quốc.
Tại cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội bên trên, thứ gì đều có thể sẽ có, pháp bảo, tu tiên công pháp, luyện khí tài liệu luyện đan, thiên tài địa bảo vân vân.
Mà giao dịch vật, bình thường đều là lấy thượng phẩm linh thạch kết toán.
Tỷ như, nào đó cái tu sĩ nhìn chúng nào đó dạng pháp bảo, nhưng là trên thân linh thạch lại không đủ, không sao, tại giao dịch hội bên trên, có ước định chỗ cùng hối đoái chỗ, có thể cầm trên người mình thứ nào đó, tiến hành ước định, hối đoái thành linh thạch.
Đại quốc bạn tiên ngai thị cùng tiểu quốc bạn tiên ngai thị, mặc kệ là quy mô, vẫn là phương diện khác, tự nhiên đều rất là khác biệt.
Nơi này mỗi cái cửa hàng người quản lý đều là tu tiên giả, mà phi phàm người.
Quỳnh Quốc Sơn thành phương viên trên dưới hơn 3000 dặm, càng là tại đỉnh một bên khác một cái ngọn núi, mở ra một cái cơ hồ có một nửa hoàng cung lớn nhỏ bạn tiên ngai thị.
Hẹn ba cao trăm trượng bạn tiên ngai thị, không có bất kỳ cái gì con đường có thể đi, thậm chí leo lên, chỉ có tu tiên giả mới có thể bay đi lên, nơi này là phàm nhân cấm khu.
Cái này cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội sẽ mở ra dòng dã một tháng, cho nên các nơi muốn đào bảo tu tiên giả đều có cơ hội cùng đầy đủ thời gian chạy đến tham dự cái này 6 năm một lần giao dịch thịnh hội.
Vốn là phồn hoa Quỳnh Quốc, bây giờ càng là lộ ra một mảnh phồn bình cảnh tượng. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy được đạp trên phi kiếm phi hành cá nhân tu sĩ, hoặc đồng thời gánh chịu lấy nhiều vị tu sĩ phi hành thuyền chờ phi hành pháp khí lui tới, toàn bộ bầu trời lộ ra khí tượng phi phàm.
Bạn tiên ngai thị có 7 đầu thương nghiệp đường phố, theo thứ tự là tài liệu luyện đan một con đường, vật liệu luyện khí một con đường, pháp bảo một đầu tiếp, đan dược một con đường, công pháp một con đường, ẩm thực một con đường, dừng chân một con đường, 7 đầu đường phố bao gồm hết thảy.
Ngoại trừ 7 đầu thương nghiệp đường phố bên ngoài, chính là một cái rộng lớn quảng trường. Cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội liền thiết lập ở cái này rộng lớn trên quảng trường. Trên quảng trường có một loạt biểu hiện gia tủ, các loại muốn giao dịch vật phẩm đều đã bày ra tại biểu hiện gia cửa hàng, mỗi cái biểu hiện gia tủ đều có cỡ nhỏ trận pháp phòng hộ, biểu hiện gia tủ vật phẩm bên trong bên cạnh, ngoại trừ biểu thị lấy cụ thể giao dịch kim ngoài định mức, còn có hạng này vật phẩm kỹ càng giới thiệu. Nếu là thành phẩm đan dược hoặc pháp khí, sẽ còn chú bên trên luyện đan sư hoặc luyện khí sư tục danh. Giờ phút này, đã là cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội ngày thứ 3, toàn bộ bạn tiên nhai thị quảng trường, tu sĩ biển người phun trào, từng cái đều là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, đương nhiên cũng có vẻ mặt cầu xin, biểu lộ phiền muộn xoắn xuýt tu sĩ. Mà những tu sĩ này, đều là những cái kia đem vật phẩm của mình ước định hối đoái thành linh thạch về sau, lại phát hiện vật phẩm của mình được bày tại vật phẩm cửa hàng, hơn nữa còn bị tu sĩ khác giá cao mua đi, cảm thấy mình ăn thua thiệt mà người. Đương nhiên, ngoại trừ quảng trường giao dịch hội bên ngoài, còn sẽ có cuối cùng 10 ngày đấu giá hội, bình thường, chân quý nhất vật phẩm đều sẽ tập trung trên đấu giá hội. Nạp Lan Bạch Tỷ cũng trên quảng trường đi dạo, nhưng lực chú ý của nàng cũng không thế nào thả ở chung quanh biểu hiện ra cửa hàng, ngược lại là tại biển người phun trào trong đám người, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện người yêu thân ảnh. Lệnh Hồ Sư Minh, 10 năm này, ngươi còn tốt chứ? Sẽ xuất hiện sao? Phải chăng có ngẫu nhiên nghĩ đến ta? Nạp Lan Bạch Tỷ có chút thần thương. Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc khó tin tại vang lên bên tai. Nạp Lan sư muội, không nghĩ tới lại ở đây gặp được ngươi. Nạp Lan Bạch Tỷ thần thương biểu lộ đống nhiên thu liễm, khôi phục dị vãng trầm tĩnh thanh nhã. Nguyên lai là Hà sư huynh. Nạp Lan Bạch Tỷ cười nhạt một tiếng. Người tới chính là tại Lý Thiên Mạc sau khi tấn cấp, lại trở thành Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại sư huynh Hà Thái Hư. Hà Thái Hư phong thần tuấn lãng, chính là ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, hiển nhiên thâm thụ sư tôn của hắn Tiểu Sung ảnh hưởng, về phần đồng môn sư đệ Âm Cửu Trọng, càng là trực tiếp đem hung ác nham hiểm treo ở trên mặt. Nhìn thấy Nạp Lan Bạch Tỷ, Hà Thái Hư trong mắt tỏa ánh sáng, trong mắt chạy qua một sợi thần thái khác thường. Hà huynh, vị tiên tử này là? Một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên mà hỏi thăm. Nạp Lan Bạch Tỷ ngước mắt nhìn lại, đã thấy Hà Thái Hư bên cạnh, một cái so với hắn càng thêm xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi chính mỉm cười mà trông. Hà Thái Hư phảng phất vừa định lên, vội nói, "Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta Hoa Nghiêm Tông đời thứ nhất sư muội, Nạp Lan Bạch Tỷ, Nạp Lan sư muội, vị này là Côn Luân Kiếm Tông đệ nhất đại sư huynh Mộ Dung Thiên Nhất." Gặp qua Mộ Dung sư huynh, Nạp Lan Bạch Tỷ đành phải hành lễ nói, "Nạp Lan sư muội khách khí, có thể tại giao dịch này sẽ lên xảo ngộ Nạp Lan sư muội, kiến thức Nạp Lan sư muội tiên tử phong thái." Mộ Dung cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mộ Dung Thiên Nhất mỉm cười nói, không biết Nạp Lan sư muội có hay không nhìn bên trong bảo vật gì. Tại hạ đi mua lại, đưa cho Nạp Lan sư muội làm lễ gặp mặt, như thế nào? Nạp Lan Bạch Tỷ thản nhiên nói, tạ ơn Mộ Dung sư huynh hảo ý, Nạp Lan không cần, tạ ơn. Đối Hà Thái Hư nói, Nạp Lan còn có việc, Hà sư huynh, Mộ Dung sư huynh, cáo tử. Nạp Lan sư muội không biết có chuyện gì quan trọng, nói không chừng tại hạ giúp được một tay cũng không nhất định. Mộ Dung Thiên Nhất hiển nhiên đối Nạp Lan Bạch Tỷ động tâm, không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ lỡ trước mắt cái này thanh nhã xuất trần nhân gian tiết tử. Nạp Lan Bạch Tỷ vốn không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, bởi vì Hà Thái Hư cùng Mộ Dung Thiên Nhất ánh mắt để nàng cảm thấy rất không thoải mái, rất chán ghét, lại nghĩ sao không hướng bọn hắn thám thính một chút Lệnh Hồ sư huynh tin tức, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì cũng không nhất định. Dù sao cũng chỉ là nói nhiều một câu mà thôi. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Bạch Tỷ không khỏi dừng bước lại, hỏi, không biết Mộ Dung sư huynh có hay không nhìn thấy một có một thanh so với người còn cao cự kiếm tu sĩ? Hắn là ta Hoa Nghiêm Tông một sư huynh. Hà Thái Hư sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt càng lộ vẻ hung ác nham hiểm. Nạp Lan sư muội không phải là đang tìm kiếm Lệnh Hồ sư đệ hạ lạc? Nạp Lan Bạch Tỷ nhẹ gật đầu, đã quyết định muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình, nàng cũng liền không nghĩ tại che che lấp lấp cái gì. Mộ Dung Thiên Nhất sờ lên cằm, trầm âm, gánh vác cự kiếm tu sĩ. Nạp Lan Bạch Tỷ chờ mong nhìn xem Mộ Dung Thiên Nhất.